Chương 112, có loại đem người kêu đi ra xem xét. Chương 112, có loại đem người kêu đi ra xem xét. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ma tông tứ thiên tôn trăm miệng một lời, đại lục này trên năng lực duy nhất một lần xuất ra trên trăm tên độ kiếp kỳ cao thủ, tuyệt đối không thể nào vượt qua một tay số lượng, với lại loại đó thế lực thì tuyệt đối sẽ không để ý này nhỏ nhỏ di lạc chiến cảnh. Mặc dù Ma Thanh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại là mười phần căng thẳng. Lẽ nào là Trung Châu mấy cái kia thế lực lớn phát hiện di lạc chiến cảnh trong bí mật? Đúng lúc này lại lắc đầu phủ định rồi ý nghĩ trong lòng. Nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ bọn họ liền tiến vào di lạc chiến cảnh cơ hội đều không có. Huyết Hà, ta biết ngươi cũng vậy vì bảo hộ mấy vị kia nữ tử, như vậy đi, ngươi nếu là chỉ đem nàng nhóm rời khỏi, ta bảo đảm sẽ không làm khó các ngươi. Ma Thanh do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là quyết định lui lại một bước, hắn cũng không muốn tự dưng chọc Huyết Hà như thế cái thai tình. Có thể Huyết Hà vẫn không có nhượng bộ ý nghĩa, còn đang ở hai bàn tay đó ôm ngực, vẻ mặt ngoạn vị nhi nhìn bọn hắn. Ma Hải cũng là tiến lên, cầm trong tay binh nhận chấn động, lạnh giọng nói ra, Huyết Hà, ta biết ngươi tu vi tinh xảo, tháng qua huynh đệ chúng ta bốn người bất kỳ một cái nào, nhưng mà chúng ta nếu là phân ra hai người đem ngươi ngăn chặn, kia ba tên nữ tử một cũng chạy không được. Ngay tại hai bên rằng co thời khắc, Ma Tông thiếu chủ Ma Long Tử lại là dễ dụa nhảy ra đây. Hắn khẳng định là đang hư trương thanh thế, có loại đem người kêu đi ra xem xét. Ta còn cũng không tin tại đây đông vực còn có người so với ta Ma Tông mạnh. Ma Long Tử đã vừa mới bị đánh mất trí, hắn có thể không nghĩ như thế tùy tiện liền bỏ qua hồ ly đám người, đặc biệt tên kia gọi Thủy Hàn Nguyệt nữ tử, lại đem cổ của hắn cũng cho đánh hết rồi. Lúc này, Huyết Hà quay đầu lại nhìn qua hồ ly đám người phương hướng, nói ra: "Tiểu cô nãi nãi nhóm, nhìn tới ta một không được à, nếu không đem tất cả băng đều gọi đi ra rồi hả, cũng không thể chỉ làm cho ta một củi bắp nhất xuất được đi." được rồi, vậy liền đều đi ra đi." Thủy Hàn Nguyệt khoát khoát tay, sảng khoái đáp ứng xuống, kỳ thực nàng thì thật muốn xem xét những thứ này tiên bảo hộ nàng nhóm đến tột cùng có bao nhiêu người. Đúng vậy, cái kia tên là Huyết Hà đại hán sắc mặt vui mừng, lên tiếng hô: "Các minh đệ, đều đi ra làm việc đi, khắc cất." Vừa dứt lời, trên trận người liền bắt đầu lục tục nhiều hơn. Có từ trên cao lướt xuống, có theo vách đá bên trong chui ra, có từ dưới đất xuất hiện. Thậm chí còn có trực tiếp theo những kia mở ra được tiên nhân chủng bên trong bò lên ra đây, cũng không biết là lúc nào vào trong. Theo bên này nhân số dần dần tăng nhiều, Ma Tông tứ thiên tôn trên mặt nét mặt cũng biến thành bắt đầu bặm mẻo. Đối phương đây cũng không phải là người đơn thuần mấy lần nhiều, cái đỉnh cái đều là tuyệt đỉnh tu giả, với lại dường như từng cái cũng đây vừa mới xuất hiện Huyết Hà còn mạnh hơn. Thậm chí còn có mấy cái rõ ràng đã vượt qua tam tam tiểu kiếp, này đều nhanh gặp phải nhà mình tông chủ rồi. Ma Thanh đám người trong lòng là một vạn cái hối hận a, từng cái cũng muốn đem nhà mình thiếu chủ tươi sống bóp chết. Ngươi nói ngươi miệng tiện cái gì nha? Còn để người ta kêu đi ra xem xét. Như thế rất tốt, người của đối phương vẫn thật là đều đi ra rồi, có bản lĩnh ngươi tự mình giải quyết. Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Đao môn nhóm thế lực cùng với một đám tán tu trên mặt nét mặt đồng dạng đặc sắc tới cực điểm. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái nào ra à, vừa mới còn đang ở cầu nguyện năng lực tại Ma Tông trong tay chết thống khoái một chút, nhưng bây giờ sao ngược lại bắt đầu thay Ma Tông lo lắng. Có thể kêu ba tên nữ tử đến tuột cùng là ai, phía sau tại sao có thể có khủng bố như thế thế lực. May mắn thực lực mình yếu kém, không có thấy sắc khởi ý, nếu không thì đối phương những người này, dọa đều bị hủ chết. Ôi, lại có nhiều người như vậy. Thủy Hàn Nguyệt không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Đối với nàng loại biểu hiện này, ở đây một đám tu giả, người người đều là cho nàng một cái liếc mắt. Tiểu cô nãi nãi, chính ngươi kêu đi ra người, lại cũng không biết có bao nhiêu cái, thật đúng là hạn hạn chết, đúng lục chết á, thiên đạo bất công á, thiên vũ giới thiên đạo, ta cái nào bất công. Cũng là chỗ kia không thuộc quyền quản lý của ta, bằng không tin hay không kia tiểu cô nãi nãi một câu đem ta thì gọi lên rồi. Huyết Hà, thì mấy cái này rắc rưởi, chính ngươi thu thập chẳng phải xong rồi, còn cần phải bảo chúng ta ra đây. Đúng thế, chúng ta những người này số lượng cũng vượt qua bọn hắn tổng cộng rồi, điểm cũng điểm không đến. Ta nói mấy ca, chúng ta muốn chút mặt được không? Vừa mới là cái nào đem ta từ trên trời đạp xuống tới, còn có hay không điểm tổ chất? Huyết Hà cũng là không cam lòng yếu thế, lên tiếng phản bác. Ta dẫm sao, ngươi có ý kiến? Ta đương nhiên. Làm Huyết Hà vừa quay đầu lại, trông thấy trước mặt cái đó tay cầm quạt xếp thư sinh trang phục người thanh niên lúc, đội vàng lại đem muốn thốt ra cho nuốt xuống, cười dạng dỡ nói: "Không có ý kiến, không có ý kiến, chỉ cần ngài chân không mệt là được." Đồng thời Huyết Hà cũng là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Cũng đừng nhìn xem người kia nhìn lên tới vẻn vẹn là người thanh niên bộ dáng, nhưng lại là thật sự vượt qua tam tam tiểu kiếp kinh khủng tồn tại. Cho dù tại tất cả đông bực đều là năng lực có tên tuổi, nếu là thật đắc tội hắn, chỉ sợ cũng chỉ có ba vị điện chủ còn có vài vị cô nãi nãi năng lực bảo vệ được hắn rồi. Mạnh lão, những người này thật rất mạnh sao? Ta sao một chút khí tức cũng không cảm giác được. Chu Linh Nhi nét mặt ngốc trệ, dường như vẫn còn có chút không thể tin được. Phải hình dung như thế nào đấy? Mạnh lão nghĩ nửa ngày mới mở miệng nói: "Những người này yếu nhất thì đây Chu Hoàng Bệ Hạ mạnh." Chu Linh Nhi nhẫn nhịn hồi lâu mới kìm nén rồi hai chữ, hai cái cực kỳ không phù hợp hắn thân phận chữ. Cơ mở nở tôn tiểu không thì là có chút đắc chí, có một nhu bức sư phụ thật tốt. Hòa Tam, tốt cái rắm, tiểu tử ngươi cũng không phải vật gì tốt, lại còn muốn đem ta ném tới trong hắc vụ luyện nhất luyện, chờ ngươi tu luyện không sai biệt lắm cũng làm cho ngươi nhất đao thúc thúc dẫn ngươi đi đọc cái khẩu quyết. Được thôi, mấy ca. Ê, ca trên dưới 100 cái, chúng ta cũng đừng tại đây thấy, đều lên tay đi. Được rồi. Ngay sau đó là một hồi phanh 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 ba 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 tiếng vang. Tất cả mọi người cùng hẹn xong dường như cũng không có đụng tới linh lực, thì không vận dụng công pháp, càng không có sử dụng trong tay binh nhận. Từng cái trên đều là năm đấm, hai con chim còn có bàn chân lớn tử. một bên đánh lấy, còn có người lên tiếng cảm thán. Mẹ nó, hay là bắt nạt người thoải mái a. Cầm cố nhiều năm như vậy sát thủ, đều là lẻ loi một mình đối mặt tiên quân văn mã, không ngờ rằng thì có quang minh chính đại ẩu đả tiểu bằng hữu lúc, thật kích thích. Các minh đệ nhường cái chỗ ngồi, ta đạp hai cước. Vừa mới chia cho ngươi người kia đâu? Ta không biết a, thời gian một cái nháy mắt liền bị cướp đi. Ma tông tứ thiên tôn trong tu vi cao nhất ma thành, lúc này trạng thái còn tốt hơn một chút một ít. Chỉ gặp hắn dãy rủa lấy theo mọi người dưới lòng bàn chân chui ra ngoài, lớn tiếng la lên. Các vị đại nhân đừng đánh nữa, ta thì có tình báo phải bẩm báo. Thí thần điện một đám sát thủ sôi nổi dừng lại dưới chân động tác, nhìn về phía tam nữ đứng yên phương hướng. Thủy Hàn Nguyệt cười hắc hắc, lại lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Chúng ta không nghe. Tiếp theo, lại là vang lên trận trận phanh phanh âm thanh. DS, hôm nay tăng thêm, cho nên đổi mới chậm một chút điểm. Hắc hắc, chương 113, thích diệt môn ưu lương truyền thống chương 113, thích diệt môn ưu lương truyền thống giữa sân, yêu cảm giác tiết tấu cực mạnh lẻ xẻ âm thanh vẫn còn tiếp tục. Tuy nói tràn ngập trận trận bụi mù cản trở người vây xem mắt thường tầm mắt, nhưng mà kia một đám cường giả dưới chân ma tông một đoàn người kết cục có thể nghĩ. Trong đám người, không biết chỗ kia truyền đến một tiếng vang dội tiếng nuốt nước miếng phá vỡ lúc này yên tĩnh bầu không khí, bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Vê đút có vê đút, đây thật là dao kéo cái mông, mở con mắt. Này không phải đại chiến đấu giữa tu giả à, sao cùng du côn lưu manh ở giữa đánh nhau quần đầu cũng kém không nhiều. Cao nhân hành vi chúng ta tự nhiên không thể nào hiểu được. Này có cái gì tốt lý giải không được, này không hãy cùng người trong thành ăn quen rồi thì cá, ngược lại là cảm thấy trên núi rau dại hương một cái đạo lý à. Cũng thế. Thiên kiếm tông kia luôn luôn sắc mặt lạnh lùng kiếm tử, lúc này cũng là mở to hai mắt nhìn há to miệng, trên mặt nét mặt cực kỳ cổ quái. Nếu là chuyển cái đồng tính đứng ở trước người hắn, tám thành chính mình rồi sẽ chửi một câu, này ngu ngốc là ai à? Huyền Thiên Tông kia Giang Minh hiện tại thì đã hiểu rồi, vì sao trước khi đi thành trưởng lão sẽ dặn đi dặn lại, đi ra ngoài đụng phải cái kia tên là Hỏa Tam nhất định phải cẩn thận. Hắn người bên cạnh cũng phải nỗ lực giao hảo. Cuối cùng thành trưởng lão thậm chí hai tay túm cổ áo của hắn đến rồi câu kinh điện câu cửa miệng, còn có một việc. Tông chủ cửa tuyệt đối không nên nói cho cùng vị tiền bối kia có liên quan bất luận kẻ nào. Bây giờ nghĩ lại là sợ không cẩn thận dẫm vào ma tông vết xe đổ đi. Tê, thật thảm a, ngừng ngừng ngừng. Thủy Hàn Nguyệt hô to một tiếng. Tất cả mọi người ngừng một chút, xem xét có hay không có người sống, hỏi bọn họ một chút ma tông kia ẩn nấp sơn môn đến tuột cùng ở đâu. Được, này thật đúng là người một nhà. Nghe được mệnh lệnh, thí thần điện một đám thiên cấp sát thủ nhóm liền ngay lập tức ngừng dưới chân động tác. Có thể bụi mù tan hết sau mới phát hiện, cái nào còn có cái gì người sống, tăng tiên cốc kia một đoạn mặt đất cũng chỉnh tề cả giảm xuống hai thước có thừa. Ngay cả kia phụ cận mở ra chưa mở ra tiên nhân chủng cũng cho san bằng mà đi. Người khác mộ phần nhảy cổ, đám người này mộ phần nhảy là xẹp. Đến tột cùng là đạo đức tiêu vong, hay là đúng đạo nghĩa giang hồ coi thường, đoán chừng đám này sát thủ cũng sẽ không cho lời giải thích. Báo cáo tiểu cô nãi nãi, không có người sống. Thủy Hàn Nguyệt đôi mắt to sáng ngời lập tức thì mở đi rất nhiều. Được rồi, còn muốn nhìn đi chỗ đó trong truyền thuyết Ma Tông Sơn môn đi chơi một chút đấy. Nhìn Thủy Hàn Nguyệt cái này thất lạc dáng vẻ, Thủy Băng Nguyệt không khỏi che miệng khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, ngươi nha đầu này, tuổi cũng không nhỏ, lại còn nghịch ngợm như vậy, dứt khoát thì gọi ham chơi Hàn Nguyệt được. Hòa Tam, này làm sao nghe được có chút quen thuộc? Là huynh đệ liền đến chém ta. Tỷ tỷ, người ta chính là hơi thư giãn một tí nha. Thủy Hàn Nguyệt méo méo góc áo, có chút ngượng ngùng hồi đáp. Nghe xong lời này, ở đây còn may mắn còn sống sót một đám tu giả kém chút không có cùng nhau té xịu quá khứ. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Ngươi hơi thư giãn một tí liền đem người ta Ma Tông dường như một nửa tu giả đều tiêu diệt. Đây chính là Ma Tông, là đông bực thật sự đỉnh phong thế lực, theo một số phương diện mà nói thậm chí đây cùng cấp bậc Thiên Kiếm Tông còn cường đại hơn. Thì này còn hơi. Vậy nếu là nghiêm túc thư giãn một tí lại là hậu quả như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn tới cái đông bực thế lực đại tẩy bài? Lúc này, luôn luôn chưa từng nói chuyện hồ ly mở miệng nói, hai vị tỷ tỷ hay là không muốn xoắn xuýt kia Ma Tông sự tình, nếu cảm thấy không có chút giận, và chúng ta sau khi ra ngoài thì ngay lập tức tìm hiểu Ma Tông vị trí. Những người có mặt đều bị len lén khinh bỉ nhìn tam nữ một chút, trong lòng oán thầm không thôi. Cái gì gọi là không có chút giận? Ta nhìn xem các ngươi vài vị cô nãi nãi không phải cũng cười đến thật vui vẻ à, tìm lý do thì không mang theo như thế gượng ép. Tôn Tiểu Không yên lặng đứng ở một bên lên tiếng cảm thán, quả nhiên là người một nhà, ngay cả cái này thích diệt môn tói quen cũng không có sai biệt. Chẳng qua ánh mắt của hắn lại là trở nên càng thêm kiên định. Tất nhiên ta bái nhập sư phụ môn hạ, thì nhất định phải kế thừa lão nhân gia ông ta ưu lương truyền thống, đem diệt môn tiến hành tới cùng. Đại Chu hoàng triều trong trận doanh, Chu Linh Nhi thì là xa xa nhìn qua Tôn Tiểu Không bên này. Lúc này tâm tình của nàng càng là hơn phức tạp. Theo vừa mới gặp mặt thời xem thường chán ghét, càng về sau tán thành, lại đến có ấn tượng tốt. Nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút không xứng với hắn rồi. Người ta có một mạnh mẽ như vậy sư phụ, ngay cả tùy tùy tiện tiện phái ra một đám thuộc hạ, trong đó bất kỳ một cái nào đều muốn so với chính mình phụ hoàng còn cường đại hơn. Càng buồn cười hơn chính là mình đã từng còn muốn bái loại kia cấp độ đại tu người vi sư. Thật là có chút trò cười lớn nhất thiên hạ. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn lên tới dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không biết khi nào, Tô Tiểu Không lại chạy tới rồi Chu Linh Nhi bên cạnh. Không sao. Chu Linh Nhi nỗ lực gạt ra cái có chút khó coi nụ cười, mở miệng trả lời. Vậy là tốt rồi. Tôn Tiểu Không cười hắc hắc, nói: "Đi, Linh Nhi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút sư nương của ta sư cô." A. Còn không đợi Chu Linh Nhi có phản ứng, Tôn Tiểu Không đã đưa tay bắt lấy nàng thon thon tay ngọc, lôi kéo nàng đi vào hồ ly, Thủy Băng Nguyệt, Thủy Hàn Nguyệt tam nữ trước mặt. "Sư nương, sư cô, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là Linh Nhi, Đại Chu hoàng triều công chúa, cũng là ý trung nhân của ta, hắc hắc. Nhìn Tôn Tiểu Không cái này dáng vẻ hưng phấn, hồ ly không khỏi có chút buồn cười. Đây nhất định chính là Hỏa Tam đệ tử bất giả. Ngay cả này ra mặt dày cũng học được rồi. Nhớ ngày đó nàng cùng Hỏa Tam lần đầu tiên gặp mặt lúc, kia oan gia thế nhưng trực tiếp gọi nàng tức phụ như đấy. Tiểu tử ngươi có thể a, đủ trực tiếp, sư cô thưởng tức ngươi. Thủy Hàn Nguyệt đưa tay thì chiếu vào Tôn Tiểu Không bả vai hung hăng vỗ một cái. Chúng hắn trực tiếp chính là cái lão đạo. Tôn Tiểu Không không khỏi đưa tay vuốt vuốt mơ hồ làm đau đầu vai, trong lòng không khỏi đúng sư phụ cho bất diệt kim thân sản sinh mấy phần hoài nghi. Tiểu Không, lần đầu tiên gặp mặt, sư cô thì không có quá nhiều chuẩn bị, chỉ là tại đây di lạc chiến cảnh trong góp nhặt một ít binh nhận bảo vật cái gì ngươi xem một chút có yêu mến không có. Thủy Băng Nguyệt hơi cười một chút, lập tức ống tay áo vung lên. Chứa đựng trong càn khôn đại binh nhận liền toàn bộ hiện ra ở Tôn Tiểu Không trước mặt, trực tiếp chất thành cái núi nhỏ. Ta thì có, ta thì có. Thủy Hàn Nguyệt cũng là không cam lòng yếu thế đem vơ vét tiên tài địa bảo một mạch toàn bộ đổ ra. Đem Tôn Tiểu Không đều là chôn ở hạ biên. Các loại linh sâm bảo dược cái gì cần có đều có. Nhìn như thế số lượng binh nhận bảo dược, ở đây tất cả mọi người bao gồm Chu Linh Nhi ở bên trong đều là cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Tuy nói đại bộ phận phẩm giai năm cũng không tính là cao, nhưng mà thắng ở nhiều nha. Những thiên tài địa bảo này toàn bộ dùng tới, đoán chừng cũng có thể làm cho cái không lớn không nhỏ tông môn trực tiếp trên một cái cấp độ. Tôn Tiểu Không lại là dễ rủa lấy theo bảo dược trong thò đầu ra, phun ra trong miệng một quả không biết tên hình tròn quả, kinh ngạc hỏi: "Đây đều là cho ta sao?" Tam nữ đều là cười một tiếng, trong miệng một lời: "Đều cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí, ném đi đều được." Chương 114, lại tới cái hắc ma lão quỷ chương 114, lại tới cái hắc ma lão quỷ kia thật sự là quá tốt. Tôn Tiểu Không vụt một chút thì theo đống kia thiên tài địa bảo bên trong nhảy ra đây, thương phấn vây quanh quay vòng lên. Hay là sư nương sư cô đại khí, sư phụ thời gian dài như vậy mới cho ta mấy bản công pháp mà thôi. Cái này khiến luôn luôn bí mật quan sát Hỏa Tam kem chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Cái gì gọi là mới cho mấy bản công pháp? Đây chính là đứng đầu nhất công pháp, hay là lao tử cải tiến qua, liền xem như năm đó con khỉ kia thì không có ngươi mạnh. Với lại sư phụ cho công pháp còn có đặc thù công năng chờ đợi ngươi đi khai phát được rồi. Chu Linh Nhi ở một bên nhìn trước mắt kia hai đống. Nàng vẫn thật là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật cùng thiên tài địa bảo, nay chỉ sợ đều có thể cùng nhà mình Đại Chu hoàng triều quốc khố tương để tịnh luận đi. Đoán chừng Tôn Tiểu Không sư nương sư cô đã đem cái này đã không có nhiều tài nguyên di lạc chiến cảnh lật ra một lần. Linh Nhi, ngươi có càn khôn đại sao? Chu Linh Nhi vô thức trả lời. Có. Tiếp lấy liền từ bên hông đem chính mình càn khôn đại mở xuống dưới, đưa tới. Kia cho ta mượn dùng một chút. Tôn Tiểu Không không chút khách khí thì bắt tới, tiện thể còn thần bí hướng về phía Chu Linh Nhi trừng mắt nhìn. Khoảng bận rộn rồi gần nửa canh giờ, Tôn Tiểu Không mới đầu đầy mồ hôi đem kia hai đại đống phân loại cất vào đi. Sau đó cười hì hì hướng Chu Linh Nhi phương hướng đưa tới. Tốt, bây giờ trả lại ngươi. A. Chu Linh Nhi có chút ngượng, cũng không có đưa tay đón. Nàng cảm giác chính mình đầu góc có chút không đủ dùng rồi. Tôn Tiểu Không vừa mới cho mượn chính mình càn khôn đại, mang mang tươi sống đem kia hai đại đống bảo vật đặt đi vào, sau đó lại còn cho mình, đây là cái gì làm việc? Chu Linh Nhi lại ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Tiểu Không kia lộ ra thông minh lại kiên định ánh mắt, vẫn là có chút chần chờ. Hay là hắn bên người Mạnh Lao dẫn đầu phản hồi đi qua? Công chúa điện hạ, đây là tương lai phỏ mã ra cho ngài món quà, ngài thì thu cất đi. Nay vội vàng không kịp chuẩn bị đổi giọng kém chút chuẩn tất cả mọi người eo. Chu Linh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, hai cánh tay càng không ngừng tại khuấy động lấy góc áo của mình. Mạnh Lão, ngươi đang nói cái gì a? Mạnh Lão lại không để ý đến nhà mình công chúa nhăn nhó dáng vẻ, mà là trực tiếp đưa tay theo Tôn Tiểu Không trong tay đem càn khôn đại nhận lấy. Phò mã ra, công chúa điện hạ cơ thể dễ hỏng, này công việc bẩn thỉu việc cực nhọc hay là do lão thân làm thay đi. Hảo gia hỏa, ngay cả tương lai này hai chữ cũng không cần à, thực sự là người càng lão, da mặt càng dày. Đoán chừng Mạnh Lão da mặt này đều nhanh theo kịp Đại Chu hoàng triều tưởng thành quẹo cua đi. Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Nam Môn, Thiên Linh hoàng triều một đám uy tín lâu năm tu giả, một bên trông mà thèm nuốt nước miếng, một bên âm thầm cảm thán thiên đạo bất công. Vì sao nhà mình thiếu chủ hắn thực sự không phải nữ tử chi thân đấy? Như thế một bao lớn bảo vật mang về, đoán chừng cũng sẽ dính không ít quan đi. Mặc dù đại bộ phận phẩm giai cũng không tính là cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, với lại trong đó dường như vẫn thật là có mấy món ngay cả bọn hắn cũng có chút động tâm. Huyền Thiên Tông kia Bạch trưởng lão càng thêm trực tiếp. Hắn đầu tiên là quan sát toàn thể Giang Minh một phen, sau đó hắc hắc cười quái dị nói, "Giang sư điệt, ta nhìn ngươi dáng vẻ cũng không tệ, bằng không sư thúc cho ngươi nhất nào, ngươi cũng tới đi đổi mấy món bảo vật quay về." Giang Minh khinh bị nhìn cái này sư thúc bối trưởng lão một chút, toàn thân nổi da gà đều là rơi mất đầy đất. "Giang sư điệt, nếu không..." Cút. Tiếp lấy chính là một đạo thân ảnh màu trắng bay ra ngoài. "Đúng rồi, sư nương này còn có một cái bảo vật." Hồ Ly dường như là nghĩ đến cái gì, sau đó tay lật một cái, một tôn màu đen đỉnh lô liền là xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. Đây là mới vừa từ Ma Long tử trong tay đoạt tới, dường như kêu cái gì Hắc Ma đỉnh, cũng hẳn là món bảo bối đi. Này Hắc Ma đỉnh vừa xuất hiện, cảnh vật chung quanh nhiệt độ dường như lập tức liền xuống hàng mấy phần. Đó là một loại cực kỳ âm hàn cảm giác. Thế nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng âm trầm thanh âm khàn khàn. Đây đương nhiên là bảo bối, đây chính là bản tọa bản mệnh linh bảo. Thanh âm này vừa ra, có thể ở đây dường như tất cả mọi người cùng nhau dùng mình một cái. Ngay cả thí thần điện một đám thiên cấp sát thủ sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Vì ngay cả bọn hắn cũng mảy may không có cảm giác được nơi này lại còn ẩn giấu đi một người. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ người tới thực lực chí ít cũng là tại tam tam trên thiên kiếp, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Là ai? Cho cô nãi nãi lăn ra đây. Thủy Hàn Nguyệt dương lên nằm đấm, quá khẽ, trốn tránh hù dọa người có gì tài ba, tin hay không cô mãi mãi thì đem cổ của người đánh hết rồi. Ha ha, tiểu cô nương khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi trên bầu trời nơi nào đó không gian bắt đầu trở nên mờ mẹo, xuất hiện từng đầu sóng nước chạm vào sóng. Sau đó, chính là có một đạo toàn thân bốc lên hắc khí thương lão nhân ảnh từ đó đi ra. Người này dáng người gầy còm, hình dung tiểu tụy, giống là tại bộ xương trên dán lên một tầng da người. Không ngờ rằng lần này thế mà lại đến rồi đông đảo cao thủ như thế, thực sự là vượt quá dự liệu của ta. Nguyên bản còn tưởng rằng theo mảnh không gian này tài nguyên giảm bớt, đến tu giả sẽ dần dần giảm bớt đâu, hiện tại xem ra thật đúng là quá lo lắng, ha ha ha. Tiếng cười âm trầm, có thể phía dưới mọi người nhất thời có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Các hạ đến tột cùng là người phương nào, rốt cuộc có gì mục đích? Thí thần điện tiên cấp sát thủ bên trong, tay kia cầm quạt xếp tướng mạo nho nhã thanh niên nam tử lên tiếng hỏi. Ta là người như thế nào? Nói các ngươi cũng sẽ không biết nhau, chỉ sợ chỉ là tại mảnh không gian này cũng chờ đợi trên vạn năm đi. Bất quá, ta ngược lại thật ra mơ hồ còn nhớ cái tên, Hắc Ma. Nói lời này lúc, kia gầy còm bóng người dường như còn có một chút thổn thức. Không thể nào. Này Di Lạc chiến cảnh rõ ràng mở ra mới chỉ có hơn ngàn năm, làm sao lại có vạn năm trước người tồn tại? Phía dưới trong đám người, tiếng chất vấn hết đợt này đến đợt khác. Có thể kia tự xưng Hắc Ma gầy còm lão giả lại là không thèm quan tâm. Không tin cũng không tin đi, dù sao các ngươi cuối cùng cũng đều sẽ trở thành ta hấp thu chất dinh dưỡng. Nói xong, Hắc Ma trên mặt nét mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Sau đó tay một chiêu, hồ ly lòng bàn tay Hắc Ma đỉnh chính là không bị khống chế hóa thành một đạo lưu quang xông lên thiên không. Mấy hơi thở cũng đã bành trướng đến đủ để che khuất bầu trời khủng bố lớn nhỏ. Trên mặt đất thì bắt đầu có đạo đạo ánh sáng màu đen lưu chuyển. Không tốt, gia hỏa này dường như muốn kích hoạt trận pháp gì. Mọi người cùng nhau ra tay, không thể để cho hắn đạt được. Đúng lúc này chính là mấy trăm đạo linh khí công kích cùng nhau phóng lên tận trời. Có đó không cách này to lớn Hắc Ma đỉnh còn cách một đoạn thời liền triệt để tiêu tán, hóa thành khẽ khẽ linh khí bị tiêu kỳ quái trận pháp hấp thụ. Hắc Ma nhếch miệng cười quái dị. Nếu là ở ngoại giới có như thế nhiều cao thủ, mặc dù có vệ hồn đại trận cùng với Hắc Ma đỉnh nơi tay ta khẳng định thì quay đầu thì đi, nhưng bây giờ lại là tại Di Lạc chiến cảnh. Các ngươi có thể phát huy ra tới thực lực không đủ bá thành, mà tu vi của ta lại là có thể được đến tăng phúc. Hiện tại liền để các ngươi nhìn một cái ta Hắc Ma lão quỷ thực lực chân chính. Chương 115, Hắc kiểm đối Hắc Ma chương 115, Hắc kiểm đối Hắc Ma mắt nhìn lên trên trời kia che ngập bầu trời xiển xích màu đen, Tôn Tiểu Không không khỏi rụt rè mà hỏi, "Ê, sư đương, hiện tại có hay không có thể đem sư phụ kêu đi ra rồi?" Hồ Ly nhìn Tôn Tiểu Không lại khiếp đảm lại có chút chờ không nổi dáng vẻ, nhịn không được cười khẽ vài tiếng nói ra, "Được, ngươi bây giờ thế nhưng năng lực hô lên câu kia bốn chữ chân ngôn rồi." Tôn Tiểu Không lập tức vui mừng, vội vàng hô to, "Sư phụ cứu ta." Trên bầu trời, Hắc Ma tự nhiên thì chú ý tới tình huống bên này, nhịn không được niệm ai lên tiếng, "Tiểu quỷ ngươi đã chết chắc, cho dù sư phụ ngươi đến rồi thì lưu không được ngươi." "Ai nói?" "Ta nói." Có thể một giây sau, Hắc Ma đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Sao thanh âm mới rồi hình như ngay tại chính mình bên tai trên đấy? Đột nhiên quay đầu, lại phát hiện đã có hai trắng hai đen bốn bóng người tại không có hảo ý theo dõi hắn. Sợ tới mức kia Hắc Ma lão quỷ lách mình nhanh lùi lại. Hắn rõ ràng đã dùng phong tỏa nơi đây không gian, làm sao còn sẽ có người xuất hiện, lẽ nào gặp quỷ không thành? Các ngươi rốt cuộc không nên. Hắc Ma nét mặt khẩn trương lên tiếng chất vấn. Vì tại vừa mới này bốn bóng người xuất hiện trong mấy mắt, hắn đã âm thầm dùng thần thức dò xét vô số lần, có thể vẫn luôn lại là không cách nào bắt được bất luận cái gì một chút khí tức. Trong lòng càng là hơn hoảng sợ không thôi. Hỏa Tam không trả lời. Cùng này gầy còm lão đầu nói nhảm, chẳng bằng đưa tay bóp chết hắn sau đó vội vàng cùng tức phụ nhi đoàn tụ. Tục ngữ tiểu biệt thắng tân hôn. Kia chẳng phải. Hắc hắc. Lập tức đưa tay liền muốn đem trước mặt cái này lão xú trùng bóp chết. Lão đại. Lão đại. Ta có lời muốn nói. Đầy người đen nhánh bách lý nhất đao vội vàng xông lên trước ngắt lời rồi Hỏa Tam động tác. Thế nào, ngươi có việc? Hỏa Tam thuận miệng hỏi. Bách lý nhất đao nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trên mặt duy nhất gìn giữ nguyên lai màu sắc đại bản nha. Lão đại, từ bước vào này Di Lạc chiến cảnh sau đó, ta vẫn không có mỏ lấy độc thủ, có chút ngứa tay, cho nên lão già này có thể hay không để cho ta chơi một chút. Bên này, Hỏa Tam còn chưa lên tiếng. Khác một đạo hắc ảnh một tương lan mở miệng nói, nhất đao, nhìn không ra à, ngươi còn có này đam mê, lão nhân này ngươi cũng muốn. Chơi đùa nha. Hả? Không đúng, một lão nhị lời này của ngươi nghĩa là gì? Không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa là có ý gì? Ta không có ý tứ gì khác, cũng không biết ngươi nghĩ cái gì ý nghĩa. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi nói ý kia chính là ta nghĩ ý kia. Ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết ta nói ý nghĩa chính là ngươi nghĩ ý kia? Hắc Ma lão quỷ nhìn trước mắt hai cái này so với hắn trên người hắc khí còn đen hơn hắc ám ở chỗ nào tranh luận không ngớt, sạm mặt lại. Đủ rồi, các ngươi có thể hay không xem trọng một chút ta? Được rồi. Một Thương Lan, Bách Lý Nhất Đao chăm miệng một lời. Nhất Đao, bên trên, công hắn phía sau. Một Thương Lan hơi vung tay, nói. Bách Lý Nhất Đao không nói chuyện, chỉ là hùng hùng hổ hổ đạp trên hư không đi lên trước, đưa tay chính là Nhất Đao. Cương mãnh bá đạo đao mang lao thẳng tới Hắc Ma lão quỷ mà đi. Hắc Ma lão quỷ đồng tử co rụt lại, đội vàng điều động kia hàng ngàn hàng vạn xiềng xích màu đen tiến hành ngăn cản. Thật không nghĩ đến, xiềng xích màu đen đụng một cái đến đao mang kia, thì cùng đầu hũ đụng phải mũi nhọn giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Hơn bạn đạo xiềng xích vừa đối mặt liền toàn bộ bị đều chặt đứt. Sợ tới mức Hắc Ma lão quỷ thấy thế đội vàng lách mình tránh né. Kia kinh khủng đao mang sắt góc áo của hắn lướt qua, đem nó sau lưng không biết kéo dài bao nhiêu dặm dãy núi đều là chỉnh tề chỉnh nạo tiếp theo. sợ tới mức hắc ma lão quỷ lão trái tim phanh phanh nhảy lên. Ngươi này hắc kiểm không nói đạo nghĩa, trước khi động thủ có thể nói hay không nói một tiếng. Lão cậu, lão tử không phải hắc kiểm, lão tử là thí thần điện trăm. Bách Lý Nhất Đao vừa muốn tự báo danh hiệu, lại nghĩ tới phía dưới còn có một đám thí thần điện sát thủ nhìn bên này. Nói thế nào hắn cũng là thí thần điện tam đại cự đầu một trong, nay cháy đen hình tượng thật sự là quá mất mặt rồi. Thậm chí so với lúc trước nướng qua kia một nửa kim sĩ đại bằng còn muốn mất mặt. Nội vàng lời nói xoay chuyển, nói ra, lão tử hắc diệt thần. A, đây còn không phải là hắc kiểm. Hắc ma lão quỷ không lưỡng lự thoát ra. Phốc 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 phốc, sau lưng truyền đến hỏa tam cùng một thương lan trận trận tiếng cười, càng có thể Bách Lý Nhất Đao càng thêm căm tức. Có thể hai người kia lại đánh không lại, đành phải đem đoán khí phát đến đối diện hắc ma lão quỷ trên người. Lão cẩu, nhìn xem ra ra bộ ngươi. Phía dưới thí thần điện một đám thiên cấp sát thủ không khỏi khe khẽ bàn luận lên. Hắc diệt thần, thí thần điện lúc nào có rồi nhân vật như vậy? Không rõ ràng, có thể là ẩn tàng đại lao đi. Nhìn xem thực lực của hắn chí ít thì vượt xa thiên cấp sát thủ. Chúng ta thí thần điện thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Hỏa tam khoát khoát tay. Thương Lan, Tiểu Thất, nhường Nhất Đao tại đây chơi lấy, chúng ta đi xuống đi. Có thể một Thương Lan đen nhánh sắc mặt lại tựa hồ có chút làm khó. Không được, lão đại, nhìn xem kia lão cẩu thì không đơn giản, ta ở một bên cho Nhất Đao lược trận đi. Không đơn giản. Hỏa Tam cùng Dương Thất Dạ đồng thời nhìn, kia bị Hắc Đại Hán đuổi theo bạo chặt gầy còm lão đầu, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Vậy ngươi muốn giữ lại thì lưu lại đi. Hỏa Tam giang tay ra, lập tức nhẹ nhàng rớt xuống. Nhìn Hỏa Tam cùng Dương Thất Dạ đi xa thân ảnh, một Thương Lan không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thán một tiếng. Mặt mũi cuối cùng là bảo vệ. Có thể một giây sau lại nghe được Dương Thất Dạ nói thầm âm thanh. Lão đại, đoán chừng là một ca chầm chậm vào một tấm nồi sắt mặt không dám gặp người đi. Một Thương Lan lập tức bạo khởi, chỉ vào Dương Thất Dạ hô to. Tiểu Thất, ngươi mẹ nó lại miệng thiếu. Nhìn lại bên kia. Hắc ma lão quỷ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hắc ma đỉnh đã bị Bách Lý Nhất Đao chém vào tàn phá không chịu nổi. Quan còn lại cái đỉnh cái nắp cầm làm tấm thuật dùng. Của ta đỉnh. Hắc ma lão quỷ tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhìn. Đại hắc kiểm, ngươi cũng dám hủy hoại của ta đỉnh, nhìn ta không cần hắc lôi đánh chết ngươi. Chỉ gặp hắn thủ lớn biến ảo ở giữa, trên bầu trời truyền đến trận trận sét đánh tiếng oanh minh. Sợ tới mức Bách Lý Nhất Đao toàn thân đều là run lên, lập tức ngưng truy kích động tác. Đoán chừng cũng là bị thiên đạo lôi đình dọa cho sợ rồi. Đúng lúc này, trên trăm đạo cổ tay quy mô màu đen lôi đình bổ xuống, đều rơi trên người Bách Lý Nhất Đao. Kinh khủng tiếng oanh minh làm cho người nghe chi sợ hãi. Hắc ma lão quỷ trong lòng mừng thầm. Đây chính là hắn trên thời gian vạn năm rút ra kia bị phong ấn thiên đạo hình thức ban đầu lực lượng rõ ràng cảm ngộ mới công pháp. Uy lực đây hắc ma đỉnh còn mạnh hơn ra mấy lần. Có thể một giây sau lại quả thực giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, màu đen lôi đỉnh trong kia hắc đại hán lại như không có chuyện gì xảy ra gãi đầu một cái, ánh mắt kinh miệt tới cực điểm. Thì này rác thải đồ chơi có thể so sánh lao tử trước đó chịu qua yếu gấp một vài lần. Bách Lý Nhất Đao chuyện này đối với lôi đỉnh miễn dịch năng lực thực sự là cường đại làm cho đau lòng người a lão cẩu. Tất nhiên chiêu thức của ngươi dùng không sai biệt lắm, kia lại ăn lão tử Nhất Đao. Huyền Tạo Thiên Quân. Bách Lý Nhất Đao quát to một tiếng. Một đạo dài trăm trượng ngân sắc đao mang trên không trung chợt hiện. DS tiếp tục tăng thêm. Chương 116, nguyên lai là một cái bẫy. Chương 116, nguyên lai là một cái bẫy. Hắc ma lão quỷ trong lòng mừng thầm. Huyền Tạo Thiên Quân đó không phải là nằm ngang công kích, chỉ cần ta qua loa ngửa mặt lên không lâu tránh khỏi. Có thể một giây sau kia trăm trượng dài trăm trượng đao mang lại đột nhiên chẻ dọc mà xuống. Hắc ma lão quỷ kinh hãi, vội vàng thay đổi thân thể bình di né tránh, nhưng mà lại vẫn là thì đã trễ. Hắc ma lão quỷ bên trái gần nửa người cũng trực tiếp bị chém tới. Hắc khí bốc lên ở giữa, sơn máu đen phun ra ngoài. Hắc ma lão quỷ sắc mặt tâm trầm, hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Như ánh mắt năng lực giết người chỉ sợ Bách Lý Nhất Đao đã chết qua nhiều lần. Bách Lý Nhất Đao để đao nằm ngang ở trên bay, lên tiếng chê bừa, "Ù, lão cẩu, huyết đều là đen, nhìn tới tâm khẳng định cũng là đen." Lời kia vừa thốt ra, Hắc ma lão quỷ lập tức chán nổi gân xanh lên, nhịn không được gầm thét lên, ngươi cái này tự hắc mặt, lao tử tâm lại đen thì không có ngươi đen. Ngươi không phải Hoành Tạo Thiên Quân sao, sao dựng thẳng thì bổ xuống rồi, giữa người và người tín nhiệm đâu? Bách Lý Nhất Đao móc móc lỗ mũi, một bộ tương đối không đồng ý dáng vẻ. Lão cẩu, ngươi có phải hay không ở chỗ này chờ đợi một vạn năm đần độn rồi, ta nói ngươi liền tin à? Lại nói, ai quy định Hoành Tạo Thiên Quân thì nhất định phải nằm ngang đến không thể dựng thẳng bổ, ta tự sáng tạo không được. Thời đại thay đổi, lão cẩu. Hắc ma lão quỷ sạm mặt lại cũng không có đáp lại. Lão cẩu, đừng lại nghĩ trốn, thì ngươi điểm này trí thông minh còn không bằng ta đây. Dứt lời, đao mang lại xuất hiện, trực tiếp đem hắc ma lão quỷ kia hơn phân nửa bên cạnh gầy còm thân ảnh bao phủ hoàn toàn mà đi. Bách Lý Nhất Đao đem đại đao trong tay vừa thu lại, nhỏ giọng liễu diễu, vì sao ta sẽ thêm cái còn đấy? Phúc, ha 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 ha. Bị tiếng cười ngắt lời suy nghĩ, Bách Lý Nhất Đao ngẩng đầu nhìn về phía một Thương Lan bên ấy. Một lão nhị, ngươi cười cái gì? Nhất Đao a, thì ta trí thông minh này hay là trở về mổ heo đi. Phúc phúc. Một Thương Lan cố nén ý cười, cả khuôn mặt cũng nín đen đen đỏ đỏ. Mới vừa rồi bị ngươi bổ cái đó là giả, lão quỷ kia đã sớm theo vết thương toát ra hắc khí bỏ chạy. Ngươi còn đang ở kia tự mình phi phi hồi lâu. Ha ha. Nói thời đại nào thay đổi. Ha ha ha, chết cười ta rồi. Đừng cười. Bách Lý Nhất Đao thẹn quá hóa giận. Hắn đầu tiên là quay đầu quan sát vừa mới kia hắc ma lão quỷ biến mất phương hướng, sau đó thân đao chấn động mạnh. Hắn chỗ không gian đều là từng khúc vỡ nát. Kinh khủng uy áp cùng sát khí trong nháy mắt quét sạch tất cả táng tiên cốc. Xem ra là thật căm tức rồi. Cốc để Thiên Kiếm Tông, Thiên Đao môn và tông môn chúng tu người đều bị mặt lộ hoảng sợ, hình thần run rẩy, có loại muốn nằm rạp trên mặt đất xúc động. Trong tay binh nhận cũng là sôi nổi rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vì thế như vậy là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, ngay cả nhà mình lao tổ thì so với không lên. Chỉ có Hỏa Tam bên cạnh là số không nhiều mấy người kia không bị ảnh hưởng. Tất nhiên, thí thần điện tiên cấp sát thủ nhóm nhận ảnh hưởng cũng không lớn, hoặc nói đã sớm đã thành thói quen. Cái đó hắc diện thần thật thật mạnh. Có thể tại sao ta cảm giác cố này vì thế có chút quen thuộc, giống như là tại đối mặt Bách Lý Điện chủ. Ngươi thì có loại cảm giác này? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta đây. Vị này sát thủ nghĩ đi nghĩ lại lại còn toàn thân dùng mình một cái, dường như là nghĩ đến thần bí chuyện kinh khủng. Kia Bách Lý Điện chủ vì sao toàn thân đen nhánh đâu? Lẽ nào là vì tu luyện nào đó công pháp? Ừm, có khả năng. Hôm nào có cơ hội thỉnh giáo một chút. Thì đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Tiếp theo là vang vọng tất cả thương khung lạnh lẽo tiếng cười. A ha 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 ha. Từ hắc mặt, không ngờ rằng bản tọa còn chưa có chết đi. Hắc ma lão quỷ kia gầy còn một nửa thân thể lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Làm sao có khả năng, gia hỏa này không phải vừa mới bị kia khủng bố đao mang bao phủ sao? Vì sao còn sống sót? Lẽ nào ngay cả vị kia kinh khủng hắc diện thần đều không thể đem hắc ma lão quỷ chém giết à? Hoảng sợ cảm thán âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Tiểu Tam Nhi, ngươi mang tới kia hắc đại hán được hay không? Muốn hay không ngươi ra tay a? Hồ Ly tiến đến Hỏa Tam bên thai khẽ hỏi. Yên tâm, khẳng định không sao hết. Hỏa Tam nhìn chăm chú trên bầu trời cái khét kia, tựa hồ là lại nghĩ tới điều gì. Khẽ cười một tiếng, vẻ mặt ngoạn vị nhi nói tiếp, có thể đều dùng không đến hắn ra tay cũng nói không chừng đấy chứ. Trên bầu trời, hắc ma lão quỷ còn đang ở càn rỡ cười lớn. Hắc kiểm, chỉ cần ta hấp thu đạo kia lực lượng bản nguyên, cho dù 10 cái ngươi thì không phải là đối thủ của ta. A, phải không? Bách Lý Nhất Đao cười lạnh một tiếng. Vậy ta hiện tại thì bổ ngươi. Dứt lời, Bách Lý Nhất Đao không do dự nữa, xách đại đao chính là bổ tới. Hắc ma lão quỷ thấy thế sắc mặt đại biến, trong lòng thầm mắng mình tiện, chẳng qua đồng thời thì tăng nhanh động tác trên tay. Ngay tại Bách Lý Nhất Đao xông lên tiên không cũng trong nháy mắt, đạo kia đen nhánh trong cái khe đột nhiên phát ra từng đạo màu ngà cũng vầng sáng, tiếp lấy chính là một Bách Lý Nhất Đao rất tinh tưởng chùm sáng xuất hiện. Sợ tới mức hắn một cái giật mình, toàn thân lông tơ đều là đứng lên rồi. Hắc ma lão quỷ nhìn thấy Bách Lý Nhất Đao phản ứng như thế, không khỏi cười nhạo một tiếng, khi người nói: làm sao vậy Hắc Kiểm, có phải hay không sợ? Hắc ma lão quỷ ngẩng đầu nhìn chăm chú kia chậm rãi hạ xuống màu trắng trùng sáng, ánh mắt càng thêm cực nóng. Cương đại như vậy sự vật có phải hay không chưa từng thấy a? Bách Lý Nhất Đao sắc mặt cổ quái, hắn há lại chỉ có từng đó là gặp qua, thậm chí còn nhiều lần cảm thụ qua trong đó kia cuồng bạo năng lượng. Không phải sao? Này một thân cháy đen không phải liền là thứ này làm à? Chẳng lẽ lại này không biết lượng sức hắc ma lão quỷ là muốn hấp thụ thứ này? Nghĩ đến này, Bách Lý Nhất Đao không khỏi lại lui về phía sau mấy bước. Ha ha ha, không cần sợ, đợi đến ta đưa nó hấp thu nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo trải nghiệm tử vong sung sướng. Hắc ma lão quỷ điên cuồng cười lớn. Năm đó ta ma tộc phát hiện này vừa mới sinh ra không lâu bản nguyên, sau đó trải nghiệm luân phiên đại chiến, hao hết tâm lực mới tranh đoạt hạ nơi đây không gian. Sau đó càng là hơn cuối cùng ma tộc tất cả cao thủ tu vi đưa nó tầng tầng phong ấn, cuối cùng mảnh không gian này chỉ còn lại có ta, lại vẫn là không cách nào đạt tới có thể hấp thụ hắn điểm giới hạn. Sau đó ta mở ra không gian, thu hút hàng loạt tu giả đi vào tranh đoạt cơ duyên, từ đó hấp thụ hàng loạt linh hồn chi lực, cuối cùng nguyện vọng của ta muốn thực hiện. Nghe được này, phía dưới may mắn còn sống sót kia một đám tu giả mới hiểu được nguyên lai di lạc chiến cảnh từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy thôi. Lần trước mở ra thời điểm, lại có cái tu giả thừa dịp ta ra cố phong ấn thời điểm phát hiện bí mật trong đó. Ta vốn định đưa hắn diệt khẩu, nhưng hắn trên người lại có cùng ta giống nhau đến mấy phần khí tức, thế là ta liền buông tha hắn, muốn lợi dụng hắn dẫn tới càng nhiều người. Quả nhiên thì không có khiến ta thất vọng, hắn lần này lại còn thật sự mang đến không ít người, chính là đám kia bị sinh sinh dẫm vào bùn đất trong hắc y nhân. Hấp thu linh hồn của bọn hắn lực lượng, cuối cùng đạt đến có thể hấp thụ đạo kia bản nguyên thời cơ. Chương 117 Hắc ma lão quỷ gặp xét đánh. Chương 117, hắc ma lão quỷ gặp xét đánh. Uy, lão cẩu, ngươi đặt này phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, có gan ngươi hấp thụ một xem xét ta. Bách Lý Nhất Đao cố nín cười ý, lên tiếng giật dây. Trước đó này lão cẩu nói kia hao hết bọn hắn cao thủ ma tộc tâm huyết cái gì phong ấn, khoảng chính là lúc đó lao đại bài trừ những kia màu đen hình lưới linh lực đi. Cũng không biết đợi lát nữa hấp thu lúc phát hiện đó là một chút cũng không bị phong ấn tiểu tổ tông rốt cục là một loại gì trải nghiệm. Hắc kiểm, ngươi trước đừng có gấp, chờ ta thành công hấp thụ cái kia bản nguyên nhất định sẽ tự tay tiễn ngươi lên đường. Hắc ma lão quỷ vừa nói, một bên hướng về kia màu ngà chùm sáng bay lượn mà đi. Bách Lý Nhất Đao thấy thế lập tức lách mình nhanh lùi lại, sợ một hồi bị kia tiểu tổ tông tức giận lan đến gần. Mà Mộc Thương Lan càng là hơn sớm liền trốn đến xa xa, hắn cũng không muốn đen hơn thêm đen. Đối với phía dưới hai bóng đen này phản ứng, Hắc ma lão quỷ chỉ là khinh miệt cười quái dị một tiếng, không hề có thừa vì để ý tới. Hắn tự nhận là chỉ cần hấp thu đạo kia lực lượng bản nguyên, cả vùng không gian cũng vì hắn là vua. Đến lúc đó, chỉ cần vẫn tồn tại di lạc chiến cảnh trong bất kể là người hoặc là sự vật, hủy diệt diệt vẹn vẹn trong một ý nghĩ thôi. Kỳ thực, hắc ma lão quỷ ý tưởng như vậy cũng không có gì vấn đề. Thiên đạo vốn là một giới chi cao tồn tại, có áp đảo trong đó tất cả sự vật phía trên. Tất nhiên, cái này cần đem hạ biên cái đó đang đánh ngáp hỏa ta bài trừ bên ngoài. Nhìn hắc ma lão quỷ thân ảnh dần dần tiếp theo tia sáng kia đoàn, phía dưới tất cả may mắn còn sống sót tu giả tâm đều là nắm đến rồi cũng họng. Bọn hắn tất nhiên cũng nghe đến rồi hắc ma lão quỷ những lời kia, nếu là thật sự bị hắn thành công hấp thu kia huyền dị lực lượng bản nguyên, chỉ sợ vẫn đúng là liền không ai có thể ngăn cản rồi. tiểu đệ, thật chẳng lẽ thì bỏ mặc kia hắc ma lão quỷ đi hấp thụ đạo kia lực lượng bản nguyên sao? Sẽ có hay không có chút ít khinh thường rồi. Hòa Tam bên cạnh, Thủy Băng Nguyệt chân mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Yên tâm đi, đại tỷ, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Nhìn Hòa Tam như thế lòng tin tràn đầy dáng vẻ, Thủy Băng Nguyệt cũng không có tiếp tục truy vấn. Nàng mặc dù là có chút khẩn trương, nhưng lại đúng chính mình cái này tiểu đệ có không cách nào nói rõ tín nhiệm. Vì trong khoảng thời gian này, mặc kệ là hồ ly đề cập với nàng lên hay là tự mình trải nghiệm, Hỏa Tam mang cho nàng kinh ngạc thật sự là rất nhiều. Bao gồm sau lưng kia hơn 100 tên độ kiếp cảnh đại tu người. Những người này cho dù là ở Trung Châu cũng là thái thượng trưởng lão nhất cấp tồn tại, trong đó thậm chí có mấy cái đã đạt đến Quảng Hàn Thiên Cung lão tổ đỉnh phong thời loại cảnh giới đó. Vừa nghĩ tới Quảng Hàn Thiên Cung, Thủy Băng Nguyệt trong lòng cũng là có chút yên lòng không xuống. Lúc trước sư tôn Lăng Ba tiên tử cầm phụ thân trong tiểu viện nhặt được một viên quả dại thì vội vàng hấp tấp trở về thiên cung, cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Nhìn tới theo này sau khi ra ngoài cũng nên hồi đi xem một chút. Mau nhìn, lão đầu kia đã đến kia chùm sáng trước mặt. Thủy Hàn Nguyệt hưng phấn tiếng kêu to, ngắt lời rồi Thủy Băng Nguyệt suy nghĩ. Hắn đầu tiên là chính mình cái này chưa trưởng thành đồng bào muội muội thở dài, sau đó liền đem tầm mắt trên rời, đi vào kia màu trắng chùm sáng vị trí. Lúc này, Hắc Ma lão quỷ vị trí đã cùng màu ngà chùm sáng cân bằng, khoảng cách khoảng chừng 10 trượng. Đối với này vẫn còn hình thức ban đầu lực lượng bản nguyên, Hắc Ma lão quỷ vẫn là có chút sợ. Năm đó hắn nhưng là từng tận mắt chứng kiến qua vật nhỏ này tức giận, trong nháy mắt liền đem trong tộc tiên bối hóa thành cho bụi. Nhưng mà nội tâm mừng như điên cuối cùng vẫn là vượt trên rồi sợ hãi, cười to lên. Ha 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 ha. Cái này bản nguyên cuối cùng vẫn là muốn bị ta hấp thu. Ta Hắc Ma lão quỷ đỉnh phong chi lộ liền từ các ngươi những thứ này lâu nghĩ tận mắt chứng kiến đi. Lập tức liền bắt đầu biến hóa thủ ấn, trong miệng cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hồi lâu sau, này Hắc Ma lão quỷ lại còn vô cùng trung nhị đem chính mình chỉ còn lại cánh tay kia trùng thiên giơ lên. Đến đây đi, dung nhập ta, biến thành một bộ phận của thân thể ta đi. Nhưng mà, kia chùm sáng lại vẫn là yên tĩnh lơ lửng, không có nửa điểm phản ứng. Trên bầu trời cũng là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, không dậy nổi gợn sóng. Kia Hắc Ma lão quỷ đang làm gì, đã bắt đầu hấp thu à? Không biết ta, này chắc chắn để người lo lắng a, có thể hay không hấp thu xong cho thông khoái. Nguyên lai chờ chết mới là khó chịu nhất. Trước khác sớm như vậy nói điệu xịu lời nói không chính xác lao đầu kia ban đầu chính là đang hư trường thành thế đấy. Ngươi à, quả nhiên là một loài động vật kỳ quái, chỉ cần là còn sống, bất kể là lúc nào cái miệng đó cũng sẽ không nhàn rỗi. Nghe phía dưới truyền đến trận khe khẽ bàn luận, Hắc Ma lão quỷ không khỏi có chút lúng túng. Trong lòng cũng là sản sinh mấy phần hoài nghi. Lẽ nào đã nhiều năm như vậy, trong tộc đám tiền bối xây dựng phong ấn khắc họa trận pháp lẽ nào mất hiệu lực? Cũng không thể à, thì lần này Di Lạc chiến cảnh mở ra trước đó rõ ràng còn đã kiểm tra được, không sao hết á, thế là hắn liền lại lần nữa đi một lượt quá trình. Vẫn như trước là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bách Lý Nhất Đao trốn ở đến bên ngoài trăm trượng một viên to lớn tầng mây phía sau, do nhìn cái đầu hô to, "Uy, lão cậu, ngươi được hay không a? Cách này sao xa làm gì?" Sợ sẽ ta, ngươi không phải nói vật kia bị ngươi phong ấn à? Câm miệng. Hắc Ma lão quỷ trong lòng cũng là bất ức. Nhiều năm chuẩn bị, thật không dễ dàng đến rồi cuối cùng thời khắc, hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Bất chấp sợ hãi trong lòng, Hắc Ma lão quỷ chậm rãi áp sát tới. Cuối cùng, kia chùm sáng động, dường như thức tỉnh bình thường, bắt đầu vặn mèo. Hắc Ma lão quỷ trong lòng mừng thầm, còn tưởng rằng là trận pháp có tác dụng. Có thể một giây sau, kia chùm sáng lại bắt đầu bành trướng. Làm sao có khả năng? Hắc Ma lão quỷ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn phát hiện kia chùm sáng phía trên muốn có lít nha lít nhít ma khí phong ấn lại một kia cũng không có. Nhưng khi Hắc Ma lão quỷ muốn chạy trốn lúc, lại phát hiện chính mình sở tại vùng không gian kia đã bị triệt để phong tỏa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắc Ma lão quỷ trong lòng gầm nhẹ. Thứ này chẳng qua mới là hình thức ban đầu thôi, làm sao lại có khống chế không gian năng lực? Hắn không biết là, này thiên đạo hình thức ban đầu tại lúc trước Hỏa Tam cho hắn giải trừ phong ấn thời điểm, còn tiện thể đưa tặng một sợi linh lực. Theo chùm sáng kịch liệt bành trướng, cuối cùng nở rộ, giống một đóa liên hoa giống như. Liên đài phía trên, lại xuất hiện tinh xảo đáng yêu đứa bé. Nhưng này nể tình Hắc Ma lão quỷ trong mắt lại là nồng đậm kinh hãi. Cái này bản nguyên tất nhiên đã đản sinh ra linh trí, vậy liền đã nói rõ trước đó tất cả nỗ lực đều đã uổng phí. Làm kia đứa bé cảm nhận được hơi thở của Hắc Ma lão quỷ thời điểm, trên mặt không tự giác sinh ra một tia chán ghét. Tựa hồ là đúng nhiều năm như vậy trói buộc trong lòng còn có oán niệm. Chỉ gặp hắn đối với thiên không xa xa một chỉ, lập tức hắc vân dày đặc, màu bạc lôi mang ở trong đó cuồng bạo sao động. Má ơi! Bách Lý Nhất Đao quát to một tiếng thương hoàng chạy thủ mạng. Ngay tại lúc hắn rời đi trong nháy mắt đó, vì Hắc Ma lão quỷ phạm vi trăm trượng trong đều là hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Bách Lý Nhất Đao lắc đầu than nhẹ, thực sự là ứng lão đại câu nói kia, không có câu chuyện thật, thiếu nếu không nhất định gặp xét đánh. Chương 118, Di Lạc chiến cảnh biến mất. Chương 118, Di Lạc chiến cảnh biến mất. Trên bầu trời kia hải dương màu bạc vẫn như cũ mênh mình, khoảng đã kéo dài hơn nửa canh giờ. Vạn đạo lôi đình lít nha lít nhít đan vào một chỗ, không gián đoạn, không đình chỉ, cũng không có một tia khe hở, giống như là lão thiên gia đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Trên trời cái chủng loại kia quang mang mặc dù loa mắt, nhưng mà Táng Tiên Cốc bên trong tu giả lại như cũng nhìn chăm chú trong biển lôi đạo kia đã hóa thành hư vô thân ảnh, thỉnh thoảng còn có thể phát ra vài câu cảm thán. Vê đút có vê đút, kia Hắc Ma lão quỷ chính là muốn hấp thụ thứ này à? Vậy hắn hiện tại người đâu, có phải hay không đã hấp thu không sai biệt lắm? Tỉnh, tỉnh, đừng có nằm ngộng, đây chính là thiên phạt, đoán chừng là lao già kia quá phách lối gặp xét đánh rồi. Nhìn tới lần này chúng ta là được cứu, khủng bố như thế lôi kiếp phía dưới, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiên nhân đều không thể thừa nhận đi. Bên kia, quan sát từ đằng xa nhìn bên này, Bách Lý Nhất Đao cùng với Một Thương Lan càng là hơn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cơ mờ nở, vật nhỏ này tính tình thật là lớn. Một lão nhị, ngươi nói cái này cùng bên ngoài cái đó mẹ nhà hắn rốt cục người nào mạnh hơn một chút? Ta làm sao biết, nếu không ngươi đi thử một lần. Một Thương Lan tức giận trả lời, hắn nhưng là còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình này một thân đen thế nhưng bái trước mặt cái này khờ hàng ban tạo. Hồi lâu sau đó, kia bạo ngược lôi đỉnh cuối cùng có rồi yếu bất dấu hiệu. Trung tâm biển sấm xét vị trí, đây hết thể kẻ đầu đều, này thiên đạo hình thức ban đầu hóa thành đứa bé lười biếng rỗi lưng một cái, nhưng lại vẫn cho người ta một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Quay đầu, nhìn về phía xa xa kia hai đạo bóng đen, trong mắt tràn đầy không có ý tốt. Má ơi! Bách Lý Nhất Đao toàn thân chính là một cái giật mình. Cũng không lo được mặt mũi, theo không trung đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuống, cường đại lực phản chấn, có thể vừa nay hắn trô trô kia không gian đều là một hồi khuấy động. Điên thì dường như nuốt ở hỏa tam sau lưng. Tốc độ này nhìn xem một bên Dương Thất Dạ đều là cảm thấy không bằng. Thiên đạo đứa bé cũng không tiếp tục động thủ, mà là ánh mắt phức tạp nhìn qua trong đám người kia mặt mỉm cười thanh niên nam tử. Ít khi, quay người phóng tới bên trên bầu trời trong cái khe. A hô một hồi đều nhịp phát ra từ sâu trong linh hồn hơi thở âm thanh, cũng coi là vì lần này di lạc chiến cảnh trong tất cả sóng gió vẽ lên rồi một cái viên mãn dấu chấm hết. Vừa nãy, trên bầu trời kia tinh xảo đáng yêu vật nhỏ nhìn xuống lúc, tất cả tu giả tâm đều là nhắc tới rồi cuống họng bên trên. Bọn hắn là thật sợ cái này tiểu tổ tông tới một lần đùng đùng, không dứt. Gặp qua Bách Lý điện chủ, thí thần điện một đám thiên cấp sát thủ cùng nhau không mình hành lễ. Chờ, đợi lát nữa, các ngươi nhận là người, nơi này không có gì Bách Lý điện chủ. Khô khủng, bản tọa chính là Hắc Diện Thần. Bách Lý Nhất Đao một bên bụm mặt, một bên cuống quýt biện giải. Bách Lý điện chủ, ngài cũng đừng che giấu. Mặc dù nói thí thần điện luôn luôn là sát thủ luôn luôn tuân theo làm việc tốt không lưu danh, ám sát nhất định không lưu cô đơn ưu lương truyền thống, nhưng ngài vẫn là cần mọi người cùng bái một chút. Đúng thế, chúng ta đối với ngài oai hùng thật đúng là bội phục ném địa. Ngài toàn thân này tấm thâm thúy huyền dị màu sắc khẳng định là tại tu luyện nào đó công pháp đi, có thể hay không cho ta và một chút chỉ điểm? Nghe được này, Bách Lý Nhất Đao dường như thì bông ra, hai tay chống lạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Lợi hại đi, ta đây chính là tiên lôi đoán thể đại pháp, khiến cho ta thể phách cường hãn hơn, cơ thể càng phát đạt. Vừa nói, Bách Lý Nhất Đao lại còn bày ra cái đại tú cơ thể phương pháp. Thiên lôi đoán thể. Tất cả sát thủ đều là hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt mong đợi hỏi. Thế nào thiên lôi? Bách Lý Nhất Đao suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ hướng bầu trời, như có điều suy nghĩ nói. Khoảng cùng vừa nãy cái đó không kém bao nhiêu đâu. Tê trong chốc lát, ở đây trận trận hít một hơi lãnh khí âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Châu. Thật sự là quá nhiều. Không hổ là chúng ta kính nể Bách Lý điện chủ, loại đó kinh khủng lôi đình vậy mà đều có thể dùng để đoán thể, thật đúng là quá cứng hãn. Bách Lý điện chủ như thế độ cao có lẽ là chúng ta đời này đều khó mà với tới. Bách Lý Nhất Đao đáp ý hơn, không thèm quan tâm khoát khoát tay, nói ra, này có cái gì, các ngươi nếu muốn học, ta hiện tại liền đem phương pháp này truyền thụ cho các ngươi. Đa tạ. Không không không. Một đám sát thủ luôn miệng chối từ, đầu thì lay cùng chống lúc lắc tử dường như. Vì sao? Bách Lý Nhất Đao tựa hồ là bị bưng lấy có chút quá đắc ý quên hình rồi, đến mức quên đi kia lôi đỉnh của bố. Cường đại như thế công pháp chúng ta khẳng định không cách nào lĩnh ngộ. Đúng đúng, chúng ta tư chất ngu dốt, cũng không nhọc đến Bách Lý điện chủ phí tâm. Đúng rồi, ta nhớ tới ta còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, đi trước một bước. Ta thì có chuyện quan trọng muốn làm, trong nhà lão phụ thân an bài cho ta một mối hôn sự, ta cũng phải đi rồi. Thì phu chờ ta một chút. Biểu thúc, ta cũng đi. Đại cứu ca. Nhìn trước mắt từng bóng người hóa thành từng đạo lưu quang, phong thị dường như trốn hướng di lạc chiến cảnh lối ra. Bách Lý Nhất Đao nét mặt ngốc trệ. Sao trước kia chưa nghe nói qua bọn hắn đều là quan hệ thân thích? Uy, chớ đi a. Thì một câu khẩu quyết, thật vô cùng đơn giản. Không chậm trễ các ngài uống rượu mừng. Bách Lý Nhất Đao sau lưng còn có một đạo thân ảnh giản mua, kéo lấy không nhiều linh hoạt đi đứng, một tay bị eo, lặng lẽ hướng phía Táng Tiên Cốc miệng cốc đi đến. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Chết tiệt cái nào nhà của không giảng võ đức băng đạp ta một cước, ai u, đau chết mất. Võ Liên Tiên. Bách Lý Nhất Đao hào hứng từ sau bên cạnh đuổi đi lên, một con trầm trọng bàn tay lớn khoác lên lão giả đầu vai. Sợ tới mức hắn toàn thân đều là run một cái. Ngươi hẳn là không chuyện gì đi, đến, ta dạy một chút ngươi. Có việc, có việc. Bách Lý điện chủ, đúng là ta kia lão phụ thân. Dứt lời, vội vàng tránh thoát Bách Lý Nhất Đao trói buộc, vèo một tiếng thì lao ra ngoài. Hắn hỏa tam lắc đầu than nhẹ. Lúc trước làm sao lại không có phát hiện ra hỏa này không có đầu óc đâu, quả thực thì kéo xuống thí thần điện trí thông minh a. Đi thôi, chúng ta thì ra ngoài đi. Tiểu Tam, vậy chúng ta chạm tiếp theo đi đâu? Hồ Ly đi lên phía trước khẽ hỏi. Đi Đông Hoàng thành. Hỏa Tam thuận miệng nói. Tất nhiên không nên chúng ta ra đây thấy chút việc đời, vậy liền đi đông vực phồn hoa nhất thành trì. Khi tất cả may mắn còn sống sót tu giả đi ra lối ra, di lạc chiến cảnh liền đóng lại. Có thể cũng là hoàn toàn biến mất rồi. Thất lạc chi thành thành chủ Lạc Trần lại là sớm tại này đã đợi đợi đã lâu. Các vị đạo hữu, chuyến này nhất định thu hoạch phong phú đi. Cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Trần gượng cười hai tiếng, tiếp tục nói, lần này thất lạc chi thành tiền tiêu chi chiến muốn cử hành, các vị tuổi trẻ thiên tiêu nhóm liền không có muốn tham gia sao? Nhưng mà vẫn như cũng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tất cả mọi người là nét mặt đờ đẫn hướng phía riêng phần mình phương hướng rời đi. Các vị, cũng chớ đi à, lần này thiên tiêu chi chiến ta thất lạc chi thành thế nhưng chuẩn bị trong lịch sử nhất là phần thưởng phong phú à. Ngay tại Lạc Trần lơ ngơ thời điểm, Tôn Tiểu không đi tới, lộ ra cái thiên trần vô tàn đủ cười. ta tham gia. Còn có chúng ta. Thủy Hàn Nguyệt lôi kéo Hồ Ly cũng là đi tới. Chương 119, náo nhiệt Đông Hoàng Thành. Chương 119, náo nhiệt Đông Hoàng Thành. Rời khỏi Thất Lạc Chi Thành, Thủy Băng Nguyệt, Thủy Hàn Nguyệt bởi vì đối nó sư tôn cùng với tông môn sự tình nhớ nhung không xuống, thế là liền thẳng đến Trung Châu Quảng Hàn Thiên Cung mà đi. Cũng do thí thần điện Tam Đại Cự Đầu tiện đường hộ tống, Chu Linh Nhi và Đại Chu Hoàng Triều một đoàn người thì là cần trở về Đại Chu Hoàng Triều phục mệnh. Chia ra lúc, Mạnh Lao đúng Tôn Tiểu Không nhiều lần nhắc nhở. Phò Mã gia, ngài cũng đừng quên nhất định phải đi Đại Chu Hoàng Thành, bằng không công chúa điện hạ thế nhưng sẽ thương tâm. Chu Linh Nhi cả khuôn mặt đều là xấu hổ đỏ bừng, cuốn quýt cùng Hỏa Tam tạm biệt một tiếng liền biến thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Công chúa điện hạ, ngài chậm một chút, chờ ta một chút lao bà tử. Mạnh Lao sau đó đuổi vội vàng đuổi theo, chẳng qua cũng bay xa trên bầu trời còn vang vọng hắn âm thanh. Phò Mã gia, ngài nhất định phải tới, nhất định phải tới a. Tôn Tiểu Không nhìn chăm chú thiên biên kia biến mất thân ảnh, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Uy, tiểu tử ngươi như thế không đỡ, sao không đi cùng a? Hỏa Tam đi lên trước có chút buồn bực chọc chọc cái này toàn cơ bắp tiểu đồ đệ. Trước đây hai vị tỷ tỷ đi rồi, cũng nghĩ cách đem một thương lan ba cái kia khờ hàng đuổi đi, thật không nghĩ đến nhưng vẫn là có một bóng đèn điện nhỏ chói lóa mắt. Tôn Tiểu Không gãi gãi đầu, dường như có chút xấu hổ. Nam nhân bất đôn là sợ thấy mình lão trượng nhân sao, trên tay không có điểm đem ra được cái eo cũng thật không thẳng. Ngươi tiểu tử thúi này, tuổi không lớn lắm hiểu được cũng không phải ít. Hỏa Tam vẻ mặt u đoán liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ là lại nhớ ra cái gì đó, hỏi tiếp. Không đúng, ngày đó Kiêu Chi chiến trước ba ban thưởng bất đô quy ngươi. Vừa dứt lời, chính là nhìn thấy trên bầu trời, một đạo lưu quang vì thế xét đánh không kịp bưng thai vạch phá bầu trời. Sau người, càng là hơn có hàng trăm hàng ngàn tu giả đuổi sát trên đó. Trong miệng hô hào giống nhau khẩu hiệu, đoá, trả lại tiền. Mà Hỏa Tam đám người chỗ cần đến, Đông Hoàng Thành, thì tại Vạn Bảo lâu đấu giá hội bầu không khí tô đậm hạ trở nên náo nhiệt. Do người càng là hơn đây thường ngày tăng lên nhiều gấp đôi. Thậm chí có thể lớn như vậy Đông Hoàng Thành cũng có vẻ hơi chật chội. Các đại tông môn tu giả dường như đều là nghĩ tại lần này đấu giá hội trên tìm được chính mình cần thiết vật phẩm. Tất nhiên, đại bộ phận cũng là hướng về phía lần này đấu giá hội trọng đầu hí, những kia cực phẩm huyền nguyên đan mà đến. Phải biết, cực phẩm đan dược cho dù là tại Đông Hoàng Thành đều là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là nhà mình hậu bối có thể được đến một khỏa cực phẩm huyền nguyên đan tăng phúc, kia dường như có thể nói là đây cùng thế hệ người nhanh một bước dài. Càng khiến người ta điên cuồng là, kia hoang phế nhiều năm Vạn Bảo lâu thiếu chủ Tiền Đa Đa vậy mà tại ăn vào một viên cực phẩm huyền nguyên đan về sau, tu vi trực tiếp theo kim đan sơ kỳ tấn thăng đến rồi kim đan đỉnh phong. Dường như đã đạt đến thế hệ trẻ tuổi nhất lưu trình độ. Người khác vất vả tu luyện nhiều năm, cái này một khỏa đan dược lên trời. Này con phải. Chẳng qua, đến Đông Hoàng Thành lại không vẹn vẹn là vì đấu giá hội. Nếu là hơi lưu tâm một chút còn có thể phát hiện, lúc này Đông Hoàng Thành bên trong nữ tính số lượng muốn chiếm tương đối một bộ phận. Nàng nhóm tới đây mục đích, thì cơ bản đều là hướng về phía Vạn Bảo lâu mới đẩy ra thuốc giảm béo mà đến. Bọn tỉ muội, nghe nói qua không, Vạn Bảo lâu đẩy ra thuốc giảm béo thật đúng là quá thần kỳ, lại có thể khiến cho Vạn Bảo lâu kia nặng đến ngàn cân thiếu chủ đều có thể gầy thân thành công. Tất nhiên nghe qua, ta thế nhưng mộ danh tới trước. Vậy còn không nhanh đi đặt hàng, nghe nói đều đã bán đứt hàng. A, vậy không được, ta phải nhanh đi. Đi, ta dẫn ngươi đi, vừa vặn tiện đường. Gần đây hơn nửa tháng đến nay, trên đường lớn trên cơ bản đều là mọi việc như thế đối thoại. Vạn Bảo lâu tổng bộ, anh Tuấn Tiêu Sái, Phong Lưu cái thẳng Tiền Đa Đa tiền béo đang nhẹ nhàng nhét nước trà. Hắn trước mặt là vài vị Vạn Bảo lâu trưởng lão bưng lấy mấy đại bản sổ sách hồi báo những thứ này thiên quan. Tất nhiên trong đó phần lớn lý do thoái thác đều là dùng để lĩnh hót. Thiếu chủ, gần đây một tháng này thuốc giảm béo đã chiếm ta Vạn Bảo lâu dược liệu nước chảy một nửa trở lên, ích lợi càng là hơn trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chúng ta trước kia về mặt đan dược luôn luôn bị Vạn Nguyên Thương hội chỗ áp chế, lần này thế nhưng thật muốn xoay người. Thiếu chủ, ngài này sắp đặt trong lầu tiểu tứ ra đường dẫn lưu phương pháp thật đúng là quá tuyệt. Tiền Đa Đa hai mắt híp lại, vẩy lên chân bắt chéo thỉnh thoảng địa điên truy cập, một bộ đều ở trong lòng bàn tay dáng vẻ. Vậy cũng không nhìn một chút ta là ai, ta Tiền Đa Đa thế nhưng giới kinh doanh kỳ tài, chỉ cần là năng lực kiếm tiền phương pháp gì nghĩ không ra, liền xem như lại nhận cái cha ta cũng không có vấn đề gì. Nói chuyện đến cái này, cha Tiền Đa Đa lập tức lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng thả ra trong tay chén trà, thăm dò qua thân thể, hạ thấp giọng hỏi: "Ta tử quỷ kia lão cha đi đâu, sao ta này cả ngày đều không có nhìn thấy hắn?" Trầm mặc một lúc, trong đó một vị lão giả nhô đầu ra đến, tiến đến Tiền Đa Đa bên thai nói ra: "Thiếu chủ, lão lâu chủ nghe nói sáng sớm liền được mời đến Đông Hoàng cung đi." "Đông Hoàng cung? Đi chỗ đó làm gì, lẽ nào Đông Hoàng bệ hạ còn có thời gian mời hắn uống trà a?" Tiền Đa Đa cười nhạo một tiếng, dường như cũng không thèm để ý không phải thiếu chủ. Lão giả kia nhìn chung quanh một chút, thần bí hề hề lại giảm thấp xuống mấy phần âm thanh, nói tiếp: "Nghe nói là Vạn Nguyên Thương hội thiếu chủ mất tích, Vạn Nguyên Thương hội hội trưởng Mai Văn Hóa không phải một mực chắc chắn là chúng ta Vạn Bảo lâu làm, không phải sao? Nào đến Đông Hoàng bệ hạ vậy đi rồi." "Cái gì?" Tiền Đa Đa vụt một chút liền đứng lên. Thậm chí bởi vì đứng dậy vô cùng đột nhiên, đem vừa mới tiến tới góp mặt tên lão giả kia đều là đụng cái lảo đảo. "Thiếu chủ, ngài đây là thế nào?" Mấy tên lão giả nhìn nhau sửng sở, dường như có chút không rõ thiếu chủ tại sao lại có như thế lớn phản ứng. Lúc này, Tiền Đa Đa mới phát giác vừa nãy hành vi có chút thất thố. Vội vàng ho khan, giả bộ nổi giận giải thích nói: "Ta chỉ là nhất thời tức giận, hắn Mai Văn Hóa con của mình nhìn xem không ở, đem cha ta gọi đi qua làm chi, chẳng lẽ lại để cho ta lão cha đang cùng lao bà hắn sinh một." Đối với nhà mình thiếu chủ như thế không giữ mồm giữ miệng lý do thoái thác, Vạn Bảo lâu đám này lão nhân ngược lại là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. đều là giang tay ra, tỏ vẻ không thể nào hiểu được. Thiền Đa Đa xoay người, nhíu mày. Ban đầu ở Ngạo Lai Thành lúc hắn nhưng là đã từng mời quá mức ba cùng Tôn Tiểu Không sư đồ hai người tới tham gia đấu giá hội, bây giờ lại là có chút hối hận rồi. Tuy nói hắn cũng từng kiến thức qua Hỏa Tam Câu chuyện thật, nhưng lại cũng không tin tưởng chỉ dựa vào hắn lực lượng một người có thể chống đỡ tất cả Vạn Nguyên Thương hội. Với lại Tiền Đa Đa cũng không cho là mình cái đó giữ gìn lao cha sẽ vì bằng hữu của mình cùng Vạn Nguyên Thương hội bị mặt. Chương 120, quần quần sóng ngầm chương 120, quần quần sóng ngầm Đông Hoàng Thành, Đông Hoàng Cung đại điện. Lúc này có hai người trung niên tại làm cho tối bụi. Một cái vóc người cao gầy, một lòng thoải mái thân thể béo mập. Trong đó, lòng thoải mái thân thể béo mập người kia chính chỉ vào một người khác cái mũi, nước dãi bắn tứ tung. Tiền Hữu Tụ, người cái lao cái thứ không biết xấu hổ. Con ta mất tích tám thành chính là ngươi dở trò quỷ. Mai Văn Hóa, thiếu mẹ hắn cho lão tử trên người rội nước bẩn, sao chuyện gì đều có thể tìm thấy lão tử trên đầu. Kia dáng người trung niên nam tử cao gầy tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay một cái tát liền mở ra kem chút đâm trọn cái mũi ngón tay, phản bác. Năm đó vợ của ngươi rời nhà trốn đi, tới tìm ta, hiện tại nhi tử vứt đi cũng tới tìm ta, muốn kiếm cớ thì không tìm cái lý do chính đáng. Tiền Hữu Tụ, ngươi năm đó thì không có đi tìm ta. Cái kia mập mạp tiếp lấy lại sẽ tới. 20 năm trước, ngươi kia nhi tử ngốc càng dài càng béo, còn không phải tới nhà của ta náo, tưởng rằng lao tử mang cho ngươi nó xanh. Hai người khoảng cách càng nhau nhau càng gần, nếu không phải chiều cao của bọn họ chênh lệch không cách nào dùng kiếng nhón chân đi nhẹ để ngủ, chỉ sợ hiện tại đã đích thân lên rồi. Được rồi, cũng chờ ồn nào. Cũng nhau nhau đã hơn nửa ngày rồi, còn có hết hay không rồi? Đại điện bên trong vương tọa bên trên, một tên cao mày nam tử trung niên nhịn không được lên tiếng quá mắng. Các ngươi cũng đấu mấy trăm hơn ngàn năm, liền không thể yên tĩnh, lẽ nào hôm nay đến ta cũng đúng thế thật vì cãi nhau. Âm thanh rơi xuống, đại điện bên trong lập tức an tĩnh rất nhiều. Đông Hoàng Điện hạ cũng không phải ta không nên cùng Tiền Hữu Tụ cãi nhau, từ già mới có con sau đó tiểu nhân đã kinh muốn lui khỏi vị trí phía sau mà rồi, có thể bây giờ không phải là nhi tử mất tích à? Mai Văn Hóa vẻ mặt đau khổ nói. Trầm mặc một lúc, vương tọa trên nam tử kia đối béo trung niên nhân nói ra, Mai Văn Hóa, kia ngươi luôn mồm nói nhi tử mất tích cùng Tiền Hữu Tụ liên quan đến, rốt cục có chứng cớ hay không? Đông Hoàng bệ hạ, ta. Mai Văn Hóa muốn nói lại thôi. Thế nào, không có bằng chứng? Không có bằng chứng ngươi đem lão tử tới qua đến nghĩa là gì? Có chủ tâm tìm cớ. Cao gầy nam tử trung niên cướp lời nói. Được rồi, Tiền Hữu Tụ, ngươi thì thiếu nói hai câu. Đông Hoàng nhíu mày, trên mặt rõ ràng có chút không vui. Tiền Hữu Tụ ngược lại là nghe lời, vội vàng xoay người hướng phía vương tọa phía trên Đông Hoàng xoay người thi lễ một cái. Đúng, Đông Hoàng bệ hạ. Tất nhiên không có chứng cứ gì, thì cũng trở về đi, bản hoàng hơi mệt chút. Nói xong, còn không đợi Mai Văn Hóa cùng Tiền Hữu Tụ có phản ứng, chính là ống tay áo vung lên, một hồi không gian ba động sau đó, cái trước hai người liền là xuất hiện ở rồi đại điện bên ngoài. Tiền Hữu Tụ cười nhạo một tiếng, trầm trọng nói, Mai Văn Hóa, nhìn tới Đông Hoàng căn bản cũng không muốn quản ngươi kia ngốc chuyện của con a. Thật không nghĩ đến là Mai Văn Hóa lại căn bản cũng không đáp lời, mà là quay đầu liền đi. Điều này không khỏi làm Tiền Hữu Tụ có chút không nghĩ ra. Thầm nghĩ, rõ ràng là ngươi lão người trẻ tuổi gọi ta đến, với lại mới vừa rồi còn cùng lao tử làm cho khí thế ngất trời, sao hiện tại lại trầm mặt rồi, lẽ nào là từ bỏ? Nhưng mà Mai Văn Hóa đi ra mấy bước sau đó, có quay đầu liếc sau lưng Tiền Hữu Tụ một chút, ánh mắt bên trong lại còn mang theo một chút khinh miệt. Điều này càng làm cho Tiền Hữu Tụ cảm thấy kỳ quái. Mai Văn Hóa, ngươi hôm nay có phải hay không hóng gió? Mẹ nhà hắn. Ta tiên. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang, dọa Tiền Hữu Tụ toàn thân run một cái. Tiền Hữu Tụ buồn bực cực kỳ, cũng không biết vì sao, gần đây cái kia câu cửa miệng mẹ nhà hắn, ta thiên cứu mộ ra thì chưa từng có nói xong qua. Mỗi lần đều là đụng tới Lao Thiên gia sẽ đánh. Lẽ nào Lao Thiên gia ghét bỏ hắn, không muốn làm hắn tiện nghi cứu mộ ra? Lao lâu chủ, thế nào, Đông Hoàng bệ hạ nói thế nào? Tiền Hữu Tụ sau lưng một lão giả cười hì hì chào đón hỏi. Còn có thể nói thế nào, hắn Mai Văn Hóa chính là đang cố ý tìm cớ. Tiền Hữu Tụ tức giận đáp lại một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. Lão giả này giang tay ra, sau đó đi theo. Làm tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Đông Hoàng cung trong đại điện đột nhiên vang lên một thấp không thể nghe thấy tiếng thở dài. Lẽ nào tu vi hiện tại ngay cả một bộ phân thân đều không thể duy trì ạ? Sau đó, vương tọa phía trên, trung niên nam tử kia thân ảnh chính là dần dần mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Vạn Bảo lâu tổng bộ, Thiền Đa Đa đang chờ đợi lo lắng nhìn. Cũng không biết tại cửa ra vào đi tới lui bao nhiêu vòng, muôn kia hạm đều có thể sắp bị đá bể. Thiếu chủ, ngài đã tại đây đi rồi hơn một canh giờ rồi, ngài yên tâm lão lâu chủ không có việc gì. Thiền Đa Đa sau lưng, một lao giả lên tiếng nói. Kim lão, ta ngược lại thật ra không lo lắng lao ra tự an toàn, ta là sợ lỡ như Ngạo Lai Thành sự việc bại lộ, kia Hỏa Tam tiền bối cùng tiểu không chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thiếu chủ, kia Hỏa Tam tu vi ngay cả lão hủ hợp thể cảnh tu vi đều là nhìn không thấu, Vạn Nguyên Thương hội nếu cho dù muốn đối phó hắn sợ cũng cần phí chút ít công phu đi. Kim lão như có điều suy nghĩ nói. Có thể Thiền Đa Đa vẫn là có chút không yên lòng. Kim lão, Vạn Nguyên Thương hội còn không phải thế sao dễ chơi, bằng không cũng sẽ không cùng ta Vạn Bảo lâu đấu nhiều năm như vậy, nếu là bọn họ nghĩ dốc hết tất cả đối phó Hỏa Tam tiền bối lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhìn nhà mình thiếu chủ nghiêm túc dáng vẻ, Kim lão cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là thở thật dài. Thì đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến người làm trong nhà cung kính hành lễ âm thanh. Tiếp lấy chính là có một thân ảnh quen thuộc đi đến. Thiền Đa Đa trong lòng vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Lão cha, tình huống thế nào, Đông Hoàng bệ hạ nói thế nào? Còn có thể nói thế nào, cũng không phải ngươi lão tử làm. Tiền Hữu tụ thuận miệng trả lời. Có thể một giây sau nhưng lại cảm giác có chút là lạ, tiểu tử ngươi là lạ. Làm sao vậy? Tiền Đa Đa có chút khó hiểu. Từ lao tử đem ngươi người trẻ tuổi đuổi ra môn đi, ngươi giống như vẫn không có kêu lên cha ta, sao hôm nay đổi tính? Tiền Hữu tụ đầy bụng nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới chính mình cái này có chút khác thường nhi tử, hỏi dò. Chẳng lẽ lại Mai Văn Hóa đứa con kia mất tích thật sự cùng ngươi liên quan đến? Tiền Đa Đa vội vàng gượng cười hai tiếng, giải thích nói, lão cha ngươi yên tâm, ta Tiền Đa Đa thề với trời, khẳng định không phải ta ra tay.
Ồ, phải không?
Vâng, là, tuyệt đối không phải ta ra tay. Vậy ngươi dám nói, xuất thủ người thiên lôi đánh xuống. Thiên đạo, tiểu tử ngươi khác tìm việc cho ta nhi ha.
Này, không tốt ta.
Tiền Đa Đa cười xấu hổ cười. Tiền Hữu tụ hừ lạnh một tiếng, liền phất tay áo đi vào nhà đi. Vừa đi còn vừa nói, gần đây trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc kia Vạn Nguyên Thương hội. Mai Văn Hóa lão giả kia đang lo không có lý do cùng chúng ta Vạn Bảo lâu động động tay đâu, tuy nói thực lực bọn hắn không bằng chúng ta Vạn Bảo lâu, nhưng mà bị cắn một cái hay là rất đau. Vạn Nguyên Thương hội, một chỗ căn phòng bí mật. Một tên mang mặt nạ hắc y nhân mặt hướng vách tường, Mai Văn Hóa thì là ở sau lưng hắn. Mai hội trưởng, thế nào, từ đây đi Đông Hoàng cùng, có thu hoạch gì hả? Mai Văn Hóa cười hắc hắc. Quả nhiên không ra đại nhân tính toán, Đông Hoàng lão giả kia lại là cơ thể ôm được gì. Chương 121, thương nghiệp tiểu thiên tài chương 121, thương nghiệp tiểu thiên tài là cái này Đông Hoàng thành sao, quả nhiên thật khí phái a. Đứng ở trên không trung, Hồ Ly nhìn xuống phía dưới Đông Hoàng thành, không khỏi lên tiếng cảm thán. Đông Hoàng thành là đông vực đại thành đệ nhất ao, hán diện tích thậm chí đây một cỡ nhỏ vương triều toàn bộ lãnh thổ đều muốn rộng lớn. Màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính nhóm liên miên bất tuyệt. Trong đó dân số càng là hơn vượt qua hàng tỷ số lượng. Lại thêm là Vạn Bảo lâu, Vạn Nguyên thương hội và thương nghiệp cự đầu tổng bộ chỗ, Đông Hoàng thành phồn hoa có 102 tất cả đại lục. Này có cái gì? Hòa Tam thì là vẻ mặt không thèm quan tâm dáng vẻ. Tiểu Ly, ngươi nếu thích, vậy cái này thành thị thì quy ngươi rồi, nếu ai không đồng ý, ta tự mình đi cùng bọn hắn thương lượng một chút. Hồ Ly khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Ngươi nha, lại quên rồi tu vi của mình chuyện. Vừa mới còn nói lần này đi xong Di Lạc chiến cảnh sau đó, phong ấn lại có chút buông lòng rồi, hiện tại đây là lại quên. Ta nhìn xem ngươi không phải không cẩn thận nổ tung mới thỏa mãn. Hòa Tam lập tức sắc mặt có chút lúng túng, vội vàng gượng cười hai tiếng giải thích nói, đó là bởi vì Di Lạc chiến cảnh vừa mới muốn hình thành độc lập thiên đạo quy tắc, ngoại giới quy tắc đang từ từ thoát ly. Hai bên quy tắc đan vào một chỗ khó tránh khỏi có chút không ổn định, cho nên mới không cẩn thận thì nới lỏng một chút xíu lỗ hổng nhỏ, không có chuyện gì, qua mấy ngày là khỏe. Nói xong, lại còn như có thâm ý liếc nhìn Hồ Ly một cái, lại bổ sung một câu, cùng lắm thì mấy ngày nay điên tính điểm. Hồ Ly hiểu ý, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Hình ảnh lúc chết, ta nói chính là cái này sao, có thể hay không đứng đắn một chút? Hắc hắc. Sư phụ, này Đông Hoàng thành như thế đại, chúng ta đi đâu thối tiền lẻ béo a? Tôn Tiểu Không vừa nói, hỏa ta mới nhớ ra còn có như thế cái bóng đèn điện nhỏ đi theo, hào hứng lập tức lại giảm. Tức giận nói, Vạn Bảo lâu nếu là đại lục ở bên trên số 1 số 2 thương hội, vậy khẳng định ngay tại chủ thành a, thật là đần chết rồi. Nha. Tôn Tiểu Không thật sự là bất ức cực kỳ. Dọc theo con đường này, sư phụ thì chưa từng có đã cho hắn một chút sắc mặt tốt. Mỗi lần vừa nói luôn luôn bị lạnh ngôn tương đối, bằng không chính là thưởng thức hắn cái búng giữa chán. Cho tới bây giờ hắn đều không có đã hiểu chính mình đến tột cùng là đã làm sai điều gì. Được rồi, sư phụ ngươi gần đây nổ khí đại, chúng ta không để ý tới hắn. Hồ Ly khẽ cười một tiếng lên tiếng an ủi. Đi. Sư nương mang ngươi xuống dưới hảo hảo dạo chơi, tiện thể cho ngươi kia lão trượng nhân chọn mấy món ra dáng món quà. Nói xong, liền dẫn Tôn Tiểu Không từ trên cao bay lượn mà xuống. Hòa Tam mặc dù trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng bất đắc dĩ có hồ ly huyết mạch áp chế lại phát tác không ra, đành phải ủ rũ túi đầu thì đi theo. Trong lòng chỉ có thể thầm than một tiếng. Hối hận không nên thu cái này dư thừa tiểu đồ đệ. A ba người vừa tiến vào thành, liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đặc biệt Hòa Tam, trên mặt nét mặt cũng trở nên cổ quái. Chỉ thấy hai cái tiếp cận 10 trượng dựng thẳng bước, đứng ở đường đi chỗ dễ thấy nhất. Bên trên viết, an ta một bình xấu thân linh đan, bao ngươi khôi phục tràn đầy tự tin. Nam nhân ăn đột xuất trọng điểm, nữ nhân ăn dáng người ngạo nghễ. Ở giữa lại còn có đứng sừng sững lấy Tiền Đa Đa gầy thân sau đó pho tượng. Thực sự là tuyệt. Này nếu tại trước Hỏa Tam thế quê quán, đó không phải là thỏa thỏa thương nghiệp tiểu thiên tài. Vậy mà đều sẽ đánh quảng cáo rồi. Tất nhiên, càng làm cho Hỏa Tam kinh ngạc còn có phía sau. Hắn chính là tại dựng thẳng bước trên dừng lại ánh mắt hơi nhiều một chút, lập tức chính là có mấy người xông tới. Vị tiểu hữu này, ngươi có phải hay không đúng xấu thân đan có nhu cầu? Tiểu hữu, ta này có bạn bảo lâu chuyên môn đặt hàng con đường, bao người tốc độ nhanh nhất cầm tới xấu thân đan. Tiểu hữu, đi thôi, ta cái này dẫn ngươi đi. Nhìn một đám người vây quanh Hỏa Tam lao nhau nói không dừng lại, Hồ Ly nhịn không được che miệng cười khẽ. Có thể một giây sau, không biết từ chỗ nào vị trong miệng truyền ra một câu, lại làm cho Hồ Ly nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Tiểu hữu, nhìn xem ngươi bộ dáng này nhất định là có một thân thể cổng kềnh thế thiết đi. A, Hỏa Tam trên mặt nét mặt cũng trở nên có chút không tự nhiên lại, khoe mắt quét nhìn không tự giác vụng trộm liếc qua cách đó không xa sạm mặt lại Hồ Ly. Người kia nhìn thấy Hỏa Tam hiện tại cái này dáng vẻ quất bách, còn tưởng rằng nói đến rồi trọng điểm, thế là tiến lên một bước nói tiếp, tiểu hữu không cần khẩn trương, nhà ai còn không có cái không thể nào dưới. Ba nương đâu, chỉ cần ăn này xấu thân đan, bao người thỏa mãn. Hỏa Tam không hề có đáp lời, chỉ là trong lòng là người trước mắt này cùng với hắn những kia vô tội đồng bạn mặc niệm một cái hô hấp. Quả nhiên, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo đường lớn đột nhiên trở nên âm phong trận trận, nhiệt độ chung quanh thì tại lúc này bỗng nhiên hạ xuống. Lui tới người đi đường bắt đầu không tự giác xoa xoa cánh tay, chăm chú trang phục, thờ mắng này chết tiệt quỷ thời tiết. Nhìn thấy Hỏa Tam vẫn là không nghĩ mua ý nghĩa, chào hàng người kia đang muốn tiếp tục tiến công. Có thể một giây sau lại cảm giác phía sau từ từ bốc lên khí lạnh đến, tựa hồ là bị cái gì không chọc nổi tồn tại theo dõi. Chờ hắn quay đầu lại lúc, phát hiện sau lưng các huynh đệ đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Thậm chí còn có một tòa băng sơn mỹ nhân ở theo dõi hắn. Không khỏi nơm nớp lo sợ mà hỏi, vị tiểu thư này, ngài có chuyện gì sao? Ta không sao. Hồ Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng này nhìn như ánh nắng nụ cười lại làm cho người mảy may không cảm giác được một tia ấm áp, ngược lại như rơi vào hầm băng. Chẳng qua ngươi có việc. Ầm một tiếng, liền nhìn thấy một bóng người giống lưu tinh xẹt qua thiên tế. Đinh nhìn về phía thiên biên, kia lưu tinh biến mất chỗ. Mọi người vây xem, bao gồm Tôn Tiểu Không ở bên trong đều là cùng nhau nuốt vào một miếng nước bọt. Mỹ nữ này, thật mạnh. Vừa mới bị đánh là Vạn Bảo Lâu hỏa kế đi. Còn không phải thế sao đâu, với lại cuối cùng bị đánh bay cái đó dường như hay là Vạn Bảo Lâu tổng bộ chấp sự, thế nhưng có nguyên anh cảnh tu vi đâu, thậm chí ngay cả một quyền cũng chịu không được. Thậm chí ngay cả Vạn Bảo Lâu người đều dám đánh, khẳng định là cái nhân vật hung ác. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Chạy ngay đi. Chạy ngay đi. Nàng đã nhìn tới. Một hồi rối loạn qua đi, nơi đây nguyên bản coi như dày đặc dòng người lại trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả Tôn Tiểu Không đều là thừa dịp loạn theo dòng người chẳng biết đi đâu. Tiểu Tam, ngươi nói ta thân thể cồng kềnh à? Không cồng kềnh. Không cồng kềnh. Đều là cái đó thiểu năng nói mò cùng ta có thể không liên quan. Hỏa Tam vừa nói một bên liên tục không ngừng lui về sau. Hồ Ly dường như hay là còn chưa hết giận dáng vẻ, vẫn như cũng lạnh lùng hướng phía Hỏa Tam tới gần. Ngay tại Hỏa Tam sinh tử tồn vong thời khắc, góc đường một chỗ đoán mệnh quán, một người quần áo lam lũ lao giả đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Tiểu nữ hoa, nhìn xem mặt ngươi cùng bất phàm, thực chất bên trong lộ ra một cỗ quý khí, chắc hẳn xuất thân nhất định là không đơn giản đi. Nghe được xuất thân hai chữ, Hồ Ly nguyên bản đi tới động tác im bặt mà dừng. Chương 122, lão đầu coi bói chương 122, lão đầu coi bói lao tiên sinh, ngài năng lực nhìn ra được thân thế của ta. Hồ Ly dừng chân lại xoay người, đem tầm mắt rơi vào góc đường kia cười tủm tỉm trên người lão giả. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Những năm này nàng cũng từng cố gắng tìm về hồi nhỏ ký ức, tìm thấy năm đó thất lạc song thân. Thậm chí tại lúc trước vừa mới biết được Hỏa Tam thực lực chân thật lúc, Hồ Ly liền muốn qua mượn nhờ cái trước lực lượng tiếp tục tìm kiếm, có thể cuối cùng vẫn từ bỏ. Vì Hồ Ly trong lòng cũng có lo lắng, nàng sợ sệt cuối cùng tìm thấy cũng không phải hai cái người sống sờ sờ, mà là hai tòa hoàng vu phân mộ. Mà bây giờ, kia lời nói của ông lão lại khơi gợi lên hắn trong lòng kia phần mềm mại. Hồ Ly trên mặt nét mặt có chút phức tạp, ba phần chờ mong, ba phần mừng rỡ, ba phần căng thẳng, còn có một phần sợ sệt. Lão giả vuốt râu nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi thở nhỏ cùng song thân thất lạc, do sư tôn mang về tông môn. Vì tiên phú rất tốt, bị xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trong tông môn được hưởng địa vị cực cao. Sau đó nhưng lại vì trong tông môn phe phái phức tạp liên tục gặp nữ làm người mưu hại, mãi đến khi có quý nhân tương trợ mới để giải thoát. Nhưng mà ngày xưa tông môn thì bởi vậy một khi hóa thành phế tích. Lão giả chỉ là tự mình nói xong, không hề có chú ý tới trong miệng hắn vị kia quý nhân chính vẻ mặt khinh bị nhìn hắn. Lão đầu, những việc này hơi lưu tâm hỏi thăm một chút có thể hiểu rõ, ngươi liền không thể nói thẳng điểm hoa quả khô. Có thể lời vừa nói ra được phân nửa liền bị hồ ly giết người bình thường đều ánh mắt cho ném trở về. Lão tiên sinh, vậy ngài có thể hay không tính được ra xuất thân của ta? Dừng lại một chút một lát, Hồ Ly hạ giọng hỏi dò. Thì như song thân của ta, phải chăng còn? Còn tại. Lão giả kia do dự một lát, liền ngay lập tức bắt đầu kết động ngón tay bắt đầu thôi diễn. Hồi lâu sau, lão giả lắc đầu, trên mặt nét mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp hắn đầu tiên là thở dài, sau đó nói, về lệnh tôn lệnh đường thân phận. Lão phu thôi diễn qua, chỉ là bằng vào ta hiện nay còn thừa không có mấy thực lực, dường như cũng không có cách nào thôi diễn đưa ra xác thực thân phận, bất quá. Chẳng qua cái gì? Hồ Ly hỏi tới. Bất quá, lão phu ngược lại là có thể khẳng định bọn hắn nên còn tại nhân thế, hơn nữa còn cùng Trung Châu một có ít thế lực lớn có từng tia từng sợi quan hệ. Nghe được này, Hồ Ly ngược lại là qua loa thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phụ mẫu còn tại nhân gian, kia sớm muộn gì đều là năng lực đoàn tụ. Bất luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở nàng đều không sợ, vì nàng có Hỏa Tam tại bên người. Này, lão đầu, nói hồi lâu này bất đôn là chút ít nói nhảm. Nguyên bản ở một bên hai tay đóng kín Hỏa Tam thực sự không nín được mở miệng nói. Còn nhìn ra cái gì, đến, hay nói một chút. Lão giả kia thì không tức giận, cười ha ha nói tiếp đi, lão phu còn nhìn ra được này tiểu nữ hoa chính là vạn năm khó gặp băng tâm ngọc cốt thể chất, nếu là có phù hợp công pháp tương phối hợp tương lai chắc chắn có đại thành tựu. Hỏa Tam bĩu môi, trên mặt đều là khinh thường. Tu luyện cải tiến bản cựu thiên băng ngọc thần công, đây còn không phải là băng tâm ngọc cốt, còn vạn năm khó gặp. Tin hay không, chúng ta một nhà sáu khẩu toàn bộ ra đây, ngươi rồi sẽ phát hiện bốn. Hiện tại Hỏa Tam trong lòng trên cơ bản đã xác định lão nhân này là giang hồ phiến tử, hoặc là chính là có mưu đồ khác. Sau đó thì sao, ngươi có phải hay không còn muốn thu cái đồ đệ cái gì? Hỏa Tam sắc mặt cổ quái mà hỏi. Lão giả kia sắc mặt giật mình, trong lòng oán thầm, lẽ nào là gặp được đồng hành? Nhưng mà hạt giống tốt bày ở trước mặt, hắn lại không thể không kéo xuống mặt mũi, cười cười xấu hổ nói ra, "Tiểu nữ hoa chỉ cần ngươi khẳng bái ta làm thầy, lão phu tất nhiên sẽ dốc túi tương thụ, bảo đảm ngươi trong vòng 30 năm tu luyện có thành tựu." Hồ Ly chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, nói ra, "Lão tiên sinh, vừa mới đa tạ ngài giải thích nghi hoặc, nhưng mà có thể nhường ngài thất vọng rồi, văn bối không hề có lại theo thầy học môn mục đích. Từ lúc trước kém chút bị sư tôn bán sau đó, nàng liền lại không có bái sư hứng thú. Huống chi tu luyện hỏa tam cho cựu thiên băng ngọc thần công thế gian đã lại khó có công pháp có thể đập vào mắt rồi. Nghe được hồ ly dứt khoát từ chối, nguyên bản còn đang ở vớt dâu một bộ cao nhân phong phạm lão giả kém chút không bị nước miếng của mình sặc chết. Khu khu khủng. Tiểu nữ hoa, lẽ nào ngươi thì không lại suy nghĩ một chút? Hồ ly lại là cười cười, lại cũng không trả lời. Nhưng mà trong đó ý cự tuyệt lại rõ ràng. Thở dài một tiếng, nôn không hết là nỗi khổ trong lòng thủy hắn thì không ngờ rằng chính mình tung hoành đại lục mấy ngàn năm, tuổi thọ sắp hết lúc thậm chí ngay cả cái gia dáng đệ tử cũng không thu được. Hòa tam vẻ mặt nghiền ngẫm nhi nhìn trước mắt khổ đại buồn sâu quái lao đầu. Lao đầu, ta hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi tất nhiên muốn nhận đồ liền không thể xem trước một chút người ta thực lực lại nói sao? Đỡ phải náo loạn ô long. Lao giả kia như mày. Trước mặt thanh niên những lời này ngược lại là vẫn đúng là nhắc nhở hắn. Hắn vừa nãy dường như vẫn thật là chỉ chú ý tới cô gái trước mặt thiên tư, không để ý cái khác. Nhưng khi lão giả đem thần thức dò xét qua đi sau đó, nguyên bản mặt buồn rười rượi cái mặt già này trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy nếp may đều là một nháy mắt toàn bộ mở ra. Cái gì? Bán bộ hợp thể cảnh tu giả? 20 tuổi bán bộ hợp thể cảnh tu giả? Lão đầu đột nhiên xuất hiện ba tiếng kêu lên, có thể trên đường lớn người tới lui cũng hấp dẫn đến. Với lại trên mặt của mỗi người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy xem thường. Lão già này mỏ mẫm kêu to cái gì đâu, điên rồi phải không? 20 tuổi bán bộ hợp thể cảnh tu giả. Theo mẹ nó trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện đều khó có khả năng đi. Lam Hương, trước mấy ngày còn tìm hắn coi số mạng, lúc đó còn cảm thấy rất chuẩn, không ngờ rằng lao gia hỏa này thế mà là thằng điên, đáng thương ta khối kia linh thạch a. Uy, uy. Lao đầu, về phần như thế hô to gọi nhỏ sao, không có thấy qua việc đời. Đợi thời gian dài như vậy, Hỏa Tam cuối cùng có thể nói với người khác câu này không có thấy qua việc đời rồi. Không dễ dàng a lộc cộc một tiếng, lão giả nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía hồ ly ánh mắt cũng thay đổi. Vị đạo hữu này, lão phu Tần Thiên Trạch, dám hỏi ngài tu luyện là loại công pháp nào? Lúc nói chuyện, vị này tự xưng Tần Thiên Trạch tu giả ống tay áo vung lên chính là phong bế trong vòng ba trượng tất cả không gian. Hồ ly vừa muốn trả lời, lại bị Hỏa Tam cản lại. Đợi lát nữa, lão nhân này không phải biết coi bói sao, ngược lại để hắn nói một chút, có thể hay không tính ra tới. Tần Thiên Trạch lại là nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn tại sao không có suy tính? Tại vừa mới nhìn ra cô gái đối diện tu vi thật sự lúc, hắn liền đã suy tính qua. Nhưng không có kết quả thì sao? Lẽ nào tu vi của mình cũng rơi xuống đến cảnh giới như thế? Đồng dạng, Tần Thiên Trạch nội tâm thì diễn sinh ra một tia ác niệm. Đối phương chẳng qua là hai người 20 tuổi thanh niên mà thôi, nếu là cưỡng ép trị ở, moi ra hắn công pháp, nói không chừng tự thân lúc này khốn cảnh cũng sẽ có điều cải thiện. Chương 123, lão phong tử. Chương 123, lão phong tử. Có thể do dự mãi, Tần Thiên Trạch vẫn lắc đầu một cái, xóa bỏ rồi này tia ác niệm. Đời này của hắn cũng coi như quang minh lỗi lạc, vẫn không đến mức cuối đời mất khí thế đi. Thế là vung tay lên, liền giải trừ nơi đây không gian cấm chế. Hỏa Tam tự nhiên có thể cảm nhận được chung quanh biến hóa, cười nhạo một tiếng, ám đạo. May mắn ngươi lão người trẻ tuổi còn có chút đến, cứu mình một mạng, nếu không ngươi này chỉ có thời gian cũng chấm dứt. Đa tạ lão tiên sinh là vãn bối giải thích nghi hoặc, ta hai người sẽ không quấy rầy ngài làm ăn. Nói xong, hồ ly quay người liền muốn quay người rời đi. Nhưng vừa vặn phóng ra bước chân dường như lại nghĩ tới điều gì, thế là nghiêng đầu nói với Hỏa Tam. Tiểu Tam, đừng quên cho Tần lão tiên sinh điểm thủ lao, ta biết trên người ngươi còn có một chút đan dược. Hỏa Tam hừ lạnh một tiếng. Thực sự là tiện nghi lão tiểu tử này rồi. Sau đó, cứ không tình nguyện từ trong ngực lấy ra một con tiểu ngọc bình hướng về phía Tần Thiên Trạch thả tới. Cho, trong này có ba cái đan dược, đúng trên người ngươi điểm này vết thương nhỏ nên có chút tác dụng. Tần Thiên Trạch tuy nói đưa tay đem ngọc bình đó lấy, nhưng lại cũng không để bụng. Nữ tử kia chẳng qua là bán bộ hợp thể cảnh mà thôi, đeo trên người đan dược nhiều lắm là cũng liền lục giai thất giai dáng vẻ, thậm chí lục giai khả năng tính còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ là không công nhường trước mắt hạt giống tốt đi rồi thật sự là có chút đáng tiếc. Trước mắt một đôi thanh niên nam nữ sau khi rời khỏi, Tần Thiên Trạch thì mất hết cả hứng, lại không có tiếp tục bày quẩy bán hàng ý nghĩa. Bình ngọc trong tay tiện tay liền muốn thu nhập trong túi càn khôn. Có thể một giây sau trong đầu lại giống có đạo sấm sét nổ vang. Lẽ nào tiểu tử kia năng lực nhìn ra chính mình bị thương? Tiếp theo, liền đem thần thức xuyên thấu qua ngọc bình dò xét vào trong. Cơ mờ nở. Đan dược này lẽ nào là trong truyền thuyết tiên địa trường thanh đan, hay là cực phẩm? Tần Thiên Trạch không khỏi lại là kêu lên một tiếng. Tận lực bồi tiếp qua tay múa chân, vừa khóc lại cười. Đường phố lui tới người đi đường quả thực bị lao già điên này nhân vật giật mình, sôi nổi đường vòng mà đi. Đặc biệt cách đó không xa những kia bên đường bày quẩy bán hàng tiểu thương phiến, càng là hơn quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Mau nhìn, kia lao đầu coi bói bắt đầu nhảy múa rồi. Lao nhân này làm sao vậy? Trước mấy ngày còn nhìn rất bình thường sao hôm nay hóng gió? Ai biết được, tám thành là vừa nãy kia một đôi thanh niên nam nữ cho bảo bối gì đi. Đúng đúng, ta cũng nghe đến rồi, tựa như là cho đan dược gì. Hai người kia nhìn lên tới tuổi tác liền không lớn, tám thành cũng là một hai giai đan dược. Này, ngươi nhìn xem lão gia hỏa kia trên người mặc rách dưới, đoán chừng trong nhà nổi cũng không cởi được, tùy tiện cho hắn ăn chút gì đều sẽ vui vẻ hồi lâu, còn dùng đan dược. Đối với chung quanh truyền đến trận trận nghị luận, Tần Thiên Trạch mắt điếc hai ngơ. Một mực tự mình thưởng thức trong tay ngọc bình, khỏe mắt khỏe miệng nước mắt đều nhanh chảy ra. Hai tay run rẩy, thần tình kích động. E là cho dù là 100 năm khó gặp mỹ nữ cũng sẽ không xuất hiện như thế chưa ca dáng vẻ đi. Làm Tần Thiên Trạch đắm chìm trong đạt được linh đan vui sướng thời điểm, nhưng lại có mấy thân ảnh thì thầm bu lại. Mấy ca, nhỏ giọng một chút, chúng ta chậm rãi qua đi. Chỉ cần đem lão gia hỏa kia bình ngọc trong tay đoạt tới, hôm nay đổ nhắm rượu tiền tám thành không thành vấn đề. Nhưng khi vừa mới đi vào Tần Thiên Trạch trong vòng 10 trượng về sau, động tác của bọn hắn trong nháy mắt ngưng kết, liền hô hấp đều tại đây khắc ngưng. Mấy người há mồm cố gắng kêu cứu, lại là không phát ra thanh âm nào. Nhưng mà chung quanh người đi đường nhưng vẫn lui tới, giống như mọi thứ đều không nhìn thấy giống như. Hừ, lâu nghĩ nhân vật lại cũng dám có ý đồ với bản hoàng. Tần Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng. Mấy cái kia muốn cấp chút rượu tiền du côn chính là hoàn toàn biến mất tại rồi trong đám người. Có rồi này mấy cái đan dược. Không, vẹn vẹn cần một viên, bản hoàng bệnh cũ liền sẽ bị giải quyết triệt để. Thậm chí tu vi còn sẽ có chỗ tinh tiến, đến lúc đó sẽ làm cho những kia lòng mang ý đồ xấu người tan thành mây khói. Tần Thiên Trạch nguyên bản đục ngầu ánh mắt thì tại lúc này đột nhiên toát ra một đạo tinh quang. Lập tức không gian một hồi bặm mẻo, hắn thân ảnh thì trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Người đi trên đường vẫn như cũ lui tới, bên đường bày quầy bán hàng tiểu thương phiến nhóm giống như thì quên đi vừa nãy phát sinh tất cả, ngay cả vừa mới giễu cợt lão nhân kia dường như thì từ trước đến giờ thì không có xuất hiện ở trong trí nhớ. Vạn Nguyên Thương Hội tổng bộ, hội trưởng Mai Văn Hóa đang đại đường qua lại bước chân đi thong thả, tựa hồ là đang chờ đợi lo lắng nhìn cái gì. Hồi lâu sau, một lao giả đội vàng hấp tấp chạy vào. Mai Văn Hóa lập tức nên đón tiếp lấy. Thế nào, điều tra rõ ràng không có? Có thiếu chủ thông tin à? Lão giả kia ha miệng thở hổn hển mấy khẩu khí, mới chỉ hoan đến, mở miệng nói: "Hội trưởng, không xong, không xong, hội trưởng." "Cái gì không xong, này không phải là tại vào nhà trước đó kêu sao? Hiện tại còn nói cái gì kỉnh?" Mai Văn Hóa hơi không kiên nhẫn: "Ngươi hắn sao nói thẳng trọng điểm? Con ta rốt cục có tin tức không?" Lão giả kia lắc đầu: "Thiếu chủ thông tin không hề có." "Vậy ngươi hoảng cái giám a?" Mai Văn Hóa hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người sang chỗ khác. "Nhưng mà chúng ta tại Ngạo Lai thành tìm được rồi Lâm trưởng lão." "Cái gì?" Mai Văn Hóa lại đột nhiên xoay người: "Nhanh, nhường hắn tới gặp ta." Có thể lão giả kia nhưng không có ngay lập tức hành động, mà là có chút hoài nghi lại nhìn chính mình hội trưởng một chút. "Hội trưởng, đưa đến này đến." "Này không tiện lắm đi. Lão tử hắn sao là hội trưởng? Tất cả Vạn Nguyên Thương hội cũng là của ta, còn có cái gì không tiện đi mau đem Lâm trưởng lão dẫn tới." Nói xong, còn chiếu vào trước mặt người kia hung hăng đạp một cước. "Nhanh đi a, khác lằng nhằng liền xem như nhất cũng phải cho hắn mang lên." Đi vào bẩm báo lão giả kia lộn nhào đi ra ngoài không bao lâu, liền thật đem kia cái gọi là Lâm trưởng lão dơ lên đi vào. Một cỗ hôi thối lập tức tràn đầy rồi tất cả đại đường. Hoa, hoa, tố hoa. Nôn mửa âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Mai Văn Hóa càng là hơn kem chút đem bữa cơm đêm qua cũng cho phun ra. Chỉ gặp hắn cau mày, nắm lỗ mũi, chỉ vào trên mặt đất không nhúc nhích treo đầy tận luân hồi chi vật Lâm trưởng lão, toàn thân đều đang run rẩy. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kia kẻ không thành hợp thể cảnh trung kỳ tu giả còn có thể rớt xuống hố phân chết đuối không thành. Chúng ta thì không. Hoa không rõ ràng. Tố hoa. Lúc này thì không thể nói chuyện. Phàm là có há mồm khẳng định nương theo lấy ô lý hoa lạp tâm thành. Bất quá, Tố Hoa có thể khẳng định là Tố Hoa. Lâm trưởng lão hẳn là bị người phong bế tu vi, sau đó ném đến hố phân trong chết đuối. Tố Hoa, người này nhẫn nhịn hồi lâu cuối cùng là nói ra một câu coi như đầy đủ. Đối với như thế kết quả, Mai Văn Hóa tuy nói vẫn là không thể tin được, có thể sự thực thì bày ở trước mặt hắn lại không thể không tin. Vậy ta nhi từ đâu? Còn ta đi đâu rồi? Mai Văn Hóa tiến lên túm cách hắn gần đây người kia cổ áo. Nóng nảy trong lòng đã triệt để xáo trộn lòng hắn tính. Thiếu chủ có thể đã bị giết hại rồi. Cái gì? Nghe nói là bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi cầm gậy tử gõ chết rồi. Đợt, hôm nay tiểu đệ có một số việc, cho nên đổi mới hơi trễ, mời các vị độc giả thật to thứ lỗi. Chương 124, đại thúc, ta nhìn xem ngươi khá quen. Chương 124, đại thúc, ta nhìn xem ngươi khá quen con của ta. Bị ngươi đánh chết. Mai Văn Hóa hai mắt vô thần nhỏ giọng nỉ non, môi không ngừng run rẩy. Hai cái đùi dường như cũng là duy trì không được hắn tròn trịa cơ thể, vô lực sủi lơ trên mặt đất. Con ta bị người đánh chết? Không đúng. Điều đó không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Chỉ thấy Mai Văn Hóa cọ một chút thì từ dưới đất đứng lên, bước nhanh về phía trước, chiếu vào cách hắn gần đây cái đó nắm lô mũi bụng dưới chập trùng bất định lao giả cách cách chính là hai bàn tay. Đau. Tay đau. Nhìn tới cái này xác thực không phải nằm mơ. Mai Văn Hóa thất hồn lạc phách xoay người, lảo đảo nghiêng ngã đi đến trong hành lang chủ tọa phía trên. Kia bị đánh lao giả dư lực chưa tiêu, tiếp lấy chuyển rồi hai vòng sau đó mới vẻ mặt sững sờ ngồi trên mặt đất, kia ô hế chạy xuôi chỗ. Trong lòng gọi là một tủi thân. Hôm nay này gọi chuyện gì a? Báo lại cái tin bị một cước thêm hai bàn tay. Người khác hoài nghi nằm mơ thời bất đôn là xoay bản thân đùi sao, ngươi này làm sao hay là ý gì? Hoàn thù đau. Lao tử mặt còn đau đấy. Trong lòng mắng thì mắng, nhưng mà bát cơm không thể ném a, thế là này xui xẻo lão đầu một lăn lông lốc lại bỏ lên. Gạt ra một nụ cười khó coi áp sát tới. Hội trưởng, vậy chúng ta kế tiếp còn làm sao bây giờ? Trải qua vừa nãy ngắn ngủi thất thần, Mai Văn Hóa cũng đã chậm lại. Dù sao cũng là tung hoành thần châu đại lục hơn ngàn năm thương nghiệp cự đầu, vẫn còn có chút tập trung. Trầm mặc một lát, Mai Văn Hóa mở miệng hỏi: "Này Ngạo Lai Thành, có bạn bảo lâu hiệu buôn đi?" Lão giả kia bụng mặt gật đầu, trả lời: "Đúng vậy hội trưởng. Với lại Ngạo Lai Thành chỗ kia chi nhánh cực kỳ không đơn giản, là do Tiền Hữu tụ nhi tử Tiền Đa Đa kinh doanh." Nghe nói như thế, Mai Văn Hóa đồng tử co rụt lại, đúng lúc này song quyền chậm rãi nắm phép, phát ra thanh thúy ca ca âm thanh. Tố vàng trong hàm răng chật vật nhảy ra mấy chữ: "Tiền Hữu tụ." "Quả nhiên là ngươi." Ít khi, Mai Văn Hóa thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ là khôi phục rồi bình tĩnh của ngày xưa. Khoát khoát tay nói ra, tất cả đi xuống đi. Vậy chúng ta còn cần hay không nhằm vào Vạn Bảo Lâu làm ra cái gì biện pháp, thiếu chủ cũng không thể chết vô ích đi. Lão giả kia hỏi dò. Tạm thời không cần, bản hội trưởng đến lúc đó tự có sắp đặt. Đúng, chúng ta cáo lui. Đem tại chàng cả đám cưỡng nhìn cái mũi dơ lên kia bị ướp ngon miệng Nhi Lâm lão vừa mới đi lúc ra cửa, phía sau nhưng lại chuyển đến bọn hắn hội trưởng giọng Mai Văn Hóa. A Tài, một lúc đi phòng thu chi điểm tựa tiền, đổi thân quần áo mới. Cũng tuổi đã cao, còn phiến hai bàn tay thì sợ tới mức kéo quần, không có chút tiền đồ. Lúc này mọi người mới chú ý tới kia bụng mặt lão giả trên mông dường như thì dính đầy màu vàng ô uế. Lập tức lại truyền ra trận trận ô ba âm thanh. A Tài. Khi tất cả người sau khi đi, đại đường liền chỉ còn lại có Mai Văn Hóa một người. Chỉ gặp hắn thật sâu hô thở ra một hơi, sắc mặt âm trầm mở miệng nói: "Chúng ta kế hoạch có phải hay không cũng nên tiến hành một bước cuối cùng." Bên kia, Tô Tiểu Không lúc đó vì tị nạn trốn đám người, theo chen chúc dòng người một đường xô đẩy, mãi đến khi triệt để cùng hỏa tam thất lạc. Nhưng hắn lại trùng hợp liền đi tới Vạn Bảo Lâu tổng bộ cửa. Cũng không tính là trùng hợp, vì hiện tại trên đường cái người, chỉ cần là được sát thông thông đại bộ phận đều là hướng về phía Vạn Bảo Lâu xấu thân đang tới. Tôn Tiểu Không trong lòng vui mừng, tiếp lấy liền muốn xông đi vào, thật không nghĩ đến còn chưa vào cửa liền bị hai cái tiểu tứ ngăn cản. Người trẻ tuổi ngươi là làm cái gì, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào liền hướng trong vào. Đây không phải Vạn Bảo Lâu sao? Tôn Tiểu Không vẻ mặt nghi hoặc. Ban đầu ở Ngạo Lai thành lúc, bất đô là trực tiếp vào sao? Bên trong một cái tiểu tứ khoát khoát tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Hiểu rõ là Vạn Bảo Lâu còn đi đến bảo, đi đi đi, đi một bên chơi, nơi này không phải ngươi cái trẻ còn năng lực tới. Vì sao? Ta sao chưa nghe nói qua bước vào Vạn Bảo Lâu còn có giới hạn tuổi tác? Tôn Tiểu Không vẫn còn có chút không cam tâm. Ừ a, tiểu tử này vẫn rất bướng bỉnh. Kia tiểu tứ ánh mắt khinh miệt quan sát toàn thể Tôn Tiểu Không một chút tiếp tục nói. Nơi này mặc dù không nhận giới hạn tuổi tác, nhưng mà bị túi bên eo của ngươi hạn chế a. Ngươi có vàng dòng bạc trắng sao? Tôn Tiểu Không lắc đầu. Không có. Vậy ngươi có linh thạch sao? Cũng không có. Cái gì đều không có. Vậy ngươi vào cái giam à, nhìn xem ngươi xuyên như vậy thì không giống như là nhân vật có tiền. Nói xong, gã sai vật này liền muốn đem Tôn Tiểu Không đuổi ra ngoài. Chẳng qua này nói cho cùng vẫn là được hỏa tam trách nhiệm. Theo kia di lạc chiến cảnh ra đây, Tôn Tiểu Không còn mặc chính là kia nửa đường đoạt tới hai kiện cực kỳ không đáp phối trang phục. Nếu là lại phá mấy cái động, đoán chừng đều có thể đi cái bang nào đó trước vị rồi. Nhưng ta tại đây Vạn Bảo Lâu có người quen. Ta biết tiền đa đa. Tôn Tiểu Không dễ dỗi lấy nói. Xua đổi kia hai cái tiểu tứ nét mặt trì trệ, theo bản năng hỏi. Ngươi biết thiếu chủ của chúng ta? Đúng thế. Tôn Tiểu Không liên tục gật đầu. Chúng ta thì biết nhau. Hai cái tiểu tứ chăm miệng một lời. Ngươi lại không nghe lời, cũng chớ có trách chúng ta đầu thủ. Như thế bị trước mặt hai cái vừa mới trúc cơ tiểu tứ như thế đối đãi, Tôn Tiểu Không bao nhiêu sinh ra mấy phần nộ khí. Cho dù hắn ở đây Vạn Bảo Lâu không có người quen, hắn cũng là đạt tới kim đan kỳ tu sĩ. Với lại sau khi ăn xong sư phụ trong miệng kia thực phẩm giác cực phẩm huyền nguyên đan về sau, tu vi càng là hơn đã đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong tình trạng. Cho dù là tại tất cả đại lục thế hệ trẻ tuổi cũng coi như được nhất lưu tồn tại. Ngay tại Tôn Tiểu Không nhịn không được muốn xuất thủ giáo huấn hai cái này mắt chó coi thường người khác tiểu tứ lúc, hắn hai người lại đột nhiên chạy ra. Theo bọn hắn rời đi phương hướng, Tôn Tiểu Không nhìn thấy một cái thân mặc hoa phục đầu đội kim quan nam tử trung niên đang chậm rãi đi tới. Mỗi một bước nhìn như cùng thường nhân không khác, kỳ thực bá đạo vô song. Như lúc này có không biết sâu cả người tùy tiện tới gần, sợ rằng sẽ bị kia mơ hồ tản ra uy áp trực tiếp nghiền nát. Sau người một đoàn người từng cái khuôn mặt lãnh túc khí tức nội liễm, xem xét chính là tu vi cấp độ không thấp cường giả. Trong đội ngũ còn đứng sừng sững lấy vài lần dễ thấy cờ sĩ, bên trên ghi có một cái to lớn đủ chữ. Vạn Bảo Lâu cửa nên tân mười mấy tiểu tứ, đều là chỉnh chỉnh tề tề phân ra trái phải, không người đó lấy. Cũng không lâu lắm chính là có mấy cái nhìn lên tới địa vị không thấp quản sự từ trong nhà bước nhanh ra đón. Vừa đi còn một bên cười tủm tỉm nói xong, Tề Hoàng đích thân đến, ta Vạn Bảo Lâu không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Kia được xưng là Tề Hoàng nam tử trung niên mí mắt vừa nhấc, nhẹ nhàng ngừ rồi một tiếng, nhìn không ra hỉ nộ. Như thế phái đoàn dẫn tới trên đường lớn người đi đường trận trận kinh dị ánh mắt. Người kia là ai? Phô trương thật lớn. Xuyệt. Không muốn sống nữa, đây chính là đại Tề Hoàng triều Tề Hoàng bệ hạ, nổi danh bá đạo, người sống chớ gần. Làm sao vậy? Đây chính là Vạn Bảo Lâu địa bàn, hắn còn muốn động thủ hay sao? Thôi đi, Vạn Bảo Lâu là buôn bán ngươi nhiều tiền hay là người ta Tề Hoàng linh thạch nhiều? Đoán chừng cho dù người ta nghiền chết ngươi, Vạn Bảo Lâu cũng chỉ sẽ mắt nhắm mắt mở. Trung quanh truyền đến xì xào bàn tán, Tề Hoàng cũng không thèm để ý đối với hắn kiểu này chân chính đứng ở đại lục đỉnh phong cường giả mà nói, những người kia cùng lâu nghị không khác. Nhưng này bên cạnh Tôn Tiểu Không, lại là một mực nhìn lấy cái này có chút quen mặt nam tử trung niên, cho mày. Hắn luôn cảm giác là ở đâu gặp qua, nhưng thì là nghĩ không ra rồi. Đành phải cả gan đi tới, nhẹ nói, đại thúc, ta nhìn xem ngươi khá quân A. Chương 125, toàn trường tiêu phí, do đại thúc mua cho ngươi đơn chương 125, toàn trường tiêu phí. Do đại thúc mua cho ngươi đơn Tôn Tiểu Không bất thình lình không đầu không đuôi một câu, dường như có thể ở đây mọi người cùng đủ hóa đá, đầu óc trống rỗng. Cái này nhìn lên tới còn chỉ có mười mấy tuổi người trẻ tuổi mới vừa ở vậy mà tại gọi đại tề hoàng triều quân vương. Đại thúc, tiểu tử này là đầu óc có vấn đề, hay là muốn chết muốn điên rồi? E là cho dù là bình thường một tiểu vương triều quân vương cũng không thể tiếp nhận một lạ lẫm người trẻ tuổi một tiếng đại thúc đi. Đây chính là đại bất kính. Với lại đối mặt hay là vì hỉ nộ vô thường cùng sát phạt quả quyết chứ xương tề hoàng. Vạn Bảo Lâu mấy cái quản sự rốt cuộc cũng coi là trải qua sóng to gió lớn người, chỉ là ngắn ngủi ngốc trệ liền khôi phục rồi bình thường.
Nhanh, đem tiểu tử này đuổi đi.
Khoái.
Một tiếng này xuống dưới, kia một bang bị dọa sợ bọn sai vật thì trong nháy mắt phản ứng lại. Từng cái hướng về phía Tôn Tiểu Không phương hướng chen chúc mà tới, muốn tại tối trong thời gian ngắn nhường hắn biến mất tại Tề Hoàng trong tầm mắt. Nếu là không cẩn thận chọc giận kia bá đạo Tề Hoàng, chỉ sợ hôm nay vẫn thật là không tốt thu trạng. Đại hội đấu giá sắp đến, mấy ngày nay dung không được xuất hiện một chút sai lầm. Có thể Tôn Tiểu Không lại vẫn là có chút bướng mình. Từ trong đám người nỗ lực nô ra cái đầu nhỏ, lớn tiếng la lên, "Đại thúc, ta thật gặp qua ngươi." Ngay tại Thất Lạc Chi Thành, lần này không riêng Vạn Bảo Lâu người luôn uống, ngay cả Tề Hoàng một đám tùy hành người cũng tận nhưng sắc mặt đại biến. Gần đây đại thời gian nửa tháng, Thất Lạc Chi Thành tại đại Tề Hoàng triều nhưng nói là cấm kỵ tồn tại. Một khi nhắc tới, nhất định là chu diệt cựu tộc đại tội. Thậm chí kia tổ tông 18 đời mộ tổ cũng cho ngươi đào ra đây. Đại Tề Hoàng triều bên trong một cái du đầu phấn diện lão giả đột nhiên tiến lên trước một bước, hướng về phía Vạn Bảo Lâu quản sự âm thanh trách cứ, "Các ngươi Vạn Bảo Lâu là thế nào làm việc ta đại Tề Hoàng triều quân vương đích thân đến, các ngươi lại nhường một tên ăn mày nhỏ kinh ngạc giá, đến tột cùng phải bị tội gì?" Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt thì trở nên vi diệu. Vạn Bảo Lâu mấy cái quản sự sắc mặt thì bắt đầu trở nên khó coi. Nếu muốn bàn về thực lực tổng hợp, này Vạn Bảo Lâu là tuyệt đối mạnh hơn đại Tề Hoàng triều. Tuy nói Vạn Bảo Lâu luôn luôn khách hàng trí thượng hòa khí sinh tài, nhưng lúc này dường như cũng có chút xuống đài không được rồi. Có thể cái này cũng chưa hết. Kia âm nu lão giả cổ nghiêng một cái, hô, người tới.
Tại.
Đêm này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người trẻ tuổi bên đường đánh giết. Mắt thấy cảnh tượng ngày càng không cách nào khống chế, Vạn Bảo Lâu một phương người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Vì Vạn Bảo Lâu cửa thế nhưng từ trước đến giờ đều chưa từng đi ra xung đột, càng không cần nói là nhân mạng. Như đối phương khư cố chấp lời nói, chỉ sợ cho dù là cùng đại chu hoàng triều vạch mặt cũng phải bảo vệ kia ngang bướng thiếu niên rồi. Nếu không, Vạn Bảo Lâu tôn nghiêm ở đâu? Nhưng lại tại kiếm bạc nỗ trước lúc, luôn luôn không nói lời nào Tề Hoàng mở miệng.
Chờ.
Đợi lát nữa nhi. Nói xong, kia Tề Hoàng dường như còn đang ở trên trán nhẹ nhàng xoa xoa. Bệ hạ, xin yên tâm, lão nô nhất định sẽ làm cho hắn hoàn toàn biến mất. Kia âm nu lão giả vừa nói phân nửa liền bị Tề Hoàng mở miệng ngắt lời. Ngươi cho bản hoàng cút qua một bên. Ống tay áo vung lên, lão giả kia chính là hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Làm xong những thứ này, Tề Hoàng đầu tiên là làm mấy cái hít sâu, tựa hồ là đang bình phục một chút tâm trạng. Sau đó nỗ lực gạt ra một có chút nụ cười khó coi, đối Tôn Tiểu Không cúi người, chắp tay một cái, nói ra, vị tiểu hữu này bị sợ hãi. Bản hoàng, tại hạ quản giáo không nghiêm, có nhiều đắc tội, còn xin tiểu hữu không cần để ở trong lòng. Lần này, tất cả mọi người ở đây cũng không bình tĩnh rồi. Sôi nổi dùng sức dụi mắt, vén lộn hai một cái, tựa hồ có chút không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Tề Hoàng tự cấp tiểu tử kia nói xin lỗi. Lẽ nào ta là đang nằm mơ? Cũng không biết là bên nào vị kia đại ca dẫn đầu phản ứng, phát ra linh hồn này tam bấn. Tựa hồ là không chiếm được chứng thực, thanh âm kia dừng lại một lát chính là lại vang lên rồi. Ai có thể đánh ta một cái tát, để cho ta thử một chút có đau không? Vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng vang dọn. Cách. Cơ mờ nở, ngươi hắn sao vẫn đúng là đánh ta? Không phải ngươi để cho ta đánh sao? Vậy ngươi cũng không thể như thế dùng sức a, lão tử cổ cũng mẹ hắn một chút. Tiếp lấy chính là nhìn thấy hai người vật lộn ở cùng nhau. Lúc này, Vạn Bảo Lâu kia không cho cửa xảy ra xung đột tôn chỉ dường như thì mất hiệu lực. Tất cả quản sự, tiểu tứ đều là nhìn trước mắt đối tiểu ăn mày một mực cung kính Tề Hoàng, đầu óc đều có chút không đủ dùng rồi. Cái này, lại là náo cái nào ra? Muốn nói lúc này cái nào bình tĩnh nhất, vậy liền chỉ có Tôn Tiểu Không rồi. Chỉ gặp hắn trên mặt nụ cười khoát khoát tay, lão khí hoành thu nói ra, không sao không sao, biết sai liền sửa chính là tốt đạo hữu. Hảo gia hỏa, tiểu tử này lại còn đạp trên mũi mặt. Vậy liền coi là người tính khí tốt hơn nữa cũng nhịn không nổi đi. Người ta Tề Hoàng chỉ là khách sáo một chút, ngươi này vẫn thật là bưng lấy. Có thể cho dù ai cũng không nghĩ đến là, Tề Hoàng lại là thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cười bồi nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiếp theo, lại tại cái chán sờ soạn một cái. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, vừa mới Tề Hoàng liên tiếp sát qua hai lần lại là mồ hôi lạnh. Tình cảnh này, dường như không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mặc kệ là nhận qua giáo dục tốt nhà giàu có quý tộc công tử ca đại tiểu thư, hay là không có đọc qua thư bên đường ăn xin tiểu ăn mày, chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả mình tâm tình. Cơ mờ nở. Vạn Bảo Lâu đầu lĩnh kia quản sự, dùng sức lắc lắc đầu, muốn phá vỡ lúc này hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Thế là mở miệng nói, Tề Hoàng bệ hạ nguyên lai là như thế trạch tâm nhân hậu người, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Tề Hoàng cười ngượng ngùng hai tiếng cũng không có đáp lời. Nhưng hắn lại càng xem này quản sự càng không vừa mắt. Trạch tâm nhân hậu. Bốn chữ này cùng bản hoàng dựng bên cạnh à không cần nói, bản hoàng liền xem như bất kỳ một cái nào hoàng triều quân vương cũng sẽ không là như vậy a, lao tử năm đó dưới cơn nóng giận giết sạch nghìn vạn lần, ngươi cái lao hoa không hiểu chớ nói lung tung. Nếu không phải tiểu tử này có một ngưu bức sư phụ, lao tử vừa nãy thì giết hắn một vạn lần rồi. Nhớ ngày đó tại Thất Lạc Chi Thành, chỉ là bị sư phụ hắn nhìn thoáng qua, hay là hình chiếu, thì sợ tới mức lao tử hơn nửa tháng nâng không nổi đầu tới. Đến nay tại trong hậu cung đều là trò cười. Vị tiểu hữu này, vừa mới tại hạ nhìn thấy ngươi là nghĩ bước vào này Vạn Bảo Lâu lại bị ngăn cản, đúng không? Tề Hoàng tiến đến Tôn Tiểu Không trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Tôn Tiểu Không gật đầu, theo nó biểu tình trên còn đó có thể thấy được có chút tức giận bất bình. Đại thúc, đám người này đều không phải là người tốt, mắt chó coi thường người khác. Tề Hoàng con mắt hơi chuyển động, lập tức đuổi theo một câu. kia đại thúc mang ngươi vào trong được chứ? Nay Tề Hoàng phản ứng cũng thực không chậm, nhìn thấy Tôn Tiểu Không vẫn là gọi chính mình đại thúc, hắn này lập tức thì mượn sần núi xuống lửa, mặc lên gần như tới.
Thật,
Tôn Tiểu Không vẫn còn có chút không thể tin được.
Đương nhiên là thật,
Tề Hoàng vỗ bộ ngực nói. Với lại, hôm nay ngươi toàn trường tiêu phí, cũng do đại thúc mua cho ngươi đơn.
Chương 126, trước khi đi, trước tiên đem sổ sách kết rồi. Chương 126, trước khi đi, trước tiên đem sổ sách kết rồi. Thế là Tôn Tiểu Không cùng hắn tùy tùng kiêm túi tiền, liền trở thành ngày này Vạn Bảo lâu tịnh lệ nhất một phong cảnh tuyến. Tề Hoàng không chỉ được bỏ tiền, còn phải dò sách. Hơn nữa còn là xung phong nhận việc cái chủng loại kia, những người khác nghĩ nhúng tay đều không được. Từ hắn hình chiếu tại Thất Lạc Chi Thành bị vị kia tổ tông một ánh mắt dọa lùi sau đó, dường như mỗi lúc trời tối cũng ngủ không ngon giấc, sợ một ngày nào đó bị đôi kia nhìn lên tới người vật vô hại hai sư đồ tìm tới cửa. Hắn cái kia không may nhi tử Tề Đức Long thì ngay đầu tiên bị theo tông tộc nổi danh, cái gì đã dùng qua, sở quan đến qua ngủ qua hết thảy ma diệt rồi dấu vết. Ngay cả ngủ ở đâu qua tẩm cung đều bị triệt để dỡ bỏ, đến nay chưa từng thừa nhận chỗ kia từng có tòa nhà. Chẳng qua, Tề Hoàng phần tâm tư này thì đơn thuần dư thừa. Chỉ cần hắn không xuất hiện, đoán chừng cái đó một lòng chỉ nghĩ thoải mái vui sướng hưởng thụ nhân sinh thuận tiện đem người thân mang lên tu vi đỉnh phong hỏa tam đời này cũng sẽ không tự dưng nhớ ra hắn như thế cái tiểu chủ tử. Còn có cái đó Di Lạc chiến cảnh ra tay đánh lén Tôn Tiểu Không người thần bí, thì tại nhìn thấy tức phụ nhi một khắc này bị không hề để tâm rồi. Tiểu tổ tông này, binh nhận, hộ thân pháp bảo đủ loại kiểu dáng cũng mua mấy chục kiện, đến tột cùng còn muốn mua gì à? Tề Hoàng ôm kia kèm chút đưa hắn hoàn toàn bao phủ các loại đồ vật, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong giọng nói tràn đầy u oán. Vì lấy lòng Tôn Tiểu Không, hắn thậm chí không có sử dụng linh lực, cũng không có sử dụng bất kỳ chữa vật dụng cụ, thì đơn thuần như vậy ôm. Rất giống cái mua sắm cùng đi theo phía sau công cụ người. Không, công cụ người cũng không bằng. Công cụ người tốt xấu chỉ là cầm hành lý, hắn lại là bó, còn phải tận lực đi xung xoe. Đường đường một hoàng triều chi chủ, tươi sống biến thành người ta thật lớn nhi. Tôn Tiểu Không tựa hồ là nghe được Tề Hoàng vừa nay phàn nàn, đội vàng quay đầu lại có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói ra, đại thúc, nếu không chỉ những thứ này đi, ta nhìn xem ngài thì rất khó xử. Tề Hoàng nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không không không, tiểu hữu, không cần của ta. Ngươi tiếp tục tuyển, chỉ cần coi trọng ta đại Tề Hoàng triều táng ra bại sản cũng phải cho sắp đặt lên. Nếu không phải Vạn Bảo lâu ta thực sự mua không nổi, hôm nay thì quy ngươi. Lời nói này được gọi là một chém đinh chặt sắt. Có ai có thể nghĩ tới, cái đó bá đạo Tề Hoàng thì có đem hết toàn lực làm hắn vui lòng người ngày đó. Luôn luôn theo hầu tả hữu tên quản sự kia, dường như toàn bộ hành trình cũng duy trì một loại ánh mắt khác thường. Nếu không phải Tề Hoàng trên người loại đó mơ hồ tản ra khiến người ta run sợ uy thế như vậy, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng đây là cái tên giả mạo đấy. Chẳng qua, nói thầm trong lòng quy nói thầm, có thể bây giờ người ta hai cái chính là Vạn Bảo lâu áo cơm phụ mẫu. Dường như thiếu chủ câu kia lời lẽ chí lý, chỉ cần có thể kiếm tiền, nhận hắn làm cha lại có làm sao. Vị tiểu hữu này, còn có Tề Hoàng bệ hạ. Kia Vạn Bảo lâu quản sự cười ha hả sẽ tới. Nếu là hiện tại không có để mắt sao không ở mấy ngày, đợi đến đại hội đấu giá thời điểm lại tính toán sau làm sao. Vừa mới dứt lời, đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, dường như bị cái gì hung tợn theo dõi giống như. Lần theo cảm giác nhìn sang, mới phát hiện là Tề Hoàng đang ngó chừng hắn. Lao đầu, ngươi mẹ nó là lúc nào mà mẫm? Bản hoàng trong ngực ôm này mấy chục món ngươi nhìn không thấy à, cái gì gọi là không coi trọng mắt. Lần đầu nhìn thấy như thế sẽ làm mua bán, chẳng thể trách Vạn Bảo lâu có thể trở thành đại lục đệ nhất thương hội. Mở mắt nói lời bịa đặt nữ làm thương, thử. Tề Hoàng hùng hùng hổ hổ chưa hết giận, có thể Tôn Tiểu Không lại là hưng phấn đáp ứng.
Tốt,
Tề Hoàng. Tiểu Không, ngươi cái danh con, ta liền biết ngươi đang này. Một xâm nhập linh hồn âm thanh tại Tề Hoàng trong thai nổ tung. Tuy nói cùng lúc trước giọng nói khác nhau, nhưng mà hắn lại năng lực rõ ràng phân biệt ra được chủ nhân thân phận. Lập tức không thể tránh khỏi toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, ngay cả trong ngực ôm kia mười mấy cái bao vây thì bắt đầu khiêu vũ. Tôn Tiểu Không nghe được này thanh âm quen thuộc sau thì là trong lòng vui mừng, đội vàng quay đầu đáp lại. Sư phụ, sư đương, các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Nói xong, Tôn Tiểu Không còn gãi gãi đầu, dường như có chút xấu hổ. Còn làm sao tìm được ngươi? Đoán chừng ngươi đang tất cả Đông Hoàng Thành cũng chỉ biết nhau tiền béo một người, không tới này tìm, còn có thể đi đâu tìm? Hòa Tam tức giận nói. Nói chuyện trong quá trình vẫn không quên thưởng Tôn Tiểu Không một búng giữa trán. Tiền béo ba chữ này vừa vào thai Vạn Bảo lâu dường như tất cả mọi người trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Cái này tên nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, phải gọi chính là bọn hắn thiếu chủ Tiền Đa Đa. Có thể hỏi đề ngay tại ở cái này tên cũng không phải bình thường người dám gọi. Còn nhớ tại thiếu chủ bị đuổi đi ra trước đó, ai nếu là dám gọi ra cái này tên, mất chén cơm bỏ mệnh đều là nhẹ nói không chừng toàn ra đều không có tốt. Mặc dù sau đó nghe nói thiếu chủ đúng ba chữ này thái độ có chút hòa hoãn, nhưng lại vẫn như cũ không ai dám gọi, rốt cuộc ai cũng không nghĩ đùa lửa không phải. Nhưng này vừa mới xuất hiện thanh niên nam tử là ai? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hòa Tam bốn phía quan sát, cũng không có phát hiện Tiền Đa Đa thân ảnh, thế là mở miệng hỏi, kia mập mạp chết bầm đâu?
Không có ra đây.
Không có.
Tôn Tiểu Không lắc đầu.
Chẳng qua sư phụ, ta tại đây vẫn đúng là đụng phải người quen.
Người quen?
Người đang này còn có người quen?
Vậy cũng không, vị đại thúc kia còn nói ta hôm nay tiêu phí do hắn tính tiền đâu.
A, tiểu tử ngươi không hội ngộ trên tên lường gạt đi.
Hẳn là sẽ không đi, kia đại thúc nhìn lên tới rất đáng tin cậy.
Nghe chuyện này đối với dở hơi sư đồ lời nói, vây xem mọi người kém chút không có trực tiếp mất đi.
Lừa đảo,
vẫn rất đáng tin cậy.
Đây chính là Tề Hoàng.
Một cái ý niệm trong đầu liền có thể thây nằm ngàn dặm hoàng giả.
Các ngươi như vậy bình luận hắn, thật được không? nhưng chính là trong mắt thế nhân uy nghiêm không thể xúc phạm hoàng giả, lúc này chính ngấp tại góc tường run lẩy bẩy đấy. Ngay cả kia mang kim quan cao ngạo đầu lâu, lúc này cũng chui vào vừa mới mua sắm mấy chục món bảo vật trong. Đại thúc, ngươi đang làm gì đâu? Sao đem đầu ngả vào chỗ nào vừa đi rồi? Tề Hoàng vội vàng sợ hãi khoát khoát tay, đáp lại nói:
không,
không cần phải để ý đến ta. Ta tại cảm ngộ ẩn chứa trong đó phát tắc.
Cảm ngộ phát tắc.
Một đời hoàng giả cứ như vậy không để ý mặt mũi cảm ngộ phát tắc. Đoán chừng ở đây một cũng không có tin. Có thể Tề Hoàng đến tột cùng vì sao lại có quái dị như vậy cử động đấy? Lẽ nào đường đường Tề Hoàng còn có thể bị cái gì đồ không sạch sẽ thân trên hay sao? Đối với Tề Hoàng phản ứng Tôn Tiểu không có chút khó hiểu, không khỏi quay đầu lại dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chính mình sư phụ. Nhưng này lúc mới phát hiện hắn thì trịnh bên ngoài sắc cổ quái nhìn bên ấy.
Uy,
nghe thanh âm của ngươi rất quen tai a. Hòa Tam vuốt cằm như có điều suy nghĩ hỏi.
Không quen tai.
Không quen tai. Tiền bối ngài nhất định là nghe lầm.
Phải không?
Vâng vâng vâng, khẳng định là, tiền bối như thế thân phận người làm sao có khả năng gặp qua tiểu nhân bản thân đấy. Nhắc tới Tề Hoàng, thật đúng là cái lao hoạt đầu. Lời nói này thật sự không có tâm bệnh. Ban đầu ở Thất Lạc Chi Thành Hỏa Tam nhìn thấy chỉ là hắn hình chiếu, xác thực chưa từng thấy bản thân a đúng rồi, tiền bối, tiểu nhân tạm thời còn có việc, muốn đi trước một bước. Nói xong, liền nhẹ nhàng đem đồ trên tay phóng tới trên mặt đất. Sau đó lách mình định đào tẩu. Nhưng mà còn chưa đi ra ngoài thì cảm nhận được một cỗ khí thế cường đại đưa hắn triệt để khóa chặt rồi. Tề Hoàng dừng chân lại, chật vật quay đầu lại, hai cái đùi không ngừng run rẩy. Nếu không phải hắn chinh chiến nhiều năm tâm lý tố chất coi như không tệ, chỉ sợ cái chân thứ ba thì không bị khống chế. Chỉ gặp hắn nuốt nước miếng một cái, mới ấp úng hỏi,
"Tiền,
tiền bối, ngài còn có gì phân phó?" Hỏa Tam nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Trước khi đi, trước tiên đem sổ sách kết rồi chứ sao?" Chương 127, tương lai tiện đạo chí tôn chương 127, tương lai tiện đạo chí tôn xem xét. Ta nói là lừa đảo đi, muốn không phải vi sư ở lâu cái tâm nhãn liền để ra hỏa này chạy. Hỏa Tam thần bí hề hề tiến đến Tôn Tiểu Không bên tai nói,
"Không có à, sư phụ, người xem cái đó đại thúc không phải ngoan ngoãn trở về tính tiền rồi, vừa nãy đại khái là quên đi đi. Đây còn không phải là vi sư cho ngươi gọi trở về."
Nói xong, Hỏa Tam nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Tiểu Không cái hót.
"Học tập lấy một chút, bằng không tương lai bị bán ngươi còn thay người kỹ xảo tiền đâu."
Đúng lúc này, Vạn Bảo lâu nội đường lại truyền ra một hồi cởi mở tiếng cười. Đúng lúc này, Tiền Đa Đa chính là tại đi ra. Tề Hoàng đại gia đến dự, vốn nên gia phụ từ nên tiếp, có thể gia phụ tạm thời có việc, cho nên dặn dò vãn bối nhất định thay tiếp đãi, nếu có thờ ơ còn xin thứ tội. Vạn Bảo lâu mọi người cùng nhau không mình hành lễ.
"Thiếu chủ."
Tiền Đa Đa gật đầu, lập tức phất tay chào hỏi bọn hắn lui ra. Có thể một giây sau, Tiền Đa Đa nhìn thấy cũng không phải Tề Hoàng, mà là ngoài ra hai đạo thân ảnh quân thuộc.
"Tiền bối,
Tiểu Không,
các ngươi thật đến rồi."
"Vậy cũng không." Tôn Tiểu Không đi lên trước chiếu vào Tiền Đa Đa lồng ngực hung hăng nện cho một chút, cười ha hả nói:
"Tiền béo lúc trước ngươi không chết quấn lấy để cho ta cùng sư phụ tới sao? Sao, nghe ngươi ý tứ này, hối hận."
"Cũng không phải."
Tiền Đa Đa tâm tình có chút ít nhiều phức tạp. Bây giờ Vạn Nguyên Thương hội đang điều tra giết chết Mai Tương đạo hung thủ, hắn là thật sợ lửa Tam sư đồ hai người xảy ra nguy hiểm, nhưng lại không thể đem Hỏa Tam sư đồ hai người đưa tiễn, như thế ngược lại có thể đánh cỏ động rắn. Rốt cuộc Vạn Nguyên Thương hội hội trưởng thì không phải người ngu. Đồng thời, Tiền Đa Đa nhưng trong lòng âm thầm quyết định, tất nhiên tiền bối cùng tiểu không tín nhiệm hắn như thế, vậy nói gì cũng phải bảo trụ hai người. Cho dù là cùng Vạn Nguyên Thương hội vạch mặt thì sẽ không tiếc. Ngắn ngủi tự hỏi sau đó, Tiền Đa Đa lại khôi phục rồi ngày xưa khuôn mặt tươi cười. Làm sao có khả năng hối hận đâu, chào mừng còn đến không kịp đấy.
Tiền bối cùng tiểu không đến cũng đến rồi, vậy liền ở tại ta Vạn Bảo lâu đi, bảo đảm ngươi ăn ngon uống tốt, chơi tốt.
Nói hai chữ cuối cùng lúc, tiền này nhiều hơn lại còn hướng về phía Hỏa Tam trước mắt, xử cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Lần này nhưng làm Hỏa Tam làm cho sợ hãi, đội vàng mở miệng ngắt lời.
Mập mạp chết bẩm, tiểu tử ngươi mắt có khuyết điểm sớm chút trị, cũng đừng chậm trễ bệnh tình.
Một bên ngoài miệng nói xong, một bên âm thầm truyền lại thần thức.
Mập mạp chết bẩm, nói chuyện chú ý một chút, lão tử nếu xong rồi, ngươi cũng đừng hỏng công việc.
Bị Hỏa Tam này một nhắc nhở, Tiền Đa Đa mới chú ý tới Hỏa Tam bên cạnh kia khuôn mặt thanh lệ dáng người uyển chuyển nữ tử. Trong nháy mắt chính là đã hiểu rồi tất cả.
Vội vàng rỗi ra một tay vuốt ve con mắt, sau đó cười bồi nói, "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, van bối sẽ kịp thời chữa trị mắt của mình tận." Lời nói này được nó bên cạnh mấy cái tùy hành lão giả đều là đầu góc mù mịt. Bọn hắn bất thật là chưa nghe nói qua nhà mình thiếu chủ còn có cái gì nhanh mắt. Tiền Đa Đa thật cũng không tại cái đề tài này trên dừng lại thời gian quá dài, mà là nhìn bốn bề nhìn, hỏi, "Đúng rồi, Tề Hoàng đâu? Không phải nói đại Tề Hoàng triệu Tề Hoàng bệ hạ tới rồi sao?"
"Tề Hoàng bệ hạ ở chỗ nào?"
"Béo, ngươi nói cái đó có phải Tề Hoàng bên ấy vị đại thúc kia a?"
Tôn Tiểu Không hướng về phía một bên Lễ Tân Phương hướng chỉ nói.
"Đại thúc?"
Tiền Đa Đa mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là theo Tôn Tiểu Không ngón tay phương hướng nhìn qua khứ. Quả nhiên nhìn thấy, đứng ở trước quầy chính tự mình tính tiền Tề Hoàng. Lúc này, Tề Hoàng thì đang vụng trộm quan sát đến bên này. Khi ánh mắt của hắn cùng Tiền Đa Đa xen lẫn lúc, vẫn không quên hướng về phía Tiền Đa Đa yếu ớt gật đầu tỏ vẻ đáp lại, hắn trên mặt nét mặt là muốn nhiều sợ có nhiều sợ. Tiền Đa Đa trong nháy mắt thì ngốc trệ, cái cằm cũng kém chút rơi trên mặt đất. Dựa theo Vạn Bảo lâu thu thập tài liệu, Tề Hoàng thế nhưng một rất có uy nghiêm người, thế nào lại là hiện tại cái này cũng đúng mặt mũi tràn đầy ưu oán, cùng bị chọc tức cô vợ nhỏ giống nhau. Nhưng khi hắn ánh mắt cầu trợ rơi vào bên cạnh kia tùy hành lão giả trên mặt lúc, hắn trên mặt nét mặt rõ ràng chính là khẳng định. Đây cũng là chuyện gì xảy ra, là Vạn Bảo lâu tình báo có sai.
hay là kia Tề Hoàng đổi tính. Làm Tiền Đa Đa thấy lại quá khứ lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, Tề Hoàng khỏe mắt quét nhìn dường như luôn luôn lưu ý lấy Hỏa Tam phương hướng. Tiền Đa Đa tuy nói không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn dù sao cũng là Vạn Bảo lâu thiếu chủ, nhìn mặt mà nói chuyện vốn là hắn am hiểu nhất. Cho nên dường như trong nháy mắt liền từ Tề Hoàng trên mặt kia nụ cười khó coi cùng với ánh mắt bên trong vi diệu đọc lên kết quả. Tề Hoàng hiện tại bộ dáng này tám thành cùng Hỏa Tam tiền bối có quan hệ. Đồng thời, Tiền Đa Đa trong lòng sinh ra rồi mấy phần nghi vấn. Tề Hoàng tu vi cũng đã vượt qua Tam Tam tiên kiếp, có thể nói là chân chính đứng ở đại lục đỉnh phong chí cường giả. Nhưng hắn e sợ như thế Hỏa Tam tiền bối, lẽ nào Hỏa Tam tiền bối thực lực còn muốn trên Tề Hoàng? Nếu thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ kia Mai Văn Hóa lại chết hai đứa con trai cũng không dám tùy tiện ra tay đi. Đang lúc Tiền Đa Đa suy nghĩ bay tán loạn lúc, kia Tề Hoàng đã co đầu rụt cổ đi tới. "Tiền bối, sổ sách đã kết rồi, tại hạ có hay không có thể đi rồi?" "Đi thôi, đi thôi." Hỏa Tam có chút hứng hở khoát khoát tay. "Nhớ kỹ, về sau cũng không nên lại lừa gạt tiểu hải tử." "Vân vân vân, tại hạ nhất định ghi nhớ, nhất định ghi nhớ." Tề Hoàng còn quản trước mặt này tổ tông nói cái gì, cũng đáp ứng chứ sao? Còn có thể có cái gì đây, mạng nhỏ mình quan trọng hơn đấy. Làm Tề Hoàng nhẹ chân nhẹ tay vừa mới muốn đi ra Vạn Bảo lâu cửa lớn lúc, sau lưng nhưng lại chuyển đến giọng Tôn Tiểu Không. "Đại thúc, vài ngày sau đại hội đấu giá, ngươi có thể nhất định phải tới a. Nói không chừng đến lúc đó cũng phải cần ngươi giúp đỡ tính tiền đấy." Nghe Tôn Tiểu Không lần này thiên chân vô tà lời nói, kia Tề Hoàng kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn là thực sự chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Quả thực không đem hắn Tề Hoàng làm người nhìn xem. Lúc trước đến Vạn Bảo lâu dự tính ban đầu thế, nhưng nhận Vạn Nguyên Thương hội mời, đến đồng lưu đại sự. Hiện tại xem ra, hay là đáp ứng quá qua loa rồi. Không ngờ rằng Vạn Bảo lâu lại còn cùng vị kia tổ tông có chút giao tình. Có vị kia tổ tông tại, chớ nói Vạn Nguyên Thương hội mời mấy cái kia cao thủ gì, cho dù là nhiều đến trên 10 cái 8 cái chỉ sợ đều không đủ trên mâm đồ ăn. Đấu giá hội ngày đó chỉ sợ là thật có trò hay để nhìn. Chẳng qua, Tề Hoàng hiện tại ngược lại là có chút may mắn hôm nay đến Vạn Bảo lâu chuyến này rồi, mặc dù sẽ phá chút ít tài, nhưng tối thiểu có thể còn sống. Nếu thật là ngày đó không đầu không đuôi thì độc thủ, chỉ sợ thật đúng là chết cũng không biết thế nào chết. "Đại thúc, đại thúc, người đang suy nghĩ gì đấy?" Nhìn thấy Tề Hoàng không có phản ứng, Tôn Tiểu Không hỏi tiếp. "Phòng đấu giá ngày ấy, ngươi lại đến chứ?" "Đến, ta khẳng định đến. Đến lúc đó hay là đại thúc mua cho ngươi đơn." Và Tề Hoàng sau khi rời khỏi, Hỏa Tam nhìn mình cái này tiểu đồ đệ ánh mắt đột nhiên trở nên quái dị. "Tiểu Không a, là vì sư sai lầm rồi. Lúc trước nên trực tiếp để ngươi học tiện, vì ngươi tiềm chất nhất định có thể trở thành tiện đạo chí tôn." Chương 128, Vạn Bảo lâu lâu chủ. Chương 128, Vạn Bảo lâu lâu chủ. "Sư phụ, ta thật tại kiếm đạo một đường rất có thiên phú sao?" Tôn Tiểu Không có chút không dám tin tưởng hỏi. Hắn từ tu luyện bắt đầu, vẫn sử dụng kiếp như ý định hải châm hóa thành gậy sắt lứa tử. Với lại vật kia dường như trời sinh là thuộc về hắn bình thường, cầm lên liền sẽ dùng. "Đó là dĩ nhiên, ngươi có thể tiện nhiều. Có câu nói rất hay, nước quá trong ngắt không có cá, người trí tiện thì vô địch, ngươi như tu tập tiện nói, tương lai tất thành đại khí." Hỏa Tam là càng kéo càng bước vào trạng thái, không tự giác toàn thân tâm cũng đầu nhập trong đó. Chỉ gặp hắn trên cằm dương, ngửa mặt chỉ lên trời bốn, một bộ thần tình kích động dáng vẻ. Tôn Tiểu Không cũng là nhận Hỏa Tam lây nhiễm, đồng dạng đầy cõi lòng kích tình. "Sư phụ, kia tiểu không liền nghe ngài sau này vứt bỏ tốt theo kiếm." Nhìn trước mắt này một đôi tên dở hơi sư đồ đắm chìm ở trong thế giới của mình không cách nào tự kiềm chế, nhìn nhìn lại chúng quanh đưa tới khắc thường ánh mắt, hồ ly khỏe miệng đều là kéo ra. Tiếp theo, không khách khí chút nào chiếu vào Hỏa Tam cùng sau gãy Tôn Tiểu Không bang bang chính là hai quyền. Phanh phanh hai tiếng, mang theo chân thực làm hại hai quyền đập sư đồ ngồi xổm trên mặt đất kêu rên rất lâu. Có thể hồ ly trên mặt nhưng vẫn treo lấy nụ cười hiền hòa. "Các người hai sư đồ chơi đủ rồi đi." Cái này khiến tất cả mọi người ở đây bao gồm Tiền Đa Đa đều là sinh ra một loại ý nghĩ. Kia chính là cái này khuôn mặt ôn hòa nữ tử mới là trong ba người cường hãn nhất. Hỏa Tam ôm đầu đứng dậy, còn thỉnh thoảng lại xoa nắm trên một cái. Dường như vừa nãy một quyền kia còn có một chút hậu kinh nhi. Chắc hẳn vị này chính là Vạn Bảo lâu thiếu chủ đi, quả nhiên khí độ bất phàm, tuấn tú lịch sự. Hồ Ly hướng về phía Tiền Đa Đa hơi cười một chút, nói: "Ta gọi Hồ Ly, rất hân hạnh được biết ngươi." Có thể hắn lại là một bộ kinh sợ dáng vẻ. "Không dám, không dám." Hồ Ly cô nương nói quá lời. Nói xong, Tiền Đa Đa lại còn không tự chủ được đưa tay lau mồ hôi lạnh. Trầm mặc một lát, Tiền Đa Đa nói tiếp: "Hai vị tiền bối, còn có lỗ nhỏ, xin mời đi theo ta. Ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở." Sau đó, Tiền Đa Đa chính là mang theo Hỏa Tam một đoàn người hướng nội đường đi đến. Trên đường vừa vận động phải bước nhanh nên ra Tiền Hữu Tụ. "Danh con, không phải cho ngươi đi hảo hảo chào hỏi Tề Hoàng sao, ngươi sao sớm như vậy liền trở lại?" Vừa thấy mặt, Tiền Hữu Tụ chính là giận không chỗ phát tiết. Tề Hoàng nói thế nào cũng là đại Tề Hoàng triều hoàng giả, đâu bực một phương hào cường. Huống chi hiện tại lại ở vào cùng bạn Nguyên Thương hội minh tranh ám đấu đặc thủ thời kỳ. Nếu không phải hắn tạm thời có việc đã sớm đích thân đi ra nên đó rồi, có thể chính mình cái đó không chịu thua kém nhi tử lại là sớm như vậy liền trở lại rồi. "Tề Hoàng đã đi rồi a?" Tiền Đa Đa hứng hở trả lời. "Đi rồi." Tiền Hữu Tụ như mày, trên mặt hiện ra một chút không vui. "Ngươi làm sao lại không ở thêm hắn một lúc, không phải đã nói chờ ngươi lão tử đi ra không?" Tiền Hữu Tụ phát một trận bực tức, mới phát hiện con trai mình bên cạnh dường như còn có mấy cái thân ảnh xa lạ. Không khỏi có chút ngạc nhiên. "Mấy vị này là?" "Áo, suýt nữa quên mất giới thiệu." Tiền Đa Đa vô đầu một cái. "Vị này là Hỏa Tam tiền bối, vị này là Hồ Ly cô nương Hồ Ly." bên này vị này Tôn Tiểu Không là Hỏa Tam tiền bối đệ tử. Thật không nghĩ đến lúc này Tiền Hữu Tụ lại đột nhiên chen miệng nói, cũng là ngươi mới vừa biết được tiểu tra. Tiền Đa Đa không khỏi có chút lúng túng. Này ngài lao đều biết. Nói nhảm, bằng không làm thế nào ngươi lão tử đấy? Tiền Hữu Tụ đâm Tiền Đa Đa cái chán, có chút tức giận nói, ngươi nói ngươi người trẻ tuổi chắc chắn hiếu thuận, ngươi lão tử còn chưa có chết đâu, liền muốn cho mẹ ngươi tìm tiểu nhân. Tiền Đa Đa cười ngượng ngùng hai tiếng, con mắt không ngừng hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn, lúng túng đến chân trên xuyên hải tử đều nhanh móc ra ba phòng ngủ một phòng khách rồi. Tiền Hữu Tụ hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt rời. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía Hỏa Tam lúc, lập tức lại đổi lại một bộ nụ cười ấm áp, chắp tay một cái nói ra, Hỏa Tam huynh đệ, để ngươi chê cười, ta Tiền Hữu Tụ là thẳng tính, nói chuyện có chút thẳng, nếu là có đoạt được tội còn xin thông cảm nhiều hơn. Hỏa Tam khẽ cười một tiếng, đồng dạng chắp tay một cái đáp lại. Tiền lâu chủ quá khách khí, chúng ta mấy cái chỉ sợ còn phải tại trong phủ quấy rầy mấy ngày, chỉ cần lâu chủ không chê phiền phức là được. Đối diện trước cái mới nhìn qua này còn có một chút thật thà vạn bảo lâu lâu chủ, Hỏa Tam ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm. Chỉ là có chút không rõ, tiền này có tụ nói thẳng thoải mái, là như thế nào đem vạn bảo lâu kinh doanh đến lớn như thế quy mô. Thương nhân không cũng đều là vì nữ làm lừa dối chứ xương sao. Húng chi còn là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh đại thương nhân. Làm sao lại thế, Hỏa Tam huynh đệ năng lực đến là vinh hạnh của ta. Tiền Hữu Tụ cởi mở cười một tiếng. Hỏa Tam huynh đệ cực phẩm huyền nguyên đan thế nhưng đều sẽ vì ta vạn bảo lâu địa đấu giá hội đem lại không nhỏ lưu lượng cách đấy. Mấy cái rất hại. Ách, đan dược cấp thấp, thật như thế thu hút người. Hỏa Tam là thực sự không ngờ rằng, chính mình chân tàng kia mấy cái rác thải thậm chí ngay cả danh xưng đại lục đệ nhất thương hội vạn bảo lâu lâu chủ cũng coi trọng như vậy. Hỏa Tam huynh đệ có thể có chỗ không biết, đan dược này một khi phủ lên cực phẩm hai chữ, kia hắn giá cả coi như sẽ tăng gọn vô số lần. Tiền Hữu Tụ giải thích nói, muốn nói cao giai đan dược, thậm chí thất giai bát giai đan dược ta vạn bảo lâu thì có, nhưng mà cực phẩm đan dược lại là phượng mao lân rắc tồn tại. Lúc trước quyền tử nhận được Hỏa Tam huynh đệ cực phẩm huyền nguyên đan thời có thể không hề cho ra một hợp lý giá cả. Không quá Tam huynh đệ còn xin yên tâm, lần này đấu giá hội kia mấy cái cực phẩm huyền nguyên đan trô đấu giá mang tới thu sạch vào, ta sẽ kiếm điểm cho Hỏa Tam huynh đệ. Không biết huynh đệ ý như thế nào? Nghe được này, Hỏa Tam lông mày nhướng lên, không khỏi đúng Tiền Hữu Tụ lại xem trọng rồi mấy phần. Hắn mặc dù không biết kia mấy cái rác thải đan dược sẽ cho vạn bảo lâu đem lại bao nhiêu thu nhập, nhưng giữ tiền có tụ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng không thiếu. Dù vậy, Tiền Hữu Tụ lại còn muốn điểm, có thể gặp đến thành ý của đối phương cùng với quyết đoán. Với lại mặc kệ ở đâu, một khi mua bán hai bên đặt thành giao dịch, cho dù người mua về sau đạt được bao lớn lợi ích, vậy cũng cùng người bán hàng không quan hệ. Như thế thành ý, đáng đời hắn Tiền Hữu Tụ vạn bảo lâu biến thành đại lục đệ nhất thương hội. Nhưng mà Hỏa Tam dường như vẫn thật là đúng tiền tài không có hứng thú gì. Nghĩ muốn cái gì làm gì đi mua đâu, trực tiếp nhường một thương lan bọn hắn tới cửa đi muốn kia không thoải mái hơn. Chỉ cần thí thần điện tên tuổi hướng kia một tràng, còn sẽ có người không cho không thành. Nhìn Hỏa Tam không nói gì, Tiền Hữu Tụ trầm tư một lát, cắn răng nói ra, Hỏa Tam huynh đệ nếu là cảm giác thiếu lời nói, ta lại thêm hai thành. Cự phẩm huyền nguyên đan tu sạch vào ta lưu ba thành, cho ngươi bảy thành. Bất quá Tiền Hữu Tụ nét miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, Hỏa Tam huynh đệ nếu là còn nếu như mà có, còn xin tiếp tục đặt ở ta vạn bảo lâu bán ra, ta Tiền Hữu Tụ bảo đảm ngươi đạt được lớn nhất tích lợi. Không phải sao, đây mới là mục đích cuối cùng nhất. Không quá ba thì cũng không ghét. Tương phản, hắn còn đúng Tiền Hữu Tụ cùng với vạn bảo lâu thật cảm thấy hứng thú. Tiền lâu chủ không cần như thế, trước đó kia mấy cái tất nhiên đã quy vạn bảo lâu tất cả, ta như thế nào lại thèm muốn đấy. Nghe được Hỏa Tam từ chối, Tiền Hữu Tụ không khỏi có chút thất lạc. Hắn xem trọng không chỉ có riêng là kia mấy cái cực phẩm huyền nguyên đan giá trị, mà là cực phẩm huyền nguyên đan chủ nhân. Có thể Hỏa Tam lại từ trong ngực lấy ra một tiểu ngọc bình, vừa cười vừa nói, Tiền lâu chủ, nơi này có 20 mai huyền nguyên đan, cũng hẳn là cực phẩm thì đặt ở vạn bảo lâu đấu giá đi. Nhìn Hỏa Tam nụ cười trên mặt, nhìn lại hắn trong tay tiểu ngọc bình, Tiền Hữu Tụ cùng Tiền Đa Đa đều là môi run rẩy. Hồi lâu sau đó, đồng thời toát ra một chữ, cha. Chương 129, gặp lại người quen. Chương 129, gặp lại người quen. Hỏa Tam khẽ miệng giật một cái, trong lòng không khỏi thầm thở dài nói, quả nhiên là thân hai cha con a. Kỳ thực nếu thật là nói đến, này mấy cái huyền nguyên đan, cho dù là cực phẩm, mang đến giá trị đối với bạn bảo lâu mà nói cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng nói đi thì nói lại, tiếng kêu cha có thể đạt được 20 mai cực phẩm đan dược, kia gọi thêm mấy tiếng lại có làm sao? Tôn Tiểu Không ngược lại là còn tốt, rốt cuộc trước đó thì trải qua. Có thể hồ ly trên mặt nét mặt thì ít nhiều có chút cổ quái. Đối phương một già một trẻ gọi Hỏa Tam cha, kia chẳng phải mang ý nghĩa chính mình không hiểu ra sao hợp lý mẹ. Đây rốt cuộc là lộn xộn cái gì? Khụ khụ, ừm. Hỏa Tam ho khan hai tiếng, phá vỡ lúc này có chút quái dị bầu không khí. Ê! Tiền lâu chủ, vậy cái này mấy cái đan dược thì giao cho vạn bảo lâu rồi. Tiền Hữu Tụ dường như cũng ý thức được vừa nãy có chút thất thố, vội vàng cười ngượng ngùng hai tiếng, nói ra, Hỏa Tam huynh đệ xin yên tâm, lão tiền ta nhất định sẽ cho bán tốt giá tiền. Nói xong liền thận trọng đưa tay đem ngọc bình tiếp nhận. Huynh đệ tuổi còn trẻ có thể luyện ra cực phẩm đan dược, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Kỳ thực những đan dược này, Hỏa Tam vừa muốn giải thích những đan dược này cũng không phải hắn luyện chế, liền bị một đột nhiên xuất hiện âm thanh ngắt lời. Chỉ là tam giai đan dược mà thôi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Một cái thân mặc hỏa áo bào màu đỏ lão giả đầu hói vuốt râu đi tới. Hắn trên mặt mang rõ ràng kinh thường. Lâu chủ, lão giả kia tuy nói là đi đến Tiền Hữu Tụ trước mặt chắp tay thi lễ một cái, nhưng lại mảy may không che giấu được hắn ngạo khí tận trong xương tùy khí. Hỏa Tam thấy vậy có chút khó chịu. Khi nào con muỗi cũng dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Nếu không phải đúng bạn bảo lâu còn có mấy phần hảo cảm, chỉ sợ rối rối tay đem hắn bóp chết rồi. Tiền Hưu tụ nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không thèm để ý, tựa hồ là sớm đã thành thói quen sự kiêu ngạo của ông lão. Chỉ là hắn trên mặt nét mặt trở nên có chút kích động lên. Đại sư Cổ Minh tự mình đến, không phải là Cổ Viễn đại sư luyện chế bát phẩm đan dược hóa kiếp đan muốn thành. Đúng vậy. Vị kia được xưng là Cổ Minh lão giả không chút khách khí trả lời. Thật tốt quá. Tiền Hưu tụ hai mắt sáng lên, nhỏ giọng nỉ non nói, có rồi này mai hóa kiếp đan, ta ắt có niềm tin vượt qua lần đầu tiên tiểu thiên kiếp rồi. Tuy nói bạn bảo lâu có đại lục đệ nhất thương hội danh xưng, nhưng mà Tiền Hưu tụ thực lực lại cũng không tính mạnh, vẻn vẹn là hợp thể cảnh đỉnh phong thôi. Đừng nói là Đông Bực Kim Tự Tháp đỉnh Thiên Kiếm Tông cùng đã bị diệt cái không sai biệt lắm ma tông, cho dù là hơi mạnh hơn một chút tông môn thế lực chi chủ, đều muốn đây Tiền Hưu tụ thực lực mạnh. Bởi vậy, bạn bảo lâu vì bảo trụ to lớn như thế cơ nghiệp chỉ có thể bỏ ra nhiều tiền thuê cường giả cho bảo hộ. Nhưng mà mượn nhờ thực lực của người khác tóm lại không phải kế lâu dài, có thể Tiền Hưu tụ thiên phú lại bình thường, cho nên chỉ có thể làm hết sức dựa vào đan dược đến tăng thực lực lên. Vừa nãy Tiền Hưu tụ sở dĩ không có ra ngoài nên đón Tề Hoàng, chính là này mai đang luyện chế hóa kiếp đan nguyên nhân. Hiện tại cuối cùng muốn thành rồi. Hỏa Tam huynh đệ thì cùng đi đi. Nghe nói bát phẩm đan dược xuất thế sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng, tất nhiên Hỏa Tam huynh đệ là đan sư, so sánh tất nhiên năng lực từ đó cảm ngộ thứ gì. Tiền Hưu tụ ngược lại là hào phóng. Hắn tuy nói cùng Hỏa Tam cũng là vừa mới kết bạn, nhưng nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho hắn biết, hắn đáng giá giao nhau. Hỏa Tam cười khẽ hai tiếng vừa muốn từ chối, lại không nghĩ rằng lại bị kia Cổ Minh ngắt lời rồi. Đi xem cũng tốt, đỡ phải tuổi còn nhỏ không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua là luyện chế ra mấy cái đan dược cấp thấp thôi, còn cho rằng mình là thiên tài hay sao? Hỏa Tam nghe xong, lập tức giận sôi gan sôi ruột, không khỏi mở miệng hỏi, nhà ngươi cái nào? Được, diệt môn bệnh cũ lại phạm bảo. Thiền Đa Đa lập tức thì kịp phản ứng. Hắn nhưng là rõ ràng còn nhớ ngạo lai thành phụ cận kia tiểu ma môn là thế nào bị san thành bình địa. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng tiểu ma môn sở dĩ bị cả nhà giết hết, là bởi vì hắn thực lực tổng hợp quá yếu. Nhưng hôm nay nhìn Tề Hoàng phản ứng sau đó, mới hiểu được Hỏa Tam thực lực có thể hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói không chừng, không cẩn thận, vạn bảo lâu hai cái này đàn sư nhưng là không còn rồi. Với lại Cổ Viễn Cổ Minh hai huynh đệ cái đã ở vạn bảo lâu nhiều năm, trên cơ bản đã là vạn bảo lâu người, muốn diệt môn chẳng phải là ngay cả vạn bảo lâu cũng chạy không được. Thế là liền vội vàng tiến lên hòa giải. Hỏa Tam tiền bối bất giận, đại sư Cổ Minh nói chuyện sẽ không dễ ngoặt, ngài có thể nghìn vạn lần chớ để ở trong lòng. Cho chút thể diện, cho chút thể diện. Hồ Ly cũng là cho Hỏa Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn yên tĩnh điểm. Hỏa Tam đành phải thôi, nhưng lại âm thầm nhớ kỹ này tên chọc chết tiệt. Tên kia cùng hắn không quen không biết, hắn cũng không muốn có cách đem thủ. Cũng không lâu lắm, một đoàn người chính là tại Tiền Hưu tụ dẫn đầu tiếp theo đến rồi vạn bảo lâu luyện đan quảng trường. Không thể không nói, này vạn bảo lâu là thực sự khí phái. Mẹn mẹn là này tổng bộ chiếm diện tích có thể so ra mà vượt một tòa không lớn không nhỏ thành trì rồi. Cũng phải thua thiệt Đông Hoàng thành chiếm diện tích cũng đủ lớn, nếu không vẫn thật là chưa đủ những thứ này thương hội cùng đại gia tộc điểm. Trong sân động, một tên râu tóc bạc trắng hồng bảo lão giả chính tận lực duy trì lấy đan lô vận hành. Theo hắn cái trán kia quần quần rơi xuống mồ hôi đến xem, dường như viên đan dược này luyện chế cực kỳ gian nan. Lão giả kia khuôn mặt nhìn lên tới cùng lúc trước Cổ Minh có chút tương tự, hẳn là vị kia Cổ Viễn đại sư rồi. Chẳng qua có một chút khác nhau là, này Cổ Viễn đại sư đầu không có ngốc. Thấy không đây mới thật sự là luyện đan, ngươi kia mấy cái đan dược cấp thấp lại đáng là gì? Kia Cổ Minh lại liếc Hỏa Tam một chút, tiếp tục châm chọc khiêu khích. Nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý, giống như này mai sắp luyện thành bát phẩm đan dược là xuất từ bút tích của hắn giống như. Mắt thấy đan dược sắp ra lò, Tiền Hưu tụ nét mặt trở nên càng thêm căng thẳng. Trầm tư một lát mở miệng kêu lên, Cự Linh Tử trưởng lão. Âm thanh rơi xuống, chính là một hồi không gian ba động. Sau đó, một tên lão giả đầu chọc liền là xuất hiện ở Tiền Hữu tụ bên cạnh. Cự Linh Tử trưởng lão, một lúc đan thành thời điểm còn xin ngài cùng Cổ Viễn đại sư đồng loạt ra tay chống cự đan lôi. Kia được xưng Cự Linh Tử lão giả gật đầu, đáp ứng. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì có khác ý nghĩ. Nay Cự Linh Tử mặc dù là Tiền Hữu tụ bỏ ra nhiều tiền mời về chống cự đan lôi, nhưng Vạn Nguyên Thương hội bên ấy lại cho càng nhiều. Vì chính là nhường hắn tại xuất thủ thời điểm hơi động động tay chân, làm hết sức nhường viên đan dược này tan biến tại đan lôi trong, tốt nhất có thể khiến cho Vạn Bảo lâu tên này đại sư đan đạo cũng có thể bị chút ít thương thế. Cách đó không xa, Tôn Tiểu Không nghiêng đầu, nhìn tên này vừa mới xuất hiện lão giả, chau mày. Không biết sao, hắn luôn luôn có loại cảm giác đã từng quen biết. Trầm tư hồi lâu, Tôn Tiểu Không nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngươi nhìn lão giả đầu trọc, có phải hay không ở đâu gặp qua?" Hỏa Tam theo Tôn Tiểu Không mặt hướng phương hướng nhìn qua thứ, lại cũng cảm thấy có chút quen mặt. "Sư phụ, ta nghĩ tới ở đâu thấy qua." "Ở đâu?" "Thất Lạc Chi Thành." Chương 130, "Van cầu ngươi đừng nói nữa." Chương 130, "Van cầu ngươi đừng nói nữa." Thất Lạc Chi Thành. Bốn chữ này vừa bằng hai, đầu trọc Cự Linh Tử trong lòng lộ bộ một tiếng. Cơ mờ nở. Sẽ không như thế sao đi. Lao tử lúc trước hạ lệnh phong năm, chính là vì trốn tránh sát tinh đó. Lần này đi ra ngoài bất quá là vì rồi kiếm hai phần đan dược tiền, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Cự Linh Tử cũng không dám dùng thần thức dò xét, chỉ có thể cứng ngắc từng điểm đem chen quang nói sáng đại quang đầu xoay qua khứ. Lúc này nếu là có thể phối hợp âm thanh lời nói, vậy chỉ có thể là, cạch 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 quả nhiên, tấm kia hắn không muốn gặp nhất mặt, hay là gặp được. Chính là cái đó tại Thất Lạc Chi Thành một ánh mắt liền để hắn vong hồn túa ra người thanh niên. Ta thích cái lao thiên gia. Cự Linh Tử toàn thân run lên, nhịp tim cũng kém chút ngừng. Lần trước là hình chiếu cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện tại thế nhưng bản thể cũng tại đây, kia quần không được thì ướt. Không được, ta phải vội vàng trượt. Tiếp theo, cự linh tử chật vật bước chân, từng điểm hướng phía dọc theo quảng trường đi đến. Với lại hắn âm thầm hạ quyết tâm, chạy thoát tới cửa sinh chuyện thứ nhất chính là đi Vạn Nguyên Thương hội trả lại tiền. Vì tiền kia thật sự là kiếm không được, ga xem ra, Vạn Bảo lâu lại cùng này sát tinh còn có một chút quan hệ. Vạn Nguyên Thương hội nguy đã. Một khắc đồng hồ trôi qua rồi. Đang lúc cự linh tử vừa mới xê dịch rồi không đủ một trượng thời điểm, luyện đan quảng trường ở giữa kia đan lô dường như bắt đầu trở nên cáo kỉnh lên. Cự linh tử trưởng lão, Tiền Hữu tụ quay người hô to. Có thể một giây sau lại nhìn thấy cự linh tử chính vặn bẹo lên động tác, dường như đang di động, lại tựa hồ không nhúc nhích. Điều này không khỏi làm Tiền Hữu tụ cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo bản năng mở miệng hỏi, cự linh tử trưởng lão, ngươi đứng xa như vậy làm gì? A, ha ha. Cự linh tử đầu tiên là lúng túng cười hai tiếng, sau đó ấp úng nói, ta, ha ha. Tiêu chạy, mượn nhà cầu. Lý do này đoán chừng ngay cả chính hắn đều không tin. Một đường đường vượt qua tam thứ tiểu thiên kiếp đại tu người, còn có thể tiêu chạy. Ngươi này tịch cốc cũng đã bao nhiêu năm, còn có thể tiêu chạy, kia tám thành là đan dược gì quá hạn. Hơn nữa còn phải là cao giai đan dược, nếu không độc tính cũng không lớn như vậy. Hạt dự, đầu trọc, nghe thanh âm của ngươi có chút quen tai a. Hòa Tam có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Cũng là câu này nghe tới còn có một chút hứng hở tra hỏi, có thể kia nguyên bản tập trung ở đan lô ánh mắt cũng hấp dẫn đến. Hơn nữa nhìn đến tu giả, từng cái nét mặt cũng cực kỳ quái dị. Hơi nghi hoặc một chút, hơi kinh ngạc, thậm chí còn mang một ít đồng tình. Kia lão giả đầu chọc bọn hắn đều là biết nhau. Cự Thần Tông thái thượng trưởng lão, một đã từng một cước san bằng đông vực nhất lưu thế lực sơn môn tuyệt thế mãnh nhân, lại còn có người gọi thẳng hắn đầu chọc. Bên ấy tiểu tử kia là ai, dám như thế cùng cự linh tử tiền bối nói chuyện, có phải hay không chẳng sống? Ai biết được, đoán chừng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp đi. Cái kia có thể hình dung tiểu tử kia cùng cự linh tử tiền bối trên là sao? Sợ không phải một con kiến đụng phải giao long đi. Chỉ mong cự linh tử tiền bối có thể cho Vạn Bảo lâu mặt mũi, không cùng tiểu bối này chấp nhận, nếu không cũng không thấy máu Vạn Bảo lâu nhưng là muốn chết người rồi. Trung quanh truyền đến trận này trận nghị luận âm thanh, này có thể khiến cho cự linh tử khẩn trương hơn. Kia nguyên bản thì sáng ngời đại quang đầu, lúc này lại thêm mồ hôi thấm vào, đều nhanh soi sáng ra bóng người đến rồi. Cự linh tử thật đúng là cực kỳ khó chịu. Nếu là bình thường nghe được trung quanh này trong bóng tối thổi phồng lốp định hót lời nói, hắn có thể còn có thể thật cao hứng. Nhưng bây giờ, hắn thực sự là muốn đem vừa nãy mở miệng từng bước ăn sống nuốt tươi rồi. Các ngươi đây rõ ràng là đổ dầu vào lửa, ai chẳng lẽ sợ sát tinh đó buông tha ta không thành? Nhưng vào lúc này, lại là có người thêm tây bước. Tiếp theo vừa nãy vẫn muốn tìm Hỏa Tam phiền phức cổ minh mở miệng nói chuyện rồi. Cự linh tử trưởng lão, tiểu tử này ỷ vào tại đan đạo có chút thiên phú, cũng dám mạo phạm ngài uy nghiêm, thật sự là nên giết. Lời kia vừa thốt ra, cự linh tử đều nhanh khóc lên. Trong lòng đem cổ minh tổ tông 18 đời cũng lật ra tới mắng một lần. Ai u, ngài có thể câm miệng đi. Ngươi lao sống đủ rồi cũng đừng mang ta lên à, ta còn trẻ, đang còn muốn thế giới phồn hoa này nhiều trải nghiệm trải nghiệm. Cổ minh trưởng lão, Hỏa Tam huynh đệ là tính tình có chút ngay thẳng một chút, nhưng tuyệt đối không có mạo phạm cự linh tử trưởng lao ý nghĩa, ngươi lời nói này có phải hay không có hơi quá. Tiền Hữu tụ trên mặt hiện ra rõ ràng không vui. Cổ minh người này hắn hiểu rõ. Tuy nói tại đang đạo một đường có chút thành tựu, nhưng mà tâm nhãn quá nhỏ, dù không được có thiên phú mạnh hơn hắn người. Đặc biệt một ít thiên phú siêu tuyệt hậu bối, càng là hơn có thể đánh ép thì chèn ép, không chút lưu tình. Có thể cho dù là Vạn Bảo lâu lâu chủ Tiền Hữu tụ tự mình mở miệng, dù là không thể đánh tiêu cổ minh chèn ép Hỏa Tam suy nghĩ. Lâu chủ, lão phu cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Như loại này không chút nào tôn kính tiền bối người trẻ tuổi, cho dù trưởng thành cũng không phải vật gì tốt. Cự linh tử quay đầu, vì một loại cầu xin ánh mắt nhìn của mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đại ca, ta gọi ngài đại ca. Van cầu ngài chớ nói nữa. Ngài có thể hay không nâng cao quý miệng buông tha ta? Ngài nếu không cẩn thận đem sát tinh đó cho tới, chính ngươi kia tiện mạng mất thì mất đi, nhưng chớ đem ta thì mang lên á quả nhiên, bên này Hỏa Tam đã có chút áp chế không nổi lửa giận trong lòng rồi. Lão cậu, ngươi muốn chết. Có thể Hỏa Tam còn chưa động thủ đâu, liền thấy hai mắt tỏa sáng, một chen quang ngói sáng còn phản quang đầu chọc chợt lóe lên. Vì thế xét đánh không kịp bưng thai đem kia cổ minh một cái tắt chụp trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cổ minh thân thể khảm vào rồi luyện đan quảng trường kiên cố mặt đất. Lực lượng chi đại, lại có thể mặt đất đều đi theo một hồi run rẩy. Lão phu xem thường nhất chính là ngươi loại này cậy già lên mặt, ý thế hiếp người lao vương bát. Vài món thức ăn a, uống tới như vậy, lại còn ra đây giáo huấn người. Hừ. Nói xong vẫn không quên hung hăng gắt một cái. Một cử động kia có thể ở đây mọi người cùng đủ kinh điệu cái cảm. Đối với lập tức phát sinh tất cả thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Cự linh tử tiền bối đem đại sư của mình trục trên đất. Ta thì không thấy rõ, hình như là như vậy. Nhưng ta còn nhớ đại sư của mình mới vừa rồi là vì cự linh tử tiền bối nói chuyện đi, sao đại sư của mình bị trục rồi? Lẽ nào là cự linh tử tiền bối ánh mắt không dùng được, chủ lệnh? Ngươi khoái câm miệng đi, ta nhìn xem ngươi là đầu óc không dùng được, nói như vậy cự linh tử tiền bối, có phải hay không không muốn sống nữa? Tiền Hữu tụ tiền đa đa hai cha con đồng dạng cũng là không nghĩ ra. Tuy nói cổ minh là Vạn Bảo lâu ít có hào đại sư đan đạo, nhưng mà vì hắn đi đắc tội cự linh tử là tuyệt đối không thể. Có thể nói đi thì nói lại, cự linh tử rốt cục là vì sao lại đột nhiên ra tay với cổ minh? Thật chẳng lẽ là trượng nghĩa ra tay? Có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một tát này bao nhiêu là mang chút ít toán niệm. Ngay cả vừa muốn xuất thủ Hỏa Tam đều là ngây ngẩn cả người. Đây cũng là náo cái nào ra a? Ngay tại không khí hiện trường ngưng kết thời điểm, kia luyện đan quảng trường trung ương đan lô cuối cùng tiếng động. Âm một tiếng vang thật lớn, đan lô nóc đột nhiên nổ tung, một viên châu tròn ngọc sáng đan dược trong nháy mắt xông lên thiên không. Chương 131, đan thành thời điểm chương 131, đan thành thời điểm đan thành. Đan lôi lập tức liền một tới. Không khí hiện trường tại thời khắc này lại trở nên khẩn trương lên. Bát giai đan dược đưa tới đan lôi nói theo một ý nghĩa nào đó, đã không kém chút nào tiểu thiên kiếp. Như lúc này không thể có người đem này đan lôi ngăn lại, chỉ sợ vạn bảo lâu tất cả vạn bảo lâu thậm chí tới gần khu vực đều sẽ triệt để hóa thành một vùng phế tích. Kia cổ viễn đại sư nhìn lơ lửng giữa không trung đã luyện chế thành công hóa kết đan, trên mặt nét mặt cũng không có bởi vì đan thành mà qua loa thả lỏng, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng. Vì sau này thế nào chống cự đan lôi mới là cao giai đan dược lúc luyện chế nguy hiểm nhất, một bước. Chỉ gặp hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, qua loa khôi phục chút ít linh khí sau đó thì đuổi theo lướt lên thiên không. Cự linh tử trưởng lão, còn xin trợ cổ viễn đại sư một chút sức lực. Tiền hữu tụ thần sắc có chút bối rối. Hắn cũng biết cổ viễn đại sư vì để cho được này mai hóa kiếp đan phẩm chất qua loa cao một chút đã không sai biệt lắm hao hết rồi toàn bộ tinh thần và thể lực. Lúc này như chỉ dựa vào cổ viễn đại sư lực lượng một người chỉ sợ vẫn thật là không cách nào chống cự kia cuồng bạo đan lôi. Là cái này tiền hữu tụ bỏ ra nhiều tiền mời cự linh tử tới trước hiệp trợ mục đích. Đồng dạng cũng là kia vạn nguyên thương hội từ đó cản trở nguyên nhân. Nghe nói như thế, kia cự linh tử như được đại xá. Lúc này, hắn đang lo không có lý do cách này sát tinh xa một chút đấy. Không phải sao, cơ hội tới. Thế là hai chân giẫm một cái, không chút nào dây dưa dài dòng chui lên thiên không. Thậm chí kia độ cao lại đây cổ viễn đại sư còn cao hơn, rất có một loại một mình cứng rắn cản đan lôi khí thế. Nhìn cự linh tử như thế dứt khoát quả quyết dáng vẻ, tiền hữu tụ không khỏi lắc đầu, than nhẹ một tiếng, chung quy là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Hắn vốn cho là cự linh tử sẽ ở lúc này tạm thời tăng giá. Rốt cuộc hắn kia tham tiền thanh danh cũng coi là xa gần nghe tiếng rồi. Có thể cho dù tiền hữu tụ lại khôn khéo thì sẽ không nghĩ tới, cự linh tử chi như vậy quả quyết, thuần túy là có một lý do chính đáng ly hỏa bà xa một chút. Và đợi tại một tùy thời đều có thể nghiền chết chính mình sát tinh trước mặt, còn không bằng chính diện cùng đan lôi mới vừa lên một cương. Nói không chừng còn biết xem tại chính mình như thế anh dũng phân thượng buông tha mình đấy. Coi như làm tất cả mọi người chuẩn bị nên đón đan lôi thời điểm, kia trên bầu trời lại là một mảnh tường hòa. Xanh thẳm thiên, trắng toát nói, mọi thứ đều là bình tĩnh như vậy. Thậm chí còn thỉnh thoảng có mấy cái phi cầm chấn động hai cánh chậm rãi bay qua. Trên trận thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng tiếng nuốt nước miếng. Một ít vây xem tu giả thì bắt đầu nhịn không được khe khẽ bàn luận lên. Đây là thế nào? Đan lôi đâu? Chẳng lẽ lại cổ viễn đại sư luyện đan thất bại? Không thể đi, ngươi nhìn trên bầu trời viên đan dược kia rõ ràng là đã luyện thành a. Kia đan lôi làm sao còn không có xuất hiện? Thậm chí ngay cả một chút dị tượng đều không có. Chờ một chút, lại là một khắc đồng hồ trôi qua rồi, vẫn không có một chút đan lôi dáng lâm dấu hiệu. Mọi người ngửa đầu, nhẹ nhàng đè lên có chút cứng ngắc cổ. Trên mặt đều là hoài nghi khó hiểu. Tình huống thế nào, này đan lôi còn đến hay không rồi? Lẽ nào lao thiên gia cũng biết lái đào ngũ? Thiên đạo, không. Lao tử sẽ không. Chỉ là vị đại nhân kia tại, lao tử không dám bổ mà thôi. Trên bầu trời, cổ viễn đại sư đột nhiên đem thân thể cất cao hơn 10 trượng, đi vào cùng cự linh tử ngang bằng vị trí. Cự linh tử đạo hữu, cuối cùng là tình huống thế nào? Ngươi hỏi ta. Đan dược này không phải ngươi luyện chế sao? Ta làm sao lại như vậy hiểu rõ? Cự linh tử ánh mắt cổ quái liếc nhìn cổ viễn đại sư một cái, một bộ không yên lòng dáng vẻ. Hắn hiện tại chính suy nghĩ làm sao chạy đi đấy. Mới vừa rồi là cách gần đó toàn thân không dễ chịu, hiện tại kéo ra một khoảng cách về sau, hắn đột nhiên cảm giác eo không chua, chân không mềm nhũn, lại có chạy trốn mật. Mặt đất trên quảng trường, tiền hữu tụ lại là nóng nội như ma. Hắn mặc dù không phải đan sư, nhưng lại cũng đã được nghe nói cao giai đan dược sẽ dẫn tới đan lôi cái thuyết pháp này. Đan dược vốn là giúp đỡ tu giả nạp thiên địa linh khí đoạt thiên địa tạo hóa vật, đặc biệt cao giai đan dược, luyện chế thời điểm đưa tới thiên kiếp càng là hơn khủng bố đến cực điểm. Này hóa kiếp đan thì là bát giai đan dược trong người nổi bật, với lại hắn tác dụng vốn là tránh né thiên kiếp. Theo lý thuyết dẫn dắt đan lôi nên mãnh liệt hơn mới là, nhưng bây giờ làm sao lại như vậy an tĩnh như thế? Một nửa khác, mặt mũi tràn đầy tò mò Tôn Tiểu Không chọc chọc tiền đa đa, lệ thấp nhìn cũng họng khẽ hỏi. Uy, đám người này tại ngẩng đầu nhìn cái gì đấy? Chờ xét đánh chứ sao? Tiền đa đa buông buông tay thuận miệng nói. Tiền hữu tụ phía sau truyền đến lời nói thật, xem thường liếc chính mình cái này nhi tử một chút, muốn nói điều gì, nhưng lại nhất thời không cách nào phản bác. Lời nói này được dường như thì không có tâm bệnh. Nhưng bây giờ ngày này nhìn lên tới cũng không giống xét đánh dạng a. Kia ai biết, đoán chừng hiện tại lao thiên gia không còn cách nào khác đi. Thiên đạo, ái chà chà, có vị kia tại, ta còn thế nào có tính tình. Lúc này, Hỏa Tam thì không có nhàn rỗi, con mắt hơi chuyển động chính là muốn đến ý kiến hay. Chỉ gặp hắn môi sờ nhẹ ở giữa, khai ra thấp không thể nghe thấy một câu. Cái này có thể có. Thiên đạo, đại nhân ngài ý tứ là? Hỏa Tam hướng về phía trên đất kia khảm vào mặt đất đại sư cổ mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp lấy nhắc nhở, người đứng cao như vậy, nhìn xem kia đầu trọc không như đang lượn. Thiên đạo, đại nhân ta hiểu. Đúng lúc này, tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên biến hóa, cuồn phong gào thét, tiếng sấm vang rền, đầy trời hắc vân che ngập bầu trời chen chúc mà tới, toàn bộ thế giới giống như tại thời khắc này tối xuống. Không tốt, đan lôi một tới. Cổ viễn đại sư sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Với lại, xem ra lần này đan lôi hay là ta bước vào đan đạo đến nay mạnh nhất một lần. Đứng ở ngang nhau độ cao cự linh tử cũng đồng dạng sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện lần này lôi kiếp lại đây thứ tam thứ tiểu thiên kiếp còn muốn mạnh mẽ. Chẳng lẽ lại vừa mới kia đan dược quá mức nghịch thiên chọc giận lao thiên ra hay sao? Trên bầu trời, hình vòng xoáy hắc vân chuyển động. Ít khi, ngân mang chợt hiện, mười mấy đạo lôi đỉnh giao hội quấn quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo ngân sắc cự long gào thét mà xuống. Uy thế như thế thật chứ hủy thiên diệt địa. Cổ Viễn lung lay than nhẹ, nghĩ không ra ta luyện cả đời đan dược, cuối cùng vẫn muốn chết tại đan lôi phía dưới à? Chẳng qua cũng đáng. Cổ Viễn đại sư hai mắt tỏa sáng, bắn ra một đạo tinh quang. Cả đời năng lực luyện chế ra một khỏa bị trời ghét đan dược, chính là đan sư lớn nhất vinh quang. Ngươi nhà có khuyết điểm đi, luyện đan cũng có khuyết điểm. Nghe được Cổ Viễn đại sư cảm thán, Cự Linh Tử nhịn không được lên tiếng mắng. Từng ngày chính sự không được, hết lần này tới lần khác làm chút bị xét đánh chuyện. Các ngươi là đáng đợi, vậy ta đâu, ta thì không nên tới. Một câu cuối cùng dường như đã mang lên nước nở. Ô, lão tử còn chưa sống đủ đấy. Ai có thể nghĩ tới uy chấn một phương tuyệt thế mãnh nhân, giờ phút này lại trực tiếp khóc lên. Không có cách, tuổi thân a gần trăm năm tính toán đâu ra đấy thì ra đây ba lần, không ngờ rằng hai lần đụng tới không chọc nổi, với lại lại còn vẫn là một người. Ngươi nói này nên tìm ai nói lý đi. Đang lúc tìm thấy cơ hội chuẩn bị đào tẩu lúc, nhưng lại muốn bị xét đánh. Làm kia ngân sắc cự long sắp đã đến mặt đất thời điểm lại đột nhiên thu nhỏ. Nguyên bản thân thể cao lớn lại ngưng tụ thành cỡ thùng nước. Tiếp lấy tránh khỏi Cự Linh Tử, tránh khỏi Cổ Viễn đại sư, tránh khỏi vừa mới ra lò hóa kiếp đan. Thẳng đến khảng tại mặt đất bên trong hấp hối của mình mà đi. Đợt, độc giả thật to nhóm, dùng yêu phát cái để thôi, hưu ái tiểu đệ gõ chữ mới có lực lượng. Chương 132, là đan đạo hiến thân, hắn chết oanh oanh liệt liệt chương 132, là đan đạo hiến thân, hắn chết oanh oanh liệt liệt một tiếng ầm vang, đạo kiếm ngưng thực đích lôi mang nặng nề nện trên mặt đất. Trong chốc lát, vạn bảo lâu tất cả luyện đan quảng trường đều bị lôi quang chói mắt chỗ tràn đầy, kinh khủng khí tức hủy diệt có thể ở đây tất cả tu giả dường như đã quên đi tránh né. Nếu không phải lần này thiên lôi mục đích rõ ràng, chỉ sợ vừa nãy trong nháy mắt đó đã đem mọi người ở đây đoàn diệt rồi. Ngày thường lôi đình luôn luôn lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hôm nay lão thiên gia lại là đặc biệt ra sức. Kia cỡ thùng nước ngân sắc lôi long trọn vẹn gầm thét một thời gian uống cạn chung trà mới dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Bụi mù tan hết sau đó, không nói đến vừa mới ở vào lôi bạo trung tâm của mình. Ngay cả quảng trường kia dùng đặc thù vật liệu đá chế tạo kiên cố mặt đất, đều là xuất hiện một xung quanh hơn một trượng, sâu không thấy đáy hô to. Toàn trường yên tĩnh im mắng, từng cái trừ ra Hỏa Tam cùng Hồ Ly hai người bên ngoài đều là nghẹn họng nhìn chân trối. Hồ Ly hơi cười một chút, tiến đến Hỏa Tam bên thai khẽ hỏi, "Tiểu Tam, đạo này không hợp với lẽ thường lôi đỉnh sẽ không phải cùng ngươi có liên quan đi." Hỏa Tam không trả lời, chỉ là buông buông tay không cho đưa hay không. Hồi lâu sau, Tiền Hữu tụ đám người những người khác mới liên tiếp tỉnh táo lại. Đây là có chuyện gì? Kia đan lôi có chuyện gì vậy hướng về phía đại sư của mình đi? Lão thiên gia cũng có thể đánh trận. Kia ai biết, thiên ý há lại chúng ta năng lực phỏng đoán. Phỏng đoán cái gì nha, đoán chừng chính là Cổ Minh lão đầu kia bình thường làm việc quá mức quái đản, lão thiên gia cũng nhìn không được rồi chứ sao. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, không thấy được Cổ Viễn đại sư còn đang ở à, chết thế nhưng hắn đồng bào huynh đệ. Nhưng lúc này, Cổ Viễn đại sư lại là cao hứng bừng bừng theo giữa không trung phi thân lướt xuống. Lâu chủ, này hóa kiếp đan lão phu cuối cùng đã luyện thành. Kích động tâm, tay run rẩy, tay nâng đan dược bước đi, một chút bi thương đều không có. Tiền Hữu tụ không hề có đưa tay tiếp nhận đan dược, mà là đau thương cười một tiếng, trên mặt mang theo bi thương. Cổ Viễn đại sư chần chờ một lát, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Lâu chủ, lẽ nào ngài đúng viên đan dược này không hài lòng?" Tiền Hữu tụ lắc đầu, thở dài. "Đại sư Cổ Minh vừa mới bị đan lôi đánh trúng, tại chỗ chết, chỉ để lại điểm ấy di vật." Nói xong, Tiền Hữu tụ mở ra bàn tay, lòng bàn tay là một cái quan xoắn cháy đen lông tóc, cũng không biết là từ đâu siêu tập đến. Cổ Viễn đại sư nghe xong nét mặt trong nháy mắt ngốc trệ, môi run rẩy hồi lâu, mới toát ra một câu, "Đáng giá." "A?" Tiền Hữu tụ trợn mắt há hốc mồm. "Lâu chủ, vừa mới một màn kia lão hủ nhìn thấy." Cổ Viễn đại sư ánh mắt kiên định, thần tình kích động. Cổ Minh hắn cả đời truy tìm luyện đan đại đạo, lại thiên phú bình thường, đến nay đều không thể luyện chế ra năng lực dẫn tới đan lôi chi năng lượng, bây giờ chết dưới đan lôi chính là hắn kết cục tốt nhất. Là đan đạo nhân thân, hắn chết oanh oanh liệt liệt. Cái này, trước đây Tiền Hữu tụ chuẩn bị xong một sóng lớn lời an ủi, nhưng là bây giờ lại bị sinh sinh nén trở về. Đây coi là náo cái nào ra a? Người thân huynh đệ chết rồi, sao cũng phải thương tâm một cái đi. Cho dù là hắn khi còn sống lao đánh lấy danh hào của ngươi giả danh lừa bịp, dạo chơi phong nguyệt nơi, ngươi thì không đáng biểu hiện kích động như thế đi. Nghĩ nửa ngày Tiền Hữu tụ cũng không biết nên nói cái gì, đành phải nói sang chuyện khác, chỉ vào Hỏa Tam giới thiệu nói: "Cổ Viễn đại sư, vị này là Hỏa Tam, là kia cực phẩm huyền nguyên đan chủ nhân." Nghe xong, Cổ Viễn đại sư hướng về phía Hỏa Tam chắp tay một cái, khẽ cười nói: "Thất kính thất kính, Hỏa Tam tiểu hữu tuổi còn trẻ ngay tại đan đạo một đường có thành tựu như thế này thật sự là khó được, nếu là có thời gian cùng nhau trao đổi một chút tâm đắc làm sao?" Hỏa Tam gượng cười hai tiếng cũng không nói lời nào, cũng không biết nên nói cái gì. Đối với luyện đan hắn nào có cái gì tâm đắc, cho dù lúc trước giao cho một thương lan viên kia khắc rõ huyền đan đồ lục ngọc giản là xuất từ hắn tay, nhưng hắn dường như vẫn thật là nghiên cứu qua. Nhìn thấy Hỏa Tam có chút khó khăn, kia Cổ Viễn đại sư thì không tức giận, cười to hai tiếng liền nên ngang rời đi. Trong tay Cổ Minh duy nhất di vật tiện tay ném đi, động tác tiêu sái tự nhiên. Chỉ là hắn lưng đeo trong hai tay luôn luôn vuốt ve màu xanh dương tiểu dược hoàn không biết có tác dụng gì. Đến tận đây, mọi việc kết thúc. Vạn Bảo lâu một đám hộ vệ cùng với tới trước xem lễ đan sư cũng đều sôi nổi ai đi đường ấy. Trên quảng trường cũng chỉ còn lại có rồi Hỏa Tam một đoàn người còn có Tiền Hữu tụ hai cha con. À, không đúng, còn có cái đầu chọc luôn luôn ở giữa không trùng không có tiếng tâm gì tán phát ra quan mang. Đó chính là đến nay chưa từng chạy trốn thành công Cự Linh Tử. Cự linh tử trong lòng khổ a, đã từng thì có một cơ hội chạy trốn bày ở trước mặt hắn, nhưng hắn không có chân quý, chờ hắn mất đi lúc mới hối hận không kịp, trong nhân thế thống khổ nhất chuyện chớ quá như thế. Nếu lên trời có thể lại cho hắn một cơ hội, vậy hắn khẳng định sẽ trước tiên trốn mất. Nhưng bây giờ, cự linh tử lại là luôn cảm giác lưng phát lạnh, dường như có loại như có như không khí thế đang đè ép hắn. Kỳ thực, Hỏa Tam ngược lại là không hề có nghĩ ra tay với hắn. Bằng không, vừa mới đạo kia lôi long thì mang kèm theo đem hắn thì mang tới. Lẽ nào này cự linh tử đầu chọc không thể so với cổ minh đầu chọc càng giống khỏa đại đan dược? Cự linh tử trưởng lão, lần này liền đa tạ ngươi rồi. Tiền Hữu tụ tại hạ bên cạnh lớn tiếng hô hào. Không, không khách khí, dễ như trở bàn tay thôi. Cự linh tử đưa lưng về phía mọi người khoát khoát tay nói, chẳng qua động tác kia lại có vẻ hơi cứng ngắc. Nhìn cự linh tử lúc này quái dị cử động, Tiền Hữu tụ không khỏi có chút kỳ quái. Lão gia hỏa này luôn luôn tự cao tự đại không coi ai ra gì, khi nào nói chuyện khách khí như thế rồi? Nhưng vẫn là cao giọng cười một tiếng nói ra. Cự linh tử trưởng lão, lần này đúng tiền mỗ có ơn, ta bạn bảo lâu chắc chắn cho trưởng lão thỏa mãn thù lao. Không cần, không cần. Cự linh tử lại là cuốn quýt khoát khoát tay. Tiền lâu chủ, lão phu còn có việc gấp, cần đi trước một bước, sẽ không quấy rầy rồi, ha ha. Tiền Hữu tụ cúi đầu trầm tư một lát, sau đó vừa cười vừa nói, tất nhiên cự linh tử trưởng lão có chuyện quan trọng mang theo, tiền kia mộ cũng không tiện ở lâu, nếu là trưởng lão về sau có cần bạn bảo lâu xuất lực tiền mộ tất nhiên nghĩa bất dung tử. Tốt, tốt. Cự linh tử gượng cười đáp lại hai tiếng. Có thể khỏe mắt dư quang nhưng vẫn chú ý đến Hỏa Tam trên mặt nét mặt. Khi hắn phát hiện hắn cũng không hề để ý hắn lúc, cuối cùng lấy dũng khí hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại thiên thế. Cự linh tử một bên toàn lực hướng cự thần tông sơn môn phương hướng phi nước đại, một bên lệ rơi đầy mặt. Trong lòng còn luôn luôn nói thầm nhịn, lão tử không ra ngoài, về sau đánh chết thì không ra ngoài, hiện tại thế giới thực sự thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, Vạn Nguyên Thương hội bên ấy cũng đã nhận được thông tin. Vạn Bảo lâu lần này luyện chế hóa kiếp đan tuy nói là đã luyện thành, nhưng lại tổn thất cổ minh này một vị đại sư đan đạo. Thật tốt quá. Vạn Nguyên Thương hội hội trưởng Mai Văn Hóa đột nhiên vỗ bàn một cái, kích động đứng dậy. Nhìn tới kia cự linh tử coi như nói lời giữ lời, không uổng công ta tốn hao số tiền lớn a. Chẳng qua đang tiếp chết là kia của mình, nếu là cổ viễn chết rồi, chỉ sợ mới là đúng Vạn Bảo lâu đã kích nặng nghề nhất. Mai Văn Hóa dãy rủa mập mạp thân thể bước đi thong thả rồi hai bước, hỏi tiếp, "A Tài, còn có tin tức gì?" Khởi bẩm hội trưởng, theo tin tức đáng tin, kia cung cấp cho Vạn Bảo lâu cực phẩm Huyền Nguyên đan đan sư xuất hiện. Kia được gọi là A Tài lão giả dường như trầm tư một lát nói tiếp, "Với lại, thiếu chủ chết dường như thì cùng hắn liên quan đến." Nghe nói như thế, kia Mai Văn Hóa tất cả thân thể mập mạp đều là đột nhiên run lên, trầm mặc hồi lâu mới thở dài một tiếng. "Chuyên mệnh lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn bắt trở lại." "Đúng." "Chấm đã. Hội trưởng còn có cái gì phân phó?" "Nếu là thực sự bắt không trở lại, vậy liền bỏ ra nhiều tiền thuê thí thần điện sát thủ, nhường hắn triệt để theo trên đời này biến mất." Chương 133, thí thần điện không dám nhận, ta Phiên Vân lâu tiếp. Chương 133, thí thần điện không dám nhận, ta Phiên Vân lâu tiếp theo Vạn Bảo lâu tổng bộ bắt người. Hay là cái đan sư? Là ngươi ngốc hay là ta khở? A Tài vừa đi tại Vạn Nguyên Thương hộ đại viện, một vừa hùng hùng hổ hổ. Đối diện còn có thỉnh thoảng có người gặp mặt chào hỏi. "Vương quản gia, Vương quản gia." Không sai, lão giả này tên đầy đủ thì gọi Vương Tài, là Vạn Nguyên Thương hội đại quản gia. Mặc dù có lúc lại đúng Mai Văn Hóa có chút ý kiến, nhưng hắn đúng là Vạn Nguyên Thương hội trung thành nhất cái đó. Đồng thời sự thông minh của hắn tại thương hội cũng coi là tương đối cao, người ta gọi là Vương đại thông minh. Thông minh của hắn ngay tại ở có thể vì Mai Văn Hóa bài trừ bộ phận sai lầm quyết sách, cũng tỉ như vừa nãy. Đi Vạn Bảo lâu bắt người hơn nữa còn muốn bắt sống, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Cho nên tự nhận là thông minh ông tài đại quản gia liền lựa chọn tối ưu mở, đi thí thần điện thuê sát thủ. Không thể không nói, này Vạn Nguyên Thương hội người đều thật thông minh. Với lại không riêng thông minh, còn vận khí tốt. Vận khí tốt đến đi thí thần điện tuyên bố cái nhiệm vụ, đều có thể tại sinh linh đếm không hết mênh mông thần châu đại lục trên chuẩn xác chúng đích thí thần điện phía sau chân chính lão đại. Ngươi nói này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhắc tới là đông ngực phồn hoa nhất thành trì Đông Hoàng thành, vậy dĩ nhiên cũng không thiếu được đệ nhất sát thủ tổ chức thí thần điện phân bộ. Vương đại thông minh mang theo mấy cái hỏa kế, mang theo số tiền lớn trọng bảo rất nhanh chính là đi vào cái phân bộ này. Nói rõ ý đồ đến, tuyển định mục tiêu. Không có gì ngoài ý muốn bị trực tiếp vứt xuống trên đường lớn. Lý do thứ nhất là nhiệm vụ mục tiêu không phù hợp tiêu chuẩn. Thứ hai nha, có phải không tiếp nhận kẻ ngốc nhiệm vụ? Vì một thương làn đã sớm ban bố mấy cái không thể nhận mục tiêu, vì chính là tránh sinh ra ô long, đồng thời thì bảo hộ thí thần điện một đám sát thủ sinh mệnh an toàn. Là lão đại số một tiểu đệ, một thương lan tất nhiên hiểu rõ lão đại cái đó thích diệt môn đam mê. Về phần đám này sát thủ làm thế nào nhìn ra được ông đại thông minh là kẻ ngu khoảng có thể là sát thủ trực giác bén mẹ đi. Này ông đại thông minh bị văng trên đường lớn đau thẳng gào thét. Tuy nói hắn là Vạn Nguyên Thương hội đại quản gia tu vi đã là không hề kém, nhưng hắn vào thế nhưng thí thần điện, đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức. Cho dù là phân bộ kia giết tức cũng không được hắn một hợp thể cảnh hậu kỳ tu giả có thể ngăn cản, vào cửa trong nháy mắt đó toàn thân tu vi đã bị sát khí áp chế không thể vận chuyển. Quằn xuống đất hồi lâu mới khôi phục rồi một chút. Ai u, thật đúng là ngã chết ta rồi. Các người thí thần điện không tiếp nhận bụt thì không tiếp thôi, cũng không thể trực tiếp ra bên ngoài ném người à, nói thế nào ta cũng vậy Vạn Nguyên Thương hội đại quản gia. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế tổ chức, dù là bồng tài hết sức hạ giọng, lại vẫn là bị cửa kia hai cái sát thủ nghe được. Chỉ gặp bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, trong miệng một lời hô, người hôm nay liền gặp được. Vương đại thông minh khẽ giật mình, lại cũng vô pháp phản bác. Rốt cuộc thí thần điện thực lực còn không phải thế sao Vạn Nguyên Thương hội có thể so sánh được. Thầm nghĩ, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát à, thế là ông đại thông minh đứng dậy, phủi mông một cái, khập khiễng hướng xa xa đi đến. Có thể đi chưa được mấy bước chính là có mấy cái thần bí hề hề ra hỏa đuổi theo. Muốn thuê giết người sao? Muốn thuê ôm sát thủ sao? Có phải hay không thí thần điện không dám nhận? Vương đại thông minh thần sắc biến đổi, có chút khẩn trương hỏi, các ngươi là ai? Phiên Vân Lâu. Phiên Vân Lâu tổng bộ. Một tên khuôn mặt lãnh túc nam tử trung niên tiếp đãi Vương đại thông minh. Người này chính là Phiên Vân Lâu lâu chủ, Bốc Phiên Vân. Nghe nói Vương đại quản gia muốn tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Vương đại thông minh sợ hãi gật đầu. Bốc Phiên Vân cười ha ha một tiếng, nói tiếp, Vương đại quản gia không cần khẩn trương, ta Phiên Vân Lâu đối đãi cô chủ luôn luôn là lấy lễ đối đãi, cũng không giống như hắn thí thần điện như vậy vô lễ. Vương đại thông minh nuốt ngụm nước miếng, sau đó nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Hắn sao có thể không khẩn trương? Này Phiên Vân Lâu thế nhưng đại lục ở bên trên gần với thí thần điện tổ chức sát thủ. Tuy nói mấy năm gần đây tại sát thủ giới có thứ nhất không có thứ hai, thứ ba kém nhìn cách xa và dặm. Nhưng tối thiểu nhất Phiên Vân Lâu cũng là Đông Hoàng Thành thậm chí tất cả Đông Bực đều là không thể khinh thường một thế lực. Hú hồ đây là tại Phiên Vân Lâu tổng bộ, kia càng là hơn cao thủ nhiều như mây. Tại đây giúp dân liều mạng trong mắt, có thể Vạn Nguyên Thương Hội vẫn thật là không để vào mắt. Theo ý nào đó thượng tới nói, Phiên Vân Lâu thực lực tổng hợp còn mạnh hơn tại Vạn Nguyên Thương Hội. Vương đại quản gia, không biết lần này mục tiêu của ngươi là? Bốc Phiên Vân hỏi tiếp. Vương đại thông minh điều chỉnh một chút tâm trạng, mới mở miệng hỏi, "Bốc lâu chủ, ta nhiệm vụ lần này mục tiêu có hai cái, một tên là Hỏa Tam là một tên đan sư, một cái khác là đồ đệ của hắn Tôn Tiểu Không." "Hỏa Tam, Tôn Tiểu Không?" Bốc Phiên Vân nhỏ giọng thì thầm mấy lần tên này, tự đủ. Hai cái danh tự này tựa hồ có chút lạ lẫm, hẳn là chút ít hạng người vô danh, có thể thí thần điện vì sao không tiếp đấy? Lẽ nào thật là vì bọn hắn những kia lắc lư người nhiệm vụ điều kiện? Nhìn Bốc Phiên Vân dáng vẻ trầm tư, Vương đại thông minh chống rồi chống dục khí, hỏi dò, "Không biết ta nhiệm vụ này, ngài có thể tiếp được không?" Nghe xong, Bốc Phiên Vân ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó sắc mặt ngưng tụ, hồi đáp, "Tiếp. Ngươi muốn hỏi ta có thể tiếp được không? Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Thí Thần Điện không dám nhận nhiệm vụ do ta Phiên Vân Lâu tiếp. Còn có, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thí Thần Điện không dám giết người ta Phiên Vân Lâu giết, Thí Thần Điện không dám quản chuyện ta Phiên Vân Lâu giáng quản. Một câu, Thí Thần Điện năng lực nhận nhiệm vụ Phiên Vân Lâu năng lực tiếp, Thí Thần Điện không dám nhận nhiệm vụ Phiên Vân Lâu cũng dám tiếp. Thu người tiền tài, cùng người tiêu thay. Này, chính là ta Phiên Vân Lâu." Phen này phóng khoáng lý do thoái thác có thể ông đại thông minh cũng nhiệt huyết dâng trào lên. Nếu không phải hắn sợ chết, chỉ sợ cũng lập tức thì gia nhập Phiên Vân Lâu làm một có tiền đồ sát thủ. Chỉ có thể yên lặng duỗi ra cái ngón tay cái. Cao, thật sự là cao. Phiên Vân Lâu không hổ là có hy vọng nhất vượt qua thí thần điện tổ chức sát thủ, thật là làm cho ta ông tài bội phục ném điện. Bốc Phiên Vân cười ha ha hai tiếng, tựa hồ là đúng ông đại thông minh hai câu này vỗ ngông ngựa cực kỳ dễ chịu. Đối với tương lai vượt qua thí thần điện hắn hay là có một chút hy vọng xa vời. Ông đại quản gia, vậy liền nói một chút hai người này hiện tại thân ở vị trí. Ta an bài xong sát thủ mau chóng đi hoàn thành nhiệm vụ. Tại đây Đông Hoàng Thành, trừ số ít mấy cái thế lực bên ngoài còn không có ta Phiên Vân Lâu không dám đi ám sát. Vương đại thông minh nghe xong nhìn chung quanh một chút, sau đó vẻ mặt thần bí tiến đến Bốc Phiên Vân bên thai nói ra, hai người này hiện nay ngay tại Vạn Bảo Lâu tổng bộ. Ừm, Vạn Bảo Lâu. Bốc Phiên Vân nghe xong cười híp mắt gật đầu. Ít khi, hai mắt đột nhiên mở ra, hoảng sợ nói, đây, Vạn Bảo Lâu. Chương 134, Nguyên Hắc Phong Cao giết người đêm chương 134, Nguyên Hắc Phong Cao giết người đêm chúng ta cũng tại đây nhìn chằm chằm hai ngày rồi, nhị ca. Chúng ta khi nào có thể vào trong a? Tam đệ, trước đừng có gấp, đối phương thế nhưng Vạn Bảo Lâu, chúng ta phải có vạn toàn năm chắc mới có thể ra tay, bằng không, không những kết thúc không thành nhiệm vụ hơn nữa còn có thể chọc Vạn Bảo Lâu này không dễ chọc tồn tại. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng chúng ta hai ngày này đều không có tiếp cận Vạn Bảo Lâu trăm triệu trong. Từ tiếp nhận Vạn Nguyên Thương Hội ban bố nhiệm vụ, Phiên Vân Lâu liền ngay lập tức hành động. Với lại lần này mục tiêu ám sát tại Vạn Bảo Lâu tổng bộ, cho nên cho dù là danh xưng đại lục thứ hai tổ chức sát thủ Phiên Vân Lâu cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì làm bọn gàng, Phiên Vân Lâu lâu chủ Bốc Phiên Vân càng là hơn trực tiếp phái ra trong lầu Vương bài sát thủ Phiên Vân thất kiếm bên trong bốn vị, dùng cho giám thị bí mật siêu tập tình báo nhãn tuyến càng là hơn không xuống mấy trăm. Chẳng qua hai ngày quan sát tiếp theo nhưng vẫn không có tìm thấy cơ hội độc thủ. Vạn Bảo Lâu cách đó không xa một tòa tiểu trà lâu, Phiên Vân thất kiếm bên trong lão nhị lao tam lão thất chính là ở đây ẩn ấp. Nhị ca, tam ca, hậu thiên chính là Vạn Bảo Lâu đại hội đấu giá rồi, đại hội đấu giá trong lúc đó thủ vệ khẳng định càng thêm sông nghiêm, còn muốn động thủ còn không biết sẽ chờ tới khi nào. Được xưng nhị ca trung niên nam tử kia nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một miếng. Mới mở miệng nói, chờ một chút, và lão lục quay về, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Thì nhưng vào lúc này, ba người trước mặt đột nhiên dâng lên trận hắc vụ. Ít khi, một có chút thân ảnh thon gầy theo hắc vụ bên trong đi ra, chính là Phiên Vân thất kiếm bên trong lão lục. Nhị ca tam ca, ta trở về. Lão nhị ánh mắt khẽ nhúc đích, sau đó nhẹ nhàng thả tay xuống trên ly trà, mở miệng hỏi, lục đệ, tình huống thế nào, nhiệm vụ mục tiêu thân phận có vấn đề không có. Nhị ca, kia hai người trẻ tuổi thân phận nên không có vấn đề gì, lần này điều tra đến cùng Vạn Nguyên Thương Hội cung cấp tình báo cũng kém không nhiều. Do dự một lát, lão lục nói tiếp, ngoài ra, ta còn điều tra đến kia Hỏa Tam xuất thân từ biên thủy một môn phái nhỏ, tên là Tinh Thần Tông, hay là Tinh Thần Tông thiếu tông chủ. Tinh Thần Tông. Lão nhị nhíu mày, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Đoạn thời gian trước nghe nói tại Thất Lạc Chi Thành, đã từng có một tự xưng là Tinh Thần Tông thiếu chủ người chính diện quát lui qua đại Tề Hoàng triều Tề Hoàng, không biết hai người có phải hay không có chút quan hệ. Nếu là thật sự có quát lui Tề Hoàng thực lực, kia chỉ sợ chúng ta còn muốn càng thêm cẩn thận mới được. Nhìn chính mình nhị ca ngưng trọng như thế nét mặt, lão Lục nhịn không được khẽ cười một tiếng, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. "Này, nhị ca không cần lo lắng, ta hoài nghi bọn hắn lúc đó chính là cố ý diễn kịch cho người khác nhìn xem." "Diễn kịch?" Lần này trừ ra lão Lục bên ngoài điệu tất cả mọi người đều có chút ít không nghĩ ra được. Kia Tề Hoàng thực lực đã là không hề kém, cho dù là tại Phiên Vân Thất Kiếm bên trong cũng có thể xếp tại trung du chết lên thực lực. Với lại, nay đại Tề Hoàng triều tại Đông Ngực nói thế nào cũng coi là nhất lưu thế lực, một phương hào cường, như thế nào lại tự dưng cùng một không có danh tiếng gì Tinh Thần Tông diễn kịch. "Lục đệ, ngươi cứ việc nói thẳng đi, không nên bán quan tử, ngươi cũng không phải không biết Tam Ca ta tính tình gấp." Một bên Phiên Vân Thất Kiếm trong lão Tam nhịn không được lên tiếng hỏi. Lão Lục lại là nhịn không được cười khúc khích. "Các ngươi không biết, thì trước mấy ngày, kia Hỏa Tam đệ tử chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu một trong Tôn Tiểu Không, tại Vạn Bảo lâu mua sắm binh nhận đan dược lúc hay là kia Tề Hoàng giao sổ sách, ta thật hoài nghi kia Tôn Tiểu Không chính là Tề Hoàng con riêng." "Đây là sự thực." "Đương nhiên là thật. Ngày đó tại Vạn Bảo lâu không ít người, trên đường lớn đều có thể thăm dò được. Nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua Tề Hoàng có cái gì con riêng?" Lao Thất vô thức lên tiếng hỏi. Con riêng, nhường ngươi biết còn gọi con riêng sao?" Lao Lục mở ra hai tay, mở miệng giải thích. "Như thật chỉ là kia Tề Hoàng con riêng lời nói, ngược lại là vấn đề không lớn." Lão Nhị đứng dậy bước đi thong thả rồi hai bước, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa Vạn Bảo lâu, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng tiếp theo. "Đều muốn tại Vạn Bảo lâu độc thủ, chẳng lẽ còn quan tâm hắn Tề Hoàng à?" Trầm mặc một lát, lão Nhị dường như vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng, thế là lại bổ sung nói: "Chẳng qua vì để phòng lỡ như tốt nhất vẫn là không muốn tại chỗ thương hắn tính mệnh, năng lực bắt hắn trở lại tốt nhất. Một phương diện năng lực hiện lộ rõ ràng ta Phiên Vân lâu thực lực, mặt khác, cũng được, đem bọn hắn trực tiếp giao cho Vạn Nguyên Thương hội, sau đó Mai Văn Hóa ra tay, như vậy cho dù là Vạn Bảo lâu cuối cùng tra ra được, nhiều lắm là cũng là cùng Vạn Nguyên Thương hội khai chiến, chúng ta Phiên Vân lâu chỉ là đảm nhiệm rồi lấy tiền làm việc nhân vật, Vạn Bảo lâu hẳn là cũng sẽ không phức tạp trêu chọc càng nhiều đại địch. Huống chi vì chúng ta Phiên Vân lâu tổng bộ vị trí thần bí, không có người một nhà dẫn dắt thì rất khó tìm đến." Nghe lão Nhị câu này một câu phân tích, cái khác ba kiếm đều là cùng nhau hướng về phía cái trước rỗi ra cái ngón tay cái. "Cao, nhị ca thật sự là cao. Không hổ là Phiên Vân lâu chí đa tinh. Nhị ca túc trí đam mưu, thật là chúng ta mấy cái theo không kịp a." Nghe mấy cái huynh đệ thổi phồng, này lão Nhị nhẹ nhàng vuốt ve hàm râu, dường như sớm thành thói quen loại cảm giác này. Thưởng thụ rồi hồi lâu, mới sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói: "Đêm qua ta đêm xem sao trời, biết được tối nay vừa vặn nguyệt hát phong cao, chính là ám sát tốt nhất lúc. Sau đó, ta sẽ chia ra cho mọi người sắp đặt riêng phần mình nhiệm vụ." Những người khác liếc nhau, đồng thời chắp tay, trăm miệng một lời: "Đúng, mặc cho nhị ca phân phó." Vào đêm, hôm nay bầu trời đêm dường như cực kỳ hắc ám thâm thúy. Vạn Bảo lâu phòng làm việc, lâu chủ Tiền Hữu Tụ đang lặng lặng chầm chầm vào trước mặt nhảy lên ánh nến, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Ít khi ánh nến chớp động, một toàn thân bị áo bào đen bao vây thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Tiền Hữu Tụ trước bàn sách. "Lâu chủ." Tiền Hữu Tụ mí mắt nhấc lên một chút, lên tiếng hỏi: "Bên ngoài tình huống thế nào?" "Lâu chủ, đám người kia hẳn là sẽ tối nay động thủ. Cha rõ ràng là ai phái tới sao?" "Là Phiên Vân lâu người." "Phiên Vân lâu?" Tiền Hữu Tụ ánh mắt ngắn ngủi ngưng tụ, tiếp lấy nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Xem ra là Vạn Nguyên Thương hội là không giữ được bình tĩnh rồi. Lâu chủ, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào, muốn hay không trực tiếp đem bọn hắn?" Kia áo bào đen thân ảnh đưa tay làm cái cắt cổ thủ thế. Tiền Hữu Tụ do dự một lát, lắc đầu: "Tạm thời không cần, hiện nay Vạn Bảo lâu ẩn giấu thực lực còn chưa thích hợp bại lộ quá nhiều. Như vậy đi, con bất hiếu bên ấy nhiều hơn phái chút nhân thủ, lão tử thì căn này dòng độc đinh có thể không xảy ra chuyện gì." Kia áo bào đen thân ảnh gật đầu. Nhưng khi hắn vừa mới muốn lúc rời đi, Tiền Hữu Tụ lại mở miệng nói chuyện rồi: "Đại sư Hỏa Tam bên ấy thì phái mấy người?" "Đúng." Đợi cho phòng làm việc lại chỉ còn thừa Hạ Tiền Hữu Tụ một người lúc, hắn đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ. "Nguyên Hắc Phong cao giết người đêm à? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người Phiên Vân lâu có mấy phần thực lực." Chương 135, không sao, chính là Hỏa Tam bị bắt đi rồi. Chương 135, không sao, chính là Hỏa Tam bị bắt đi rồi. Đột nhiên, một chút hàn quang hỏa bầu trời đêm, bén nhọn vô song kiếm quang bay thẳng Tiền Hữu Tụ cổ họng mà đi. Tiền Hữu Tụ tuy là đồng tử co rụt lại, cũng không có một chút hoảng hốt. Tương phản hắn thần sắc lại là tương đối trấn định. Ngay tại đạo kiếm quang kia tại lúc sắp đến gần Tiền Hữu Tụ quanh thân ba trượng thời điểm, liền ầm vang sụp đổ. Biệt viện bên trong, mặt đất, vách tường, nóc phòng đều là lưu chuyển lên từng đạo kỳ dị phù văn, nhìn lên tới hẳn là một hộ thân trận pháp. Tiền Hữu Tụ cao giọng cười một tiếng, mở miệng nói: "Các hạ đêm khuya đến thăm ta Vạn Bảo lâu, đến tột cùng không biết có chuyện gì à?" Âm thanh rơi xuống, cũng không có một chút đáp lại, bốn phía đều là yên tĩnh. Nhưng mà yên tĩnh chỉ kéo dài một lát, liền lại là có mấy đạo kiếm quang liên tiếp chém tới. Kiếm quang chạm tại kia hộ thân trận pháp phía trên, trong nháy mắt kích thích từng đạo không gian gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Lần này thế công rõ ràng tăng cường không ít, kiếm quang dư uy lại xuyên thấu qua trận pháp, có thể Tiền Hữu Tụ phòng làm việc đều là một hồi lay động, vài cuốn sách đều là theo trên bàn sách bị rung động mà rơi xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, này hộ thân trận pháp cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu người tới tiến công. Có thể mặc dù là như thế, Tiền Hữu Tụ thì không có chút nào một chút bối rối. "Các hạ làm gì như thế đấy? Tiền mỗi chỉ là cái người làm ăn, sao không hiện ra thân thể hảo hảo tâm sự đấy?" Trung quanh vẫn là yên tĩnh, dường như vốn là chưa từng có người nào tới qua giống như. Trải qua không có đạt được đáp lại, Tiền Hữu Tụ không chút nào không tức giận, vẫn là chậm rãi nói ra: "Người sống trên cõi đời này, lại có ai sẽ cùng tiền không qua được đâu, Tiền Mộ tuy nói không phải đại nhân vật gì, nhưng lại tự cho mình có mấy phần vô liếng, nếu là các hạ không chê có thể hiện thân gặp mặt, đến lúc đó người khác cho bao nhiêu, ta bạn bảo lâu ra gấp đôi. Những lời này rơi xuống, cũng không lâu lắm chính là có rồi đáp lại. Chẳng qua không phải người, cũng không phải lời nói, mà là càng thêm dày đặc mấy chục đạo kiếm quang. Vừa mới kia mấy đạo công kích đã là hộ thân trận pháp cực hạn, lần này mấy lần tại vừa nãy kiếm quang tiếp theo, hộ thân trận pháp sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền tan vỡ mà đi. Ngay tại lúc kia mấy đạo kiếm quang sắp chạm đến hộ thân trận pháp thời điểm lại là có một thân ảnh quỷ dị chắn phía trước, chính là mới vừa rồi rời đi người áo đen kia. Chỉ gặp hắn màu đen ống tay áo bung lên, kia mấy đạo kiếm quang bén nhọn liền vô thanh vô tức biến mất mà đi. Sau đó không lâu, chính là có trên trăm tên hộ vệ tràn vào nơi đây sân nhỏ, đem Tiền Hưu tụ bảo hộ ở trong đó. Lâu chủ đại nhân, thuộc hạ hộ vệ tới chậm, còn xin thứ tội. Tiền Hưu tụ không thèm để ý chút nào phất phất tay, nói ra, không sao cả. Tiếp theo, hắn chậm rãi đi đến người áo đen kia bên cạnh. Thế nào, người đến là thực lực gì? Người áo đen kia cúi đầu xuống, dường như suy tư một chút, sau đó trả lời, vừa mới kia mấy lần công kích nên chỉ là thăm dò, cũng không toàn lực ra tay, chẳng qua theo ta phỏng đoán thực lực của người kia nên cùng ta tương tự. Vượt qua tam thứ tiểu thiên kiếp sát thủ sao, nhìn tới đối phương thật đúng là quyết tâm rất lớn a. Tiền Hữu tụ hơi trầm tư một lát, mới mở miệng hỏi, hiện tại người kia còn đang ở phụ cận à? Hắc bào nhân lắc đầu. Sát thủ am hiểu nhất chính là ẩn tàng thân hình, tại ngang nhau thực lực tình huống dưới, hắn nếu không ra tay, ta không cách nào xác định vị trí của hắn. Chẳng qua năng lực xác định, đây đúng là kia phiên vân lâu sát thủ. A, ngươi ngược lại là nói một chút cái nhìn của ngươi tới. Tiền Hữu tụ có chút hăng hái nhìn trước mắt cái này tích chữ như vàng hắc bảo nhân, nhịn không được mở miệng hỏi. Người áo đen kia lại là túi đầu tự hỏi một phen. Lâu chủ, nếu là những tổ chức khác sát thủ nên không cách nào dễ dàng như thế liền chui vào chúng ta vạn bảo lâu, với lại bọn hắn cũng sẽ không có thực lực như thế sát thủ. Thí thần điện đâu, bọn hắn không phải càng mạnh? Tiền Hữu tụ hỏi tới. Nếu là thí thần điện sát thủ, đoán chừng lâu chủ lúc này đã hết rồi. Này như thế trực tiếp một câu kem chút đem Tiền Hữu tụ trực tiếp nghẹn chết, có thể lời nói ổ nhưng cũng có lý, vẫn thật là có chuyện như vậy. Khu khu, ừm. Tiền Hữu tụ ho nhẹ hai tiếng, tựa hồ là muốn hỏa hoãn một chút lúc này bầu không khí. Người đây cũng quá ngay thẳng đi, thì không thể nói chuyện một chút. Thí thần điện tuy mạnh, nhưng mà ta vạn bảo lâu cũng không yếu không phải. Mọi người nói, đúng không? Tiếp theo, chung quanh một đám hộ vệ chính là bắt đầu cười làm lành nhìn đáp lại. Là, lâu chủ nói đúng. Nhưng này lúc người áo đen kia lại là có nói rồi. Không phải. Vạn bảo lâu cùng thí thần điện trong lúc đó thực lực chênh lệch chỉ sợ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiền Hữu tụ. Đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Tiền Hữu tụ. Nếu là vạn bảo lâu là con kiến nhỏ lời nói, kia thí thần điện chính là chân long. Được rồi. Người câm miệng. Tiền Hữu tụ thực sự không thể nhịn được nữa, lên tiếng ngắt lời. Lâu chủ, ta còn chưa nói xong đấy. Ta không nghe. Tiền Hữu tụ lại là ngắt lời rồi hắc bảo nhân muốn nói ra khỏi miệng một câu. Lao Đông Tây, bình thường nhìn xem ngươi kiệm lời ít nói sao nói chuyện đến thí thần điện giống như lời này nhiều, nếu không phải ngươi nói lung tung, ta kia con bất hiếu có thể đem kia đầu sọ sát thủ một thương lan làm thần tượng. Hạch dự, ta nói, ngươi như thế sùng bái thí thần điện vì sao không gia nhập bọn hắn, ngược lại đến rồi ta vạn bảo lâu. Hắc bào nhân túi đầu xuống, thở dài, có chút nặng nề trả lời, thí thần điện không quan tâm ta. Tiền Hữu tụ. Làm hắc bào nhân lần nữa lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện Tiền Hữu tụ đã đi xa. Không khỏi mở miệng hỏi, lâu chủ, ngươi đi đâu? Tiền Hữu tụ cũng không quay đầu lại trả lời. Ta đi thí thần điện. Ừ, ta đi xem xét nhà người thiếu chủ. Mà nó, bị ngươi lão người trẻ tuổi mang lệnh. Cùng lúc đó, Tiền Đa Đa ở chỗ kia biệt viện cũng là nhận lấy sát thủ tiến công. May mắn chính là hắn cũng không nhận được mảy may tổn thương, chỉ là có mấy cái hộ vệ chết tại sát thủ thủ hạ. Làm Tiền Hữu tụ cùng với hắc bảo nhân xuất lĩnh một đám hộ vệ chạy đến lúc, sát thủ sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử thối, ngươi không sao chứ? Ta năng lực có chuyện gì? Có thể cho dù là nhìn thấy Tiền Đa Đa hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở này, Tiền Hữu tụ vẫn là trên dưới kiểm tra rồi hồi lâu mới yên lòng. Lão gia hỏa, vừa nãy tới sát thủ kia là ai phải tới? Tiền Đa Đa có chút hiếu kỳ hỏi. Còn ai phải tới? Tiểu tử ngươi đem Mai Văn Hóa kia lão cẩu nhi tử làm cho chết rồi, hắn không nghĩ biện pháp đem ngươi cạo chết à? Ngươi này ngôi sao tai họa. Tiền Hữu tụ mặt nghiêm, tức giận nói. Còn có, đừng gọi ta lão gia hỏa, gọi ta cái cha là khó khăn như thế sao? Ta nhìn xem ngươi để người ta tiểu cha ngược lại là rất tích cực. Lời này nghe tới lại còn có chút chua chua. Tiền Đa Đa cười hắc hắc. Lão cha còn không được à? Kia Mai Tương Đạo lại không phải ta giết, cạo chết cái gì? Lúc này Tiền Hữu tụ phụ tử dường như ý thức được cái gì, đúng lúc này hai cái sắc mặt đồng thời biến đổi. Không tốt. Hỏa Tam tiền bối. Hỏa Tam huynh đệ. Tiếp theo, hai người chính là vô cùng lo lắng phóng tới Hỏa Tam mấy người chỗ ở chỗ kia biệt viện. Sau khi bọn hắn sau khi tới, mới phát hiện nơi này ngược lại là càng thêm yên tĩnh, không có chút nào đánh nhau qua dấu vết, mọi thứ đều là an tĩnh như vậy. Đúng lúc này, Hồ Ly Khai Môn đi ra. Tiền Hữu tụ đội vàng mở miệng hỏi, Hồ cô đương, vừa mới có sát thủ tới qua à? Hồ Ly nhẹ nhàng cười một tiếng trả lời, có a. Kia đều không sao chứ? Không sao, chính là Hỏa Tam bị bắt đi rồi. Chương 136, không nóng nảy diệt môn chương 136, không nóng nảy diệt môn a, không sao là được. Tiền Hữu tụ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng khối đá lớn kia vừa mới rơi xuống một nửa, lập tức lại trở về rồi cũng họng. Ừm. Ngươi nói, ai bị bắt đi? Hỏa Tam a. Hồ Ly đôi mắt đẹp khẽ nâng, một bộ hứng hở dáng vẻ. A, Tiền Hữu Tụ cùng Tiền Đa Đa hai cha con đồng thời đứng chết chân tại chỗ. Lúc này hai người nhìn xem hồ ly ánh mắt cũng thay đổi. Thầm nghĩ, nữ nhân này thật ác độc, ga có thể nói rốt cục người này là tại Vạn Bảo Lâu bị bắt đi, cho dù người ta người trong nhà mặc kệ hắn cũng phải quản a, nếu truyền đi, Vạn Bảo Lâu mặt mũi để nơi nào? Hơn nữa còn là đại hội đấu giá sắp cử hành đêm trước, chỉ sợ còn có thể tạo thành càng lớn ảnh hưởng xấu. Người tới nhanh chóng đuổi theo. Tiền Hữu Tụ hét lớn một tiếng, liền muốn dẫn người lao ra cửa đi. Có thể hắn bên người Hắc Bảo Nhân lại là đưa tay kéo hắn lại. Người làm sao vậy? Tiền Hữu Tụ quay đầu lại hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Lâu chủ, chúng ta hướng cái nào truy a? Hắc Bảo Nhân giang tay ra, tựa hồ là đang biểu đạt sự bất lực của mình. Vì vừa nãy những sát thủ kia thực lực, nếu là thật sự muốn chạy trốn, chỉ sợ một cái chớp mắt ngay tại ở ngoài ngàn dặm đi. Tiền Hữu Tụ tưởng tượng dường như cũng là như vậy cái đạo lý. Không cần nói, những kia độ qua tiểu thiên kiếp sát thủ, liền xem như hắn, hoặc là cảnh giới lại thấp một ít tu giả có vừa nãy đoạn thời gian kia thì đã sớm vô ảnh vô tung đi. Có thể nghĩ lại, những sát thủ kia tựa hồ là đến từ Phiên Vân Lâu. Đi, triệu tập nhân mã, đi Phiên Vân Lâu tổng bộ. Tiền Hữu Tụ sắc mặt trầm xuống, một đạo tinh quang theo trong hai mắt bắn thẳng đến mà ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn Phiên Vân Lâu rốt cục có hay không có làm tốt cùng ta Vạn Bảo Lâu đụng đụng chuẩn bị. Nhưng này lúc nhưng lại bị người áo đen kia kéo lại. Ngươi thì thế nào? Hắc Bảo Nhân ho nhẹ một tiếng mới mở miệng nói, "Lâu chủ, ngài hiểu rõ kia Phiên Vân Lâu tổng bộ vị trí sao?" Bản lâu chủ tất nhiên không biết. Tiền Hữu Tụ lần này triệt để trợn tròn mắt. Tâm loạn như ma, hắn lại đem cơ bản nhất đem quên đi. Tổ chức sát thủ căn cứ có thể luôn luôn là bí ẩn nhất tồn tại, đặc biệt này Phiên Vân Lâu vẫn giấu kín tại cực độ phồn hoa Đông Hoàng Thành, dường như trừ ra Phiên Vân Lâu sứ giả ra đây dẫn đạo vẫn đúng là không ai tìm được hắn sát thực vị trí. Đang Tiền Hữu Tụ thúc thủ vô sách thời khắc, một bên hồ ly nhưng lại mở miệng nói chuyện rồi. Giọng nói vẫn là như vậy thoải mái vui sướng. Tiền lâu chủ thì không cần phải lo lắng rồi, đoán chừng hỏa tam hắn chính là mấy ngày nay buồn muốn chết muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, bình minh nên liền trở lại rồi. Tiền Hữu Tụ, Tiền Đa Đa, một đoàn người bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui trước ra hồ ly chỗ ở chỗ kia biệt viện. Có thể trên mặt nét mặt từ trên xuống dưới đều là đồng dạng ngốc trệ, sao ra tới đoán chừng cũng không nhớ rõ rồi. Trầm mặc một lát, Hắc Bảo Nhân thăm dò tính mở miệng hỏi, lâu chủ, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đại sư hỏa tam còn đi cứu à? Cứu cái gì cứu? Trở về phòng đi ngủ. Lập tức, Tiền Hữu Tụ hất lên ống tay áo, chắp hai tay sau lưng, quay người liền hướng xa xa đi đến. Hắc Bảo Nhân không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng, tiếp lấy tự lẩm bẩm, nhìn tới hay là thí thần địa tốt, làm việc quang minh lỗi lạc, phân bộ thì thiết lập ở Đông Hoàng thành phồn hoa nhất trên đường lớn, kia mới là mọi người phong phạm. Nghe xong thí thần địa, Tiền Đa Đa cũng tới hào hứng. Hắc lão, lần trước một đại sát thủ anh hùng sự tích ngươi còn chưa nói với ta xong đâu, chờ một lúc ta hơi chuẩn bị rượu nhạt chúng ta lại thảo luận một phen được chứ? Lão hủ, cầu còn không được. Sau đó, ngay tại một đám hộ vệ trợn mắt há hốc mồm bên trong, Tiền Đa Đa cùng Hắc Bảo Nhân kề vai sát cánh cười cười nói nói biến mất trong bóng đêm. Lúc này, bên trong một cái hộ vệ nhịn không được lên tiếng hỏi. Lâu chủ cùng thiếu chủ cũng đi rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Những người khác liếc mắt nhìn nhau sau đó trăm miệng một lời, trở về phòng đi ngủ. Còn chưa tới sao? Ta đều nhanh ngủ thiết đi. Bị một đám sát thủ cưỡng ép cũng che khuất hai mắt, hỏa tam hề bảy ngáp một cái, một bộ thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Toàn thân thả lỏng, mặc cho cái kia màu đen linh khí bao vây, thật giống như nằm ở nhà mình trên giường bình thường. Lục đệ, không phải để ngươi đem tiểu tử này miệng che lại sao? Làm sao còn có thể nói chuyện? Thất kiếm bên trong lão tam sạm mặt lại mở miệng hỏi. Dọc theo con đường này hắn nhưng là không ít nghe được hỏa tam ở bên thai niệm kinh. Tam ca, ta cũng phong qua hai lần rồi, nhưng chính là phong không lên a. Kia lão lục thì là vẻ mặt tủi thân. Thầm nghĩ, năng lực che lại ta không còn sớm che lại rồi, với lại tiểu tử này dường như cách ta thêm gần đi. Cũng chớ ồn ào, lập tức tới ngay tổng bộ, đến lúc đó có tiểu tử này dễ chịu. Lão nhị lên tiếng quát lớn, nhưng là từ hắn cao cao nhăn lại lông mày đó có thể thấy được rõ ràng có chút tâm thần không yên. Vừa mới tại Vạn Bảo Lâu lúc từng tại Vạn Bảo Lâu lâu chủ cùng với thiếu chủ kia chế tạo hai lần giả vờ tiến công vì thu hút Vạn Bảo Lâu thủ vệ chú ý, có thể không nghĩ tới lần này mục tiêu chỗ kia sân nhỏ vẫn như cũng là phòng vệ sơ nghiêm. Ngay tại không công mà lui thời khắc, lại phát hiện mục tiêu một trong hỏa tam xuất hiện ở thủ vệ góc chết. Này dường như lại là như vậy không hợp logic. Vừa nãy, hắn còn cần thần thức dò xét qua hỏa tam tu vi, có thể dù thế nào dò xét đều tựa hồ chỉ có nguyên anh sơ kỳ thực lực. Chẳng qua mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng lại đôi minh đệ bảy người thực lực lại là cực kỳ tự tin. Chỉ cần về đến Phiên Vân Lâu, tạo thành Phiên Vân Thất Tinh kiếm trận, cho dù là đối mặt Đông Hoàng thì không sợ chút nào. Huống chi còn có lâu chủ cùng với hơn ngàn tên sát thủ tinh anh, một đoàn người bảy lần hoặc tám lần rẽ, quay tới quay lui, lại qua gần nửa canh giờ công phu mới trở lại Phiên Vân Lâu tổng bộ. Cuối cùng đã tới. Phiên Vân Lâu bốn tên sát thủ sắc mặt cũng không tính là để mắt, đặc biệt Lao Tam, trên mặt nét mặt có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Vừa mới người áo đen kia thực lực có thể thực không yếu, nếu là chính diện đối đầu chỉ sợ ta không cách nào thắng hắn. Tối nay hắn cũng coi như là lần đầu tiên cảm nhận được đại lục đệ nhất thương hội thực lực. Tam đệ không cần lo lắng. Hắn bạn bảo lâu thực lực mạnh hơn thì sẽ không tìm được chúng ta tổng bộ chỗ. Lão nhị lên tiếng an ủi. Đúng vậy a, có ai sẽ nghĩ tới, thiên hạ đệ nhị tổ chức sát thủ lại là tại. Lời còn chưa nói hết đâu, liền thấy hỏa tam theo kia hắc vụ ngưng tụ thành trong lao tù đi ra. Lão lục, ngươi sao đem hắn trực tiếp thả ra? Nhưng khi này lão tam quay đầu lúc, lại phát hiện lão lục đồng dạng vẻ mặt kinh hãi. Không có a, ta cũng giải trừ phong linh lồng giam, tiểu tử này khẳng định có cổ quái. Tựa hồ là cảm giác được bốn người con mắt toàn bộ chảnh trên người mình, Hỏa Tam ngược lại là có chút ngượng ngùng. Chỉ gặp hắn quay đầu lại hướng về phía mọi người cười cười, mới lên tiếng, "Các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Ta trước tham quan, không nóng nảy gì môn." Chương 137, tận lực cho các ngươi lưu lại toàn thời chương 137, tận lực cho các ngươi lưu lại toàn thời diệt. Diệt môn. Tiểu tử này không phải là đầu óc có vấn đề đi. Hắn muốn diệt người đó môn. Chẳng lẽ lại còn muốn diệt chúng ta Phiên Vân lâu? Huynh đệ mấy người liếc nhau, đều là nhịn không được cười ha ha. Ngay cả luôn luôn vì bình tĩnh ổn trọng chứ xưng lão nhị cũng là khỏe miệng cong lên. Tuy nói muốn chính diện so đấu thực lực tổng hợp, Phiên Vân lâu có thể vẫn còn so sánh không lên Đông Hoàng cung, Vạn Bảo lâu, nhưng mà cấp cho hắn Phiên Vân lâu triệt để diệt môn, chỉ sợ cho dù tại tất cả Thần Châu đại lục trên đều tìm không ra mấy cái. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không phải là bị dọa đến nói mê sảng đi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể tránh thoát lão Lục Phong Linh lồng giam thì nói thật cho ngươi biết, trên đại lục này trừ ra thí thần điện bên ngoài vẫn thật là không có gì thế lực dám nói nhất định có thể nuốt trôi ta Phiên Vân lâu. Hòa Tam cúi đầu xuống, dường như trầm tư một lát mới mở miệng hỏi, tất nhiên lợi hại như thế, vậy tại sao muốn đem tổng bộ gắn ở như thế ẩn nấp chỗ? Phiên Vân thất kiếm lão nhị, lão tam, lão lục, lão thất. Không khí hiện trường cũng trở nên cổ quái, tất cả đều là một mảnh yên tĩnh. Có thể Hòa Tam lại như cũng đắm chìm trong phân tích của mình bên trong. Thí thần điện cái đó nho nhỏ phân bộ cũng xây dựng ở Đông Hoàng thành phồn hoa nhất trên đường lớn, các ngươi lại giấu sâu như thế, hồi cái ra cũng bay tới quay lui. Tóm lại, các ngươi còn kém xa làm đấy. Trầm mặc, lại là trầm mặc. Nhị ca, ta năng lực không thể giết hắn, ta nhìn xem tiểu tử này thuần túy là đến phá. Tam đệ ổn định, hiện tại còn không thể giết tiểu tử này. Nhị ca, ta thì nhịn không được rồi, giết không được ta có thể hay không đánh cho hắn một trận, chữa thương chi phí theo ta lần sau nhiệm vụ thủ lao bên trong chủ. Luca, ngươi ở đâu ra dư thừa thủ lao, mỗi lần còn chưa đủ đi lầu trên uống hoa tửu. Lão Lục, đang mấy người ức chế không nổi tâm tình sôi động lúc, lại là nghe được bên ngoài chuyển vào đến từng đợt vỗ tay âm thanh. Tốt, rất tốt. Nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy như thế can đảm trẻ tuổi tuấn kiệt rồi. Đúng lúc này, Bốc Phiên Vân dẫn theo một đám sát thủ đi đến. Hắn bên cạnh đi theo là Phiên Vân thất kiếm bên trong còn lại ba kiếm. Bốc Phiên Vân quan sát toàn thể Hỏa Tam một phen, lắc đầu thở dài. Thật sự là đáng tiếc a. Mới vừa vặn chừng 20 tuổi thì có nguyên anh sơ kỳ thực lực, hơn nữa còn năng lực luyện chế ra cực phẩm huyền nguyên đan, thực lực như vậy liền xem như đặt ở tất cả Thần Châu đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là đỉnh cấp tồn tại. Chẳng qua lại là muốn chết hiểu rồi. Bốc Phiên Vân mặc dù ngoài miệng nói xong đáng tiếc, nhưng từ hắn trên mặt kiếp như ẩn như hiện trêu tức đó có thể thấy được, hắn dường như rất hưởng thụ tuổi trẻ thiên kiêu chấm dứt tại cảm giác trong tay. Ngươi chính là Phiên Vân lâu lâu chủ. Hỏa Tam vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn cái này đột nhiên xuất hiện trung nhân nhân. Không sai, đúng là ta Phiên Vân lâu lâu chủ Bốc Phiên Vân. Không na nói. Hỏa Tam cười khúc khích, tất nhiên không na nói, ngươi còn làm cái gì Phiên Vân lâu a? Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Phiên Vân thất kiếm đồng thời tiến lên trước một bước, riêng phần mình bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, dường như chỉ cần là đối phương lại nói nhiều một câu liền rút kiếm tương hướng. Bốc Phiên Vân tuy nói trên mặt đã là rõ ràng không vui, nhưng vẫn là ra tay ngăn trở đang muốn xuất thủ thất kiếm. Tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía lần hành động này người dẫn đầu, Kiếm Nhị, lần này Vạn Bảo lâu một nhóm, còn thuận lợi ạ. Phiên Vân thất kiếm bên trong kia danh xương trí đa tinh lão nhị tiến lên trước một bước không người đáp lại. Khởi bẩm lâu chủ, lần này Vạn Bảo lâu tất cả thuận lợi, bên ta không có thương vong. Bốc Phiên Vân gật đầu, trên mặt đều là vẻ đắc ý kia thực lực đối phương thế nào. Kiếm Nhị do dự một lát, mở miệng nói, rất mạnh, tối nay chỗ hiện ra thực lực đoán chừng cũng không phải toàn bộ, Vạn Bảo lâu toàn bộ thực lực chỉ sợ còn muốn tại chúng ta Phiên Vân lâu phía trên. Bốc Phiên Vân trên mặt nét mặt rõ ràng biến đổi, tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Vạn Bảo lâu không hổ là đại lục đệ nhất thương hội, quả nhiên có mấy phần thực lực. Bất quá, cho dù là như vậy, còn không phải bị ta theo tổng bộ đem người cho bắt sống. Ha 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 ha. Ở đây bọn sát thủ cũng là đi theo cười to lên. Chỉ có Hỏa Tam ở một bên lắc đầu than nhẹ, vẻ mặt ưu sầu. Quả nhiên đều là một đám không có thấy qua việc đời người. Mẫu thân còn nói để cho ta ra đây thấy chút việc đời, lại không nghĩ rằng Đông Hoàng Thành cũng là một đám biết ngồi đáy giếng. Buốt một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Thất kiếm trong lão tam mũi kiếm nhắm thẳng vào Hỏa Tam cổ họng. Ngươi trẻ tuổi, ta nhịn ngươi rất lâu, hôm nay dù thế nào cũng muốn cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Bốc Phiên Vân sắc mặt. Đối với nhà mình lâu chủ, Kiếm Tam vẫn còn có chút e ngại. Có thể Bốc Phiên Vân nét mặt lại là không có rõ ràng ba động. Kiếm Tam lập tức hiểu ý tiếp lấy toàn thân khí thế chấn động, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt quét sạch tất cả Phiên Vân lâu. Tất cả Phiên Vân lâu sát thủ tất cả đều là trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Trong đó tu vi hơi thấp những kia thậm chí trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tam ca, cho tiểu tử này cắt đầu lưỡi thôi, không cần như vậy tốn công tốn sức đi. Thất đệ, ngươi đây liền không hiểu được đi, luyện kiếm không ra tay thì thôi, ra tay tất như mãnh hổ hạ sơn, giết người tất chu tâm. Thứ ca, thụ giáo, tiểu đệ đi nhớ. Phiên Vân thất kiếm cái khác sáu kiếm trên mặt của mỗi người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. Kiếm Tam càng là như vậy. Ngươi trẻ tuổi, ta Kiếm Tam ra tay từ trước đến giờ không lưu dư lực, nhưng mà ta có thể trước giờ nói tốt rồi, thị lực ta cũng không tốt, nếu không cẩn thận đem ngươi đầu cắt bỏ chớ có trách ta. Dứt lời, trên kiếm phong kiếm khí đại thịnh. Đúng lúc này, hai chân đạp mạnh mặt đất, Kiếm Tam thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng Hỏa Tam mà đi. Bởi vì to lớn lực phản chấn, có thể Phiên Vân lâu dùng huyền thiết đổ bê tông mặt đất cũng đạp có chút biến hình. Tam đệ, chờ một lúc ra hết khí đừng quên xây một chút sàn nhà. Luôn luôn trầm mặc ít nói Kiếm Nhất lúc này lại thì xưa nay chưa từng thấy mở cái trò đùa. Tuy nói có chút lạnh, ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách có thể nói chớp mắt liền đến. Nhưng đồng dạng Phiên Vân Lâu một đám sát thủ nét mặt thì tại lúc này cùng nhau cứng lại rồi. Vì tất cả mọi người là nhìn thấy kiếm tam kia bén nhọn vô song một kiếm lại bị đối phương một cái ngón trỏ thì điểm trúng. Làm sao có khả năng? Bốn chữ này không hẹn mà cùng thoát ra. Chỉ dùng một ngón tay thì đỡ được kiếm tam một kích toàn lực. Đây chính là độ qua ba lần tiểu thiên kiếp tu giả, cho dù được công nhận Đông Hoàng thành đệ nhất nhân Đông Hoàng bệ hạ cũng sẽ không như thế thoải mái thì ngăn trở đi. Bố Phiên Vân cảm thấy không ổn, vội vàng hét lớn lên tiếng. Kiếm tam, mau bỏ đi. Nhưng này lúc đã muộn. Kiếm tam toàn bộ thân thể dường như không có dây dụa một chút liền trong nháy mắt sụp đổ thành một đoàn xương máu, trong không khí phiêu tán. Ngay cả chuôi này ở vào thượng đẳng linh khí phẩm giai trường kiếm đều là triệt để hóa thành một mịn. Hòa Tam có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ra, số gì tu vi quá cao, có chút khống chế không nổi, không cẩn thận đem hắn làm hết rồi, đợi lát nữa ta tận lực cho các ngươi lưu lại toàn thời. Tuy nói bị Hòa Tam thực lực chấn nhiếp, nhưng Bốc Phiên Vân cũng không phải ăn chay vẹn vẹn trong nháy mắt liền nghĩ đến ứng đối biện pháp. Khoái, kết Phiên Vân thất tinh kiếm trận, còn lại Phiên Vân sáu kiếm. Lúng túng qua đi, Bốc Phiên Vân lần nữa hô to, cùng tiến lên. Trong chốc lát kiếm quang trùng thiên, bén nhọn vô song kiếm khí đem Hòa Tam hoàn toàn bao vây trong đó. Lúc này, cho dù là vượt qua hai lần tiểu thiên kiếp tu giả tới gần trong vòng 10 trượng chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị xoắn thành xương máu. Không thể không nói, này sáu kiếm ở giữa phối hợp thân mật vô gian, chỉ sợ cho dù là thiếu một kiếm thì đủ để ứng phó cảnh giới cao hơn tu giả. Nhưng bọn hắn đối mặt lại là Hòa Tam. Mấy hơi thở qua đi, sáu kiếm đồng dạng hài cốt không còn. Phiên Vân Lâu ở đây tất cả sát thủ đồng dạng hình thần câu diện, chỉ còn lại có Bốc Phiên Vân một lộn xộn trong gió. Ngươi nói không giữ lời. Bốc Phiên Vân môi run rẩy, âm thanh đều có chút quẹo cua. Hòa Tam thì là buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta thì không có cách nào a, các ngươi thật sự là quá yếu đuối. Nếu không như vậy đi, ta tốn nhiều điểm sức lực, tiễn ngươi xuống dưới cùng bọn hắn đoàn tụ. Được chứ? Chương 138, đồng hành trong lúc đó đều oan gia chương 138, đồng hành trong lúc đó đều oan gia nhìn bên cạnh từng cái sát thủ trong nháy mắt theo bước hơi khỏi nhân gian, nhìn đã từng sinh tử chiến hữu nhóm liên tiếp biến mất ở trước mắt, Bốc Phiên Vân ánh mắt hoảng sợ, toàn bộ thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng sợ hãi thì vẹn vẹn kéo dài một lát, liền tỉnh táo lại. Đúng lúc này, khí thế không ngừng kéo lên, mãi đến khi đại thừa trung kỳ mới ổn định lại. Cường đại uy áp lại chèn ép không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Lui khỏi vị trí phía sau màn Bốc Phiên Vân rốt cục tìm về năm đó là vương bài sát thủ cảm giác. Những năm này ẩn tàng thực lực thì tại lúc này hiện lộ hoàn toàn. Không khách khí chút nào nói, cho dù đối mặt là Đông Hoàng, hắn cũng có lòng tin liều hắn cái lưỡng bại câu thương. Trạng thái đỉnh phong ở dưới Bốc Phiên Vân chỉ một lát sau liền nghĩ đến rồi tốt nhất ứng đối cách thức, đó chính là trốn. Chỉ có chạy đi mới có thể cho các huynh đệ đốt thêm điểm tiền giấy. Chỉ có chạy đi mới có cơ hội báo thù, tìm bạn nguyên thương hội báo thù. Mẹ nó, gây ai không tốt không phải gây như thế tên sát tinh. Mấu chốt ngươi mẹ nó còn dùng tiền để cho ta gây. Bốc Phiên Vân hiện tại đã hận thấu Mai Văn Hóa, hận không thể sinh ăn thịt hắn. Nếu có cơ hội thậm chí còn muốn đem Mai Văn Hóa tổ tông 18 đời xương cốt đào ra lại gần một lần. Còn có ngành tình báo đám kia hai hàng, để các ngươi lại lần nữa sưu tập tình báo, thì sưu tập như vậy, không phải nói vẹn vẹn là đan đạo phương diện thành tựu tương đối cao, tu vi cảnh giới không cao. Không phải nói tại Ngạo Lai thành thời là may mắn nhường bạn Nguyên Thương hội kia hợp thể cảnh giác rưới rơi vào hố phân mới giữ được tính mạng sao? Thật nghĩ đem các ngươi ngành tình báo đám người này cũng đặt tại hố phân bên trong chết chìm. Còn có cái đó chết kiếm nhị. Lão tử, nói đem ngành tình báo đổi đi, không phải nói lại bồi dưỡng một chút, như thế rất tốt, qua bên kia bồi dưỡng đi. Cái này cần thua thiệt là kiếm nhị đi trước, bằng không không phải cùng Bốc Phiên Vân hảo hảo nói một chút. Đại ca, rõ ràng là ngươi để cho ta hảo hảo bồi dưỡng đi. Ta nói ngươi người trẻ tuổi nội tâm kịch cũng nên diễn xong đi. Nhìn xem mặt ngươi cùng hung ác như thế, có phải hay không đang nghĩ biện pháp đem rơi a? Hòa Tam nghiêng đầu có chút hăng hái chầm chậm vào Bốc Phiên Vân. Bốc Phiên Vân toàn thân run lên bần bật, bị theo ngàn vạn trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Không nói hai lời, bịch thì quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ. Đại nhân, chỉ cần ngài không giết ta, muốn ta làm cái gì đều được. Đại nhân, chỉ cần ngài vui lòng, ta Bốc Phiên Vân chính là con trai của ngài. Không, làm tôn tử đều được. Thanh tỉnh sau đó, Bốc Phiên Vân mới phát giác, nguyên lai chạy trốn cũng là một loại hy vọng xa vời. Vừa nãy chính mình đem trạng thái tăng lên tới tối cao sau đó, lại càng thêm cảm nhận được trước mặt tên này thanh niên không thể chiến thắng. Hòa Tam không nói gì, vẫn là hai tay ôm ngực, không người nghiêng mắt, sắc mặt cổ quái chầm chầm vào Bốc Phiên Vân. Hắn cũng không muốn nhận lấy như thế cái phế vật làm tốt tử. Nếu là thật nhận lấy hắn, đoán chừng một năm trừ ra lãng phí mấy cái lì xì bên ngoài vẫn thật là không có tác dụng khác. Nhìn thấy Hòa Tam không nói lời nào, Bốc Phiên Vân tiếp tục thủng thủng dập đầu nhìn. Đại nhân, người tha cho ta đi, ta đem Phiên Vân Lâu những năm này tích lũy tài nguyên cũng giao cho ngài. Tích lũy tài nguyên à? Hòa Tam bước cằm, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Ta đây ngược lại là có chút hứng thú. Lúc mới thành lập tiệm giết heo không lâu, liền đem một đám đại sự toàn quyền giao phó cho một tương lan. Kỳ thực ta ngược lại thật ra vẫn đúng là muốn nhìn một chút một sát thủ tổ chức năng lực tích lũy đến đồ vật như thế nào. Một Thương Lan. Nghe được ba chữ này, Bốc Phiên Vân trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Tên này tại sát thủ giới thế nhưng nổi tiếng tồn tại, là Thần Châu Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất sát thủ. Thậm chí còn có người nói một Thương Lan là Thần Châu Đại Lục đệ nhất cường giả. Đối với hắn thực lực chân chính dường như còn chưa bao giờ có người thật sự kiến thức qua. Có thể trước mặt người thanh niên này nói cái gì? Đem giết heo cửa hàng toàn quyền giao cho một Thương Lan. Có lẽ này nếu là người khác nghe được có thể cũng không chú ý, nhưng mà là sát thủ giới thứ hai tổ chức Phiên Vân lâu lâu chủ, Bốc Phiên Vân tất nhiên hiểu rõ thí thần điện đổi tên trước dường như chính là để cho tiệm giết heo. Với lại truyền thuyết đệ nhất sát thủ Mộc Thương Lan cũng không phải này tiệm giết heo sáng lập người. Lẽ nào hôm nay đụng tới là thí thần điện phía sau chân chính lão đại? Vậy cái này vật khí cũng quá xui đi điểm đi. Chỉ thấy kia Bốc Phiên Vân nuốt ngụm nước bọt, sau đó sợ hãi mà hỏi, đại nhân, hẳn là ngài chính là thí thần điện phía sau vị kia dũng mãnh phi thường vô địch, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, khí độ bất phàm lão đại. Hòa Tam hai mắt nhíu lại, vừa cười vừa nói, không sai, đúng là ta vị tiên dung mánh phi thường vô địch, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, khí độ bất phàm lão đại. Có thể một giây sau, nụ cười trên mặt lại là trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Hòa Tam nhấc chân thì đạp Bốc Phiên Vân một lảo đảo. Phía trước dẫn đường, Bốc Phiên Vân đành phải lộn nhào mang theo Hòa Tam đi tới Phiên Vân lâu tàng bảo cát. Vừa mở cửa ra, dù là Hòa Tam có chỗ chuẩn bị, dây lắt nhưng vẫn bị trước mặt kia hùng vĩ cảnh tượng kinh ngạc một chút. Các loại cao giai binh nhận, linh thạch, thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có. Mặc dù này trong mắt Hỏa Tam chỉ là một đống rác rưởi, nhưng hắn giá trị chí ít thì bù đắp được một hoàng triều thế lực toàn bộ ra sàn đi. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường không ai chôn. Thế đạo này bất công a. Hỏa Tam nhỏ giọng nỉ non. Một bên Bút Phiên Vân trên mặt nét mặt thì là bóp méo đến rồi một không thể tưởng tượng góc độ. Đại ca, ngài ra mặt có thể đủ dạy. Dường như ngài lao mới là đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức lao đại đi, còn có mặt mũi nói ta. Nhắc tới mấy năm gần đây giết người, ngươi thí thần điện không thể so với ta Phiên Vân lâu rất nhiều. Thật không nghĩ đến lúc này, Hỏa Tam nhưng lại là mở miệng nói chuyện rồi. Hắn trên mặt nét mặt thì đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bốc Phiên Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có tư cách nói ngươi? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái này ta là thí thần điện lao đại không có tư cách nói ngươi? Hỏa Tam hai mắt chăm chú nhìn Bốc Phiên Vân, dường như kia lạnh băng đến cực hạn ánh mắt muốn trực tiếp đem hắn xuyên thủng giống như. Không không không, đại nhân ta không có nghĩ như vậy. Bốc Phiên Vân cuống quýt khoát khoát tay, thể thốt phủ nhận. Ngươi chính là như vậy nghĩ. Hỏa Tam hừ lạnh một tiếng, nét mặt lạnh lùng. Bốc Phiên Vân lúc này thậm chí ngay cả phản bác dũng khí cũng không có. Chẳng qua mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi nói ta cho thí thần điện ký kết quy củ. Hòa Tam nói tiếp. Thí thần điện sát thủ. Đại nữ làm đại ác nhân tất sát. Làm hại một phương người tất sát. Tiêu Sa lạnh giận người tất sát. Trở lên đều là người đáng chết, không phải người đáng chết không giết, giết chi tất diệt hắn cả nhà, chấm dứt hậu hoạn. Câu này câu, giống như chân ngôn giống như trực kích Bốc Phiên Vân linh hồn. Vậy ngươi nói ngươi có nên giết hay không a? Hòa Tam ánh mắt bệ nghễ, nói ra giống như pháp chỉ giống như không để cho Bốc Phiên Vân chất vấn. Ta nên giết. Bốc Phiên Vân ánh mắt ảm đạm, vô lực cúi đầu. Chẳng qua giết nguyên nhân của ngươi còn có một cái. Nguyên nhân gì? Bốc Phiên Vân theo bản năng hỏi. Hỏa Tam quay lưng đi, than nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi chưa nghe nói qua, đồng hành trong lúc đó đều oan gia ạ. Chương 139, Phiên Vân lâu hủy diệt chương 139, Phiên Vân lâu hủy diệt. Hỏa Tam nhẹ nhàng điệu, nhẹ nhàng, con ngón đúng ra. Trong chốc lát, một đạo yếu ớt dây tóc lưu quang vèo một cái liền xuyên thủng rồi Bốc Phiên Vân ấn đường. Nay Thần Châu đại lục tiếng tăm lừng lấy Phiên Vân lâu lâu chủ, không có phát ra một chút âm thanh liền mang theo đầy mắt hối hận cùng không cam lòng xuống dưới cùng huynh đệ nhóm đoàn tụ. Chỉ là không biết không còn thời gian đốt điểm tiền giấy, các minh đệ có thể hay không tiếp nạp hắn. Hỏa Tam lần này cũng đúng đem hết toàn lực khống chế được lực đạo, vì chính mình tranh giành khẩu khí. Đã chứng minh hắn Hỏa Tam cũng là nói lời giữ lời người. Sau đó vây tay, một càn khôn đại liền từ Bốc Phiên Vân trong ngực bay ra, rơi xuống cái trước trong tay. Hỏa Tam thầm nghĩ, này Phiên Vân lâu nói thế nào thì danh xưng đại lục thứ hai tổ chức sát thủ, thậm chí hắn tồn tại thời gian còn muốn vượt xa thí thần điện, kia Phiên Vân lâu lâu chủ cất giữ tự nhiên cũng sẽ có nhiều thứ. Tiểu không tiểu tử kia không phải lão nói ta cái này làm sư phụ hẹp hòi sao? Vậy trước tiên đem những này không đáng tiền đồ chơi nhỏ cho hắn chơi rồi đi, cố gắng năng lực ngăn chặn miệng của hắn cũng nói không chừng đấy chứ. Hòa Tam vẻ mặt đắc ý nhỏ giọng nỉ non. Nhưng hắn trong mắt không đáng tiền đồ chơi nhỏ, lại là Phiên Vân lâu lâu chủ toàn bộ giá sản. Tin tức này một khi truyền đi, kia Tôn Tiểu Không liền ngay lập tức sẽ trở thành tất cả đại lục truy sát đối tượng. Thậm chí Hòa Tam đem Phiên Vân lâu nhiều năm qua tất cả tích lũy tài nguyên tất cả đều một mạch cất vào kia Bốc Phiên Vân trong túi càn khôn. Cũng không biết Hòa Tam cái này làm sư phụ là an cái gì tâm. Cuối cùng, Hòa Tam ngẩng đầu quan sát bốn phía có vẻ hơi trống rỗng Phiên Vân lâu. Ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, hắn thân ảnh chính là biến mất mà đi. Lập tức mà đến, Phiên Vân lâu thì chậm chậm bắt đầu tan vỡ đổ sụp. Bóng đêm mông lung. Đông Hoàng thành, chủ thành, thành Nam. Nơi này vốn là phong cảnh thả thính bầu không khí ái muội xóm cô đầu, nhưng hôm nay lại không biết sao đổi một loại cảm giác. Kia trời vừa tối giọng oanh oanh yến yến dường như cũng thay đổi hương vị, biến thành từng tiếng thê thảm kêu rên. Cũng không phải là nói, bọn hắn nguyên bản tiết tấu loạn rồi, chỉ là này dòng dã một con đường, lại không có dấu hiệu nào bắt đầu sụp đổ lên. Chấm một chút, chấm một chút. Hà Diêu ta tích cái eo. Một cực độ suy yếu âm thanh nỗ lực phát ra âm thanh, nhưng mà đáp lại hắn lại là một nũng nịu ưng. Ma quỷ, không phải nô gia a, là giường rồi, phòng thì sợ. Ai u, có thể ngã chết lao nương. Đúng lúc này, hoảng hốt lo sợ âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Ta dựa vào đây là tình huống thế nào? Giường rồi hay là lầu sập? Cũng không là là đất sụp rồi. Một thanh âm sâu kín từ phía dưới truyền tới. Hiện tại cả một đầu đường phố đều là lún xuống dưới, hai bên đường phố tòa nhà tự nhiên là không thể tránh được. Từng cái liên tiếp hai ba lần tranh nhau chen lấn sập xuống dưới. Lúc này, mặc kệ lầu trên lầu dưới tất cả đều biến thành tầng hầm. Nguyên bản trên lân cận hạ bỏ, cùng nhau xông lên chiến trường chiến hữu cũng đều biến thành trên dưới phô hào huynh đệ. tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật trong nháy mắt chuyển biến thành đại hội chiến, cảnh tượng thậm chí một lần mất đi khống chế. Lão mụ mụ, quản sự, mẹ hắn đi ra cho lão tử giải thích một chút đây là tình huống thế nào. Bằng không, lão tử đem ngươi sạp hàng đập. Trầm mặc. Ê, huynh đệ, ngươi nhìn nơi này còn có cái gì năng lực đập sao? Ta thì động động tay, hả giận. Quả thực, nơi này đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, tìm không ra một đêm hoàn chỉnh mảnh ngói. Khắp nơi trên đất đổ nát thê lương, trắng bóng một mảnh. Nhưng mà rối loạn lại chỉ là kéo dài một lát, chính là không biết từ chỗ nào truyền ra một tiếng sét nổ vang. Cơ mờ nở. Phiên Vân Lâu. Chúng ta sao rớt xuống Phiên Vân Lâu bên trong đi? Nguyên bản sột sột soạt soạt, kêu rên phàn nàn, thì tại lúc này im bặt mà dừng. Muốn nói Phiên Vân Lâu ba chữ này tại Đông Hoàng thành lực uy hiếp tuyệt đối phải mạnh hơn Đông Hoàng cung cùng Vạn Bảo Lâu. Thậm chí đây thí thần điện còn muốn đáng sợ. Rốt cuộc, thí thần điện có những kia quân sáo trói buộc, không phải là cái gì người cũng giết. Phiên Vân Lâu lại là không quan tâm, đưa tiền thì làm, có đôi khi không trả tiền thì làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng này Phiên Vân Lâu bảng hiệu tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đấy? Lẽ nào hành tung quỷ bí Phiên Vân Lâu tổng bộ lại giấu ở xóm cô đầu phía dưới? Bên trong một cái trái ôm phải ấp chơi bẩn thanh niên chính nhìn kia đỏ tươi ba chữ to hai mắt ngốc trệ. Mà nó, gạt người đi, chẳng lẽ lại lao tử luôn luôn trên Phiên Vân Lâu bên cạnh. Nghĩ đến này, người này trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Cũng không biết đời này còn có thể hay không ngẩng đầu làm người. Có thể Phiên Vân Lâu bảng hiệu tại sao lại trở nên như thế tàn phá không chịu nổi? Chẳng lẽ lại Phiên Vân Lâu thật liền bị người vô thanh vô tức tiêu diệt? Không thể nào, người xuất thủ kia tu vi nên kinh khủng bực nào. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người là hít một hơi linh khí. Có thể cũng không lâu lắm nơi này lại dần dần náo nhiệt lên. Tuy nói không khí nơi này vẫn như cũ ngột ngạt, nhưng lại vẫn là có người tham lam chiến thắng sợ hãi, bắt đầu xoay người tại trong phế tích sôi trào cái gì. Một người bắt đầu, rất nhanh chính là có rồi cái thứ hai, cái thứ ba. Cho dù tất cả mọi người không có mở miệng nhưng đều là trong lòng rõ ràng. Lỡ như lần này bên cạnh thực sự là Phiên Vân Lâu tổng bộ. Lỡ như Phiên Vân Lâu thật bị một thế lực thần bí tiêu diệt. Lỡ như kia thế lực thần bí sẽ sót lại bảo bối gì. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy, thì sắp thực đi thực tiễn rồi. Nhưng mà cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, ngay cả một chút rời rạc ngân lượng cũng không từng tìm thấy. Đang lúc những người có mặt đang nghi ngờ nơi đây chân thực tính lúc, cuối cùng là có người đào ra rồi bốc Phiên Vân còn mang dư ôn thi thể. Lần này càng thêm ấn chứng nơi này là Phiên Vân Lâu tổng bộ sự thực. Nhưng này lúc, lại không có người dám sinh ra một chút tìm kiếm bảo vật tâm tư rồi. Bốc Phiên Vân thi thể còn mang dư ôn, nói rõ người xuất thủ vừa mới rời khỏi không xa. Nhưng vì cái gì vừa nãy nhiều người như vậy ở đây, nhưng không có phát hiện một điểm động tĩnh đấy. Muốn nói vừa nãy mọi người là rất đầu nhập, nhưng cũng không thể một chút cũng không phát hiện được đi. Còn có, Phiên Vân Lâu kia hơn ngàn tên sát thủ lại đi đâu? Trong con mắt của mọi người, mọi thứ đều là như vậy quỷ dị. Năng lực tại vô thanh vô tức ở giữa triệt để hủy diệt Phiên Vân Lâu, chỉ sợ là Đông Hoàng cùng tăng thêm Vạn Bảo Lâu cũng không thể nào làm được. Muốn nói có thực lực làm được, vậy liền chỉ có Thí Thần Điện tại Đông Hoàng thành chỗ này phân bộ rồi. Có thể nói đi thì nói lại, Thí Thần Điện đối với đồng hành thế nhưng nhất quán gìn giữ công bằng cạnh tranh nguyên tắc, như thế nào lại âm thầm ra tay hủy diệt đấy? Chỉ là bọn hắn không biết Thí Thần Điện phía sau cái đó không theo sáo lộ ra bài lão đại đến rồi. Mây đen che nguyệt, âm phong chật chật, có thể dưới bầu trời đêm những tia trần trùng trục trần chuồn bóng người bắt đầu liên tiếp treo lên dùng mình. Cũng không biết là sợ tới mức, hay là áo rách quần manh, còn đến. Vạn Nguyên Thương hội tổng bộ, Mai Văn Hóa lại là hưng phấn dị thường. Vì trước đây không lâu, Phiên Vân Lâu phái người chuyển đến thông tin. Vạn Bảo Lâu tên kia năng lực luyện chế cực phẩm huyền nguyên đan đan sư bị bắt quay về rồi. Chương 140, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần chương 140, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần thật tốt quá. Mai Văn Hóa vô bàn một cái vụt một chút thì dựng đứng lên. Cái kia hai con sắp bị thịt mỡ vùi lấp mắt nhỏ cũng hưng phấn sắp phóng ra ánh sáng tới. Mai Văn Hóa song quyền nắm chặt, một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ. Chỉ cần đem tiểu tử kia bắt tới, ta Mai Văn Hóa liền có cách lôi kéo hắn. Danh lợi, tài nguyên, nữ nhân đã vô số tài nguyên tu luyện, ta cũng không tin tiểu tử kia không động tâm. Đến lúc đó lại thêm chút bồi dưỡng, nói không chừng ta Vạn Nguyên Thương hội tương lai còn có thể nhiều một tên năng lực luyện chế bát giai đan dược cao giai đan sư rồi. A ha ha ha. Nhìn nhà mình hội trưởng bản thân say mê dáng vẻ, Vương Tài Vương Đại Thông Minh nét mặt lập tức lại trở nên có chút không tự nhiên lại. Hắn còn nhớ lúc trước hội trưởng thế nhưng muốn giết chết trẻ tuổi đan sư báo thủ cho con trai tới. Thế là liền hỏi do, có thể tiểu tử kia đã từng gián tiếp hại chết thiếu chủ, chẳng lẽ lại thật muốn thả qua hắn? Nào biết Mai Văn Hóa khoát khoát tay, theo bản năng trả lời. Một đứa con trai mà thôi, cùng lắm thì lại tìm cái bà nương sinh một. Nói xong, dường như lại cảm thấy có cái gì không đúng, thế là tiếp lấy giải thích nói. Ta nói là sinh con trai đơn giản, có thể gặp được một năng lực luyện chế cực phẩm đan dược thanh niên đan sư thực sự không phải đơn giản như vậy. Nhưng này lại nói ra đây dường như thì không đúng lắm. Bất đắc dĩ Mai Văn Hóa đành phải vòng qua cái đề tài này. Khô khủng. Ừ, kia cái gì, a tài. Lần này ngươi làm rất tốt, bản hội trưởng nặng nề có thưởng thức. Này ông đại thông minh ngay xong, lập tức hớn hở ra mặt, ngay cả vừa nãy cho thiếu chủ chuyện báo thủ cũng quên rồi. Giờ phút này hắn nếu là có cái đuôi, đoán chừng thì bệnh đến bầu trời rồi. Nhưng làm Vạn Nguyên Thương hội số một lĩnh hót, ông đại thông minh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua này cơ hội khó được. Hội trưởng, tiểu nhân sử dụng chính mình khôn vật cho ngài chia sẻ một chút ưu sầu, vốn là phải làm. Hắc hắc. Ngài một ngày trăm công ngàn việc, thật nhỏ việc vật có thể suy xét không đến, tiểu nhân đành phải thay ngài thao điểm tâm. Nghe ông tài nói như vậy, kia Mai Văn Hóa vừa mới hai mắt trợn to lại híp xuống dưới. Tựa hồ là đã thành thói quen tính tiến nhập loại đó bị thổi phồng trạng thái. Mà kia ông đại thông minh thì nghiêm túc, lập tức tiến nhập thường ngày làm theo thông lệ. Một câu kia một câu, thao thao bất tuyệt. Ngài lòng dạ rộng lớn, ánh mắt rộng lớn, nhìn xa trông rộng. Cao đẳng quát luận, vênh báo tự đắc. Được được được, dừng lại, dừng lại. Mai Văn Hóa nhịn không được mở miệng ngắt lời. Vênh báo tự đắc đó là khen người từ sao? Về sau muốn cùng bản hội trưởng giống nhau nhiều học tập, bởi vì cái gọi là sống đến già học đến già. Vâng vâng vâng, hội trưởng dạy phải. Bản hội trưởng rõ ràng mắt cao hơn đầu. Được, vẫn thật là có phải hay không người một nhà không vào một nhà cửa. Trải qua điểm này khúc nhạc dạo ngắn, Mai Văn Hóa cũng coi là hoàn thành bị định hót thường ngày. Được rồi A Tài, hôm nay liền đến cái này. Vương Đại Thông Minh ngược lại cũng tức thời nhi, vội vàng cung kính xác nhận, lui lập một bên. Mai Văn Hóa đứng dậy bước đi thong thả rồi hai bước, đột nhiên lại mở miệng nói, chẳng qua bản hội trưởng ngược lại là đúng ngươi lúc đó tuyển định Phiên Vân Lâu đến chấp hành nhiệm vụ lần này ý nghĩ có chút hiếu kỳ. Kia Phiên Vân Lâu có thể là có tiếng hành tung kỳ bí, giống như rất khó tìm kiếm, không ngờ rằng lại bị ngươi cho tìm được rồi. Với lại Phiên Vân Lâu lại còn thật sự đem người cho bắt sống bay về rồi. Đến, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Đúng. Vương Đại Thông Minh đầu tiên là đáp lại một tiếng, sau đó hắng giọng một tiếng, lập tức khôi phục rồi một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ gặp hắn sửa sang lại áo mũ mới bắt đầu nói ra, hội trưởng, ta thừa nhận ta có cược được thành điểm. Lúc trước ngài để cho ta đi tìm Thí Thần Điện lúc thi hành nhiệm vụ, ta đã từng qua nghị sâu tính kỹ. Thí Thần Điện là đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, luôn luôn tự cao tự đại, lại thêm nhiều như vậy khuôn sáo hạn chế, nhiệm vụ không nhất định năng lực tiếp, cho nên ta liền lựa chọn xếp hạng thứ 2 Phiên Vân Lâu. Mà Phiên Vân Lâu vẫn luôn đem Thí Thần Điện là đuổi theo đối tượng, cho nên ta kết luận khẳng định sẽ có Phiên Vân Lâu người tại thí cửa thần điện tranh đoạt làm ăn. Thế là Vương Đại Thông Minh liền đem gặp được Phiên Vân Lâu sát thủ vấn đề này thêm mắm thêm muối miêu tả một phen. Kể một ngàn nói một vạn, khoảng ý nghĩa chính là cực lực biểu hiện mình cơ trí. Về phần làm sao bị theo Thí Thần Điện bước ra, lại là không nói tới một chữ. Ở giữa thậm chí còn tăng thêm một câu đều là hội trưởng lãnh đạo có phương pháp cái gì, nghe được Mai Văn Hóa cũng là cực kỳ dễ chịu. Đang lúc chủ tớ hai người trò chuyện khí thế ngất trời, chia sẻ thành công vui sướng lúc, bên ngoài lại truyền đến một giọng đội vàng hấp tấp. Hội trưởng không xong. Không xong hội trưởng. Phiên Vân Lâu lại có tin tức. Tiếp theo, một lão đạo nghiêng ngã thân ảnh đẩy cửa chạy đi vào. Dưới lòng bàn chân mất thăng bằng, vào cửa chính là một ngã gục trượt đến rồi Mai Văn Hóa dưới chân. Nhìn hắn vừa nãy vào cửa thời kia thần sắc kinh khủng thật giống như gặp quỷ giống như. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Xem xét hội trưởng trên mặt có chút mất hứng, Vương Đại Thông Minh tiến lên nắm chặt lên người kia chính là một cái tát. Người kia bị đau cũng coi là khôi phục rồi mấy phần bình tĩnh. Thế nhưng cái kia run rẩy thân thể lại vẫn là hiện ra hắn chưa tỉnh hồn. Vương Nhị Ma Tử, không phải cho ngươi đi cùng Phiên Vân Lâu người chắc đầu, sao nhanh như vậy thì có liên lạc? Vương Đại Thông Minh vẻ mặt nghi ngờ mở miệng hỏi. Không có, không có. Được xưng là Vương Nhị Ma Tử người kia che lấy nửa bên mặt, nét mặt quái dị. Vậy ngươi sốt ruột ma hoàng chạy trở về làm gì? Đi, tiếp tục liên hệ đi. Vương Đại Thông Minh nhấc chân thì đạp Vương Nhị Ma Tử một lảo đảo. Hắn thuận thế lui hai bước mới chật vật ổn định thân hình. Tiếp theo, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, mới nói lắp bắp. Phiên Vân Lâu hắn. Liên lạc không được rồi. Vì, ngay tại vừa nãy, Phiên Vân Lâu hang ổ cũng không biết bị người nào cho bưng. Phiên Vân Lâu bị diệt thông tin trong vòng một đêm quét sạch rồi tất cả đồng hoàn thành. Mọi người đang kinh ngạc Phiên Vân Lâu bị diệt đồng thời, cũng không thể không sợ hai thán phục tại Phiên Vân Lâu ẩn nấp thủ đoạn, lại đem tổng bộ thiết lập ở Đông Hoàng thành náo nhiệt nhất từ AA một con đường dưới, cũng là tuyệt. Nơi này tuyệt đối người bình thường nghĩ không ra. Nghĩ đến này, mọi người không khỏi lại dâng lên một loại kỳ quái ý nghĩ. Có phải hay không là cái đó hủy diệt Phiên Vân Lâu cao thủ thần bí hoặc là tổ chức muốn đi bên trên dưỡng sinh lúc, mới trong lúc vô tình phát hiện hạ biên bí mật chứ? Một đêm này nhất định đối với Đông Hoàng thành tất cả thế lực lớn mà nói không thể nghi ngờ là một đêm không ngủ. Phiên Vân Lâu cũng dễ dàng như thế liền bị hủy diệt rồi, kia bên mình nếu như bị theo dõi lại sẽ là kết cục như thế nào? Có thể hay không ngay cả thông tin cũng truyền không đi ra đấy. Tất nhiên thì có ngoại lệ. Đông Hoàng Thành hay là có như vậy hai cái tổ chức luôn luôn gìn giữ an ổn bình tĩnh. Một là yên tâm có chỗ dựa chắc Thí Thần Điện, một cái khác thì là lâu chủ tự mình hạ lệnh trở về phòng ngủ vạn bảo lâu rồi. Chương 141, tìm môn hơn phân nửa túc, diệt môn lật qua tay chương 141, tìm môn hơn phân nửa túc, diệt môn lật qua tay hôm sau. Làm mặt trời lên cao thời điểm, vạn bảo lâu lâu chủ Tiền Hữu Tụ mới rỗi lưng một cái từ trên giường đứng lên. Đây là hắn từ khởi đầu vạn bảo lâu hoặc là nói đạp vào tu giả một đường từng ấy năm tới nay như vậy ngủ được thoải mái nhất một lần. Mọi người đều biết, bình thường điểm tu giả đều đã không còn giống như phàm nhân dùng cơm cùng đi ngủ. Đẩy cửa ra, Tiền Hữu Tụ hô hấp lấy không khí mới mẻ, tâm trạng là như vậy thư sướng, dạo bước tại vạn bảo lâu nhà cao cửa rộng, thỉnh thoảng còn có chạm mặt tới bọn hạ nhân chào hỏi. Lâu chủ, sớm. Tiền Hữu Tụ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đáp lại. Đi ngang qua con bất hiếu Tiền Đa Đa chỗ ở chỗ kia biệt viện thời điểm, còn chứng kiến trong nội viện trên bàn đá vịn hai thân ảnh, cùng với quật ngã mấy cái tiểu hồ. Tiền Hữu Tụ không khỏi than nhẹ một tiếng. Này con bất hiếu, cả ngày cùng lao già kia tại một viên một chút cũng không học tốt, lại còn đem một thương lằn kia đầu sỏ sát thủ làm thật được. Có thể nói đến nơi này, nhưng lại cảm thấy những lời này dường như đã từng nói. Đang lúc hắn hơi nghi hoặc một chút lúc, trước mặt chợt lóe lên hai thân ảnh lại là đưa hắn giật mình tỉnh lại. Ngẩng đầu, phát hiện là Hỏa Tam Tôn Tiểu Không Sư đồ hai người. Nguyên lai đó chính là một giấc mộng a. Từ ấy năm tới nay như vậy khó được ngủ một lần tốt cảm giác, lại còn sẽ làm ác mộng. Tiền Hữu Tụ lắc đầu tự lẩm bẩm. Còn mơ tới Phiên Vân Lâu đến tập kích ta vạn bảo lâu, đem đại sư Hỏa Tam bắt đi. xem ra là những thứ này thiên chuẩn bị đại hội đấu giá cùng với ứng phó những sự tình kia có chút quá khẩn trương. Vừa sáng sớm vừa về đến ngay tại này cãi nhau, là khách nhân tại sao có thể quấy chủ nhà thanh tịnh đấy? Từ đằng xa người nhẹ nhàng đến hồ ly chân mày cau lại, hờn dỗi lên tiếng. Tiểu không còn nhỏ không hiểu chuyện, lẽ nào ngươi cũng không hiểu chuyện à? Vừa dứt lời, kia truy đuổi đùa giỡn sư đồ hai người trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Hai người ủ rũ một trước một sau đi trở về. Tiên lâu chủ, ngại quá rồi, này sư đồ hai người chơi tâm quá nặng quấy rồi quý bảo địa thanh tịnh, còn xin thông cảm nhiều hơn. Tiên hữu tụ khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay. Không ngại chuyện không ngại chuyện. Người trẻ tuổi chính là muốn có sức sống, ha ha. Chỉ là không biết làm tiền hữu tụ biết được trong mắt của hắn cái kia có sức sống người trẻ tuổi đã vô thanh vô tức ở giữa đem phiên vân lâu hủy diệt thời điểm lại là cái gì dạng cảm giác. Hồ ly hơi cười một chút. Vậy liền đa tạ tiền lâu chủ rộng lòng tha thứ rồi. Nhưng vừa vặn quay đầu, mặt lại bản. Đêm qua chơi vui hả? Hòa tam gật đầu, sau đó chật vật gạt ra rồi một tia nụ cười khó coi. Vậy làm sao đi lâu như vậy? Ta thế nhưng nghe nói chỗ kia thế nhưng này Đông Hoàng thành nổi tiếng xóm cô đầu. Hồ ly nghe tới bình tĩnh lời nói lại là cho Hỏa Tam sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tức phụ nhi, hoan buồn à, ngươi biết ta thế nhưng chính nhân quân tử, chưa bao giờ đi chỗ đó chủng nơi bấm hoa. Vậy ngươi nói vì sao đi thời gian dài như vậy, bằng thực lực của ngươi cho rơi đài một sát thủ tổ chức cần một cả đêm sao? Tức phụ nhi ngươi nghe ta nói, này thật không trách ta, muốn trách thì trách kia phiên vân lâu. Hỏa Tam càng nói càng cảm thấy tức giận. Ngươi nói phiên vân lâu như vậy cái địa phương rách nát còn giấu sâu như vậy, cùng sợ bị người trộm giống nhau. Đêm qua ta cũng như vậy phối hợp, mấy cái kia không may sát thủ còn mang theo ta 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi ước chừng mấy canh giờ mới về đến tổng bộ. Thực sự là tìm môn hơn phân nửa túc, diệt môn lật qua tay a. Nhìn Hỏa Tam một bộ ưu sầu dáng vẻ, hồ ly nhịn không được che miệng cười khẽ, nhưng mà lại giả bộ phẫn nộ. Nói như vậy tiếp theo, thật không trách ngươi. Đó là dĩ nhiên. Hỏa Tam cười hắc hắc. Tức phụ nhi, ta không chỉ đem kia phiên vân lâu diệt, với lại đem kia cả một đầu đường phố cũng phá hủy. Nói xong, Hỏa Tam ngửa mặt chỉ lên trời biểu hiện ra một bộ đại công vô tư dáng vẻ. Hy vọng phần của ta dụng tâm lương khổ có thể khiến cho những kia trượt chân thiếu nữ sớm ngày hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghe được một bên Tôn Tiểu Không hai con mắt cũng toát ra tiểu tinh tinh đến rồi. Sư phụ, ngài đây là quá vĩ đại rồi, tương lai có một ngày ta nhất định thì giống như ngài đại công vô tư, chứng ác dương thiện. Có chí khí. Không hổ là vi sư đệ tử giỏi. Hỏa Tam đưa tay sờ sờ Tôn Tiểu Không đầu, nói. Lần sau lại diện. Lại chứng ác dương thiện, vi sư khẳng định mang lên ngươi. Nhưng mà Hỏa Tam mấy người bình thản đối thoại cùng gợn sóng không kinh nét mặt, lại có thể tiền hữu tụ trên mặt nét mặt trở nên cực độ đặc sắc. Tiền hữu tụ giống như cả người đều tại đây khắc ngớ ngẩn. Vừa mới bọn hắn đang nói cái gì? Đem phiên vân lâu diệt. Nghe ý kia còn rất nhẹ nhàng. Phiên vân lâu không phải đại lục ở bên trên xếp hạng thứ 2 tổ chức sát thủ sao? Sẽ không, ta nhất định là nghe lầm, phiên vân lâu khẳng định có trùng tên. Tiền hữu tụ không ngừng lắc đầu, thì cùng kia chống lúc lắc giống nhau. Có thể đại sư Hỏa Tam trong tay trôi kiếm này làm sao lại giống thế trong truyền thuyết phiên vân lâu lâu chủ bốc phiên vân kiếm đấy? Đang lúc tiền hữu tụ hoài nghi thời khắc, lại nghe được xa xa truyền một kinh hoàng âm thanh. Lâu chủ xảy ra chuyện lớn. Một người đầu chọc trung niên đại hán thở hồng hộc xuống tới. Ngươi mới xảy ra chuyện lớn, cả nhà ngươi cũng xảy ra chuyện lớn. Tiền hữu tụ sạm mặt lại. Tân Chiến, ngươi nói thế nào cũng là ta vạn bảo lâu hộ vệ thống lĩnh, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Còn có ngươi không phải độ qua một lần tiểu thiên kiếp tu giả sao? Cần phải hạ bước chạy sao? Lại còn chạy thở hồng hộc, giống kiểu gì? Kia được xưng Tần Chiến trung niên đại hán gãi gãi đầu, dường như thì cảm thấy mình thất thố. Được rồi, khắc cảo, cũng cảo ngốc rồi. Ngươi ngược lại là nói một chút xảy ra đại sự gì? Tiền hữu tụ ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắp tay, một bộ bình thản ung dung dáng vẻ. Khởi bẩm lâu chủ, kia phiên vân lâu tối hôm qua bị diệt. Ừm, ta biết rồi. Tiền hữu tụ gật đầu. Không phải liền là phiên vân lâu bị diệt sao? Về phần. Nói xong, tiền hữu tụ đột nhiên thần sắc đọc lại. Cái gì? Phiên vân lâu thật bị diệt? Ngươi xác định? Tần Chiến nặng nề gật đầu. Lâu chủ, không riêng ta xác định, hiện tại tất cả Đông Hoàng thành đều biết rồi. Tiếp theo, Tần Chiến có khe khẽ thở dài. Cũng không biết buổi tối hôm qua bị phiên vân lâu bắt đi đại sư Hỏa Tam thế nào. Đại sư Hỏa Tam không sao, cái kia không hảo hảo ở chỗ nào hả? Tiền hữu tụ nét mặt ngốc trệ, có chút cứng ngắc đưa tay chỉ cách đó không xa đang bị phê bình giáo dục sư đồ hai người. Tần Chiến lập tức sắc mặt vui mừng. Đại sư Hỏa Tam không sao thật sự là quá tốt, nhất định là tối hôm qua kia thần bí cao nhân hủy diệt phiên vân lâu lúc thuận tiện đem hắn cứu ra. Tiền hữu tụ khỏe miệng không tự chủ được co rúm rồi hai lần, ngoài cười nhưng trong không cười nết miệng. Sợ là buổi tối hôm qua hủy diệt phiên vân lâu kia thần bí cao nhân chính là hắn đi. Lâu chủ, đừng có nói giỡn, phiên vân lâu nói thế nào cũng là đại lục xếp hạng thứ 2 tổ chức sát thủ. Hắn thực lực cho dù đây chúng ta vạn bảo lâu thì không kém là bao nhiêu. Nhưng khi Tần Chiến nhìn thấy nhà mình lâu chủ kia biểu tình quái dị lúc, trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Lâu chủ, ngài sẽ không nói là sự thật đi. Ngươi cứ nói đi, ta tiền hữu tụ khi nào mở qua trò đùa. Đợt, các vị độc giả thật to, ngày mai cùng người nhà đi bệnh viện phúc tra, nếu là trở về sớm như thường lệ đổi mới, trở về muộn hậu thiên nhất định bổ sung.